Chương 163, doanh lâu Lữ Bất Uy, luận thiên hạ, như thế nào nhất thống, như thế nào vương, 41K, 2, chương 163, doanh lâu Lữ Bất Uy, luận thiên hạ, như thế nào nhất thống, như thế nào vương, 41K, 2, tuy nói lúc này doanh lâu cũng có thể uống hai chén, nhưng ở tất cả Hàm Dương thành, người nào không biết Tần Vương vì thân thể vấn đề, dường như không uống rượu. Mà Lữ Bất Uy lần này cử động, không khác nào là đang gây hấn với doanh lâu. Được, chẳng qua bực này chân quý bật, quả nhân cũng chưa thấy qua, chỉ uống một chén chỉ sợ chưa đủ. Dứt lời, doanh lâu liền cầm rượu lên bát, đem nồng nặc rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Ha ha, đại vương tiểu lượng giỏi. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Lữ Bất Vi cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười to hai tiếng về sau, liền được một cái cạn chính mình trong chén rượu. Ba chén vào bụng sau, hai người ai đều không có trước tiên mở miệng, mà là riêng phần mình ăn lấy trên bàn đồ ăn. Chẳng qua, một bên cử chỉ ưu nhã, ngài kỹ nuốt chậm, một bên phong quyển tàn vân, ăn như hổ đói. Đại vương, ngài chí nguyện to lớn ra sao? Cơm nước no nê Lữ Bất Vi dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Chỉ thấy hắn một bên nhẹ vô vô cằm thượng hàm râu, một bên trên mặt ý cười hướng phía doanh lâu hỏi. Chẳng qua vì hạ thần thân phận đi chất vấn Tần Vương, điều này đại bất kính hành vi, chỉ sợ cũng chỉ có Lữ Bất Vi dám làm như thế. Thiên hạ nhất thống, tứ hải về Tần, bát hoang thần phục, sau đó mở thịnh thế chi hoa. Doanh lâu đang ăn hết cuối cùng một ngụm về sau, liền thả ra trong tay búa, ngẩng đầu nhẹ nhàng mở miệng nói. Sáng ngời hai con ngươi đón lấy Lữ Bất Vi tiếp như là dã thu ánh mắt, không có chút nào rơi vào mảy may hạ phong. Ha ha, ha ha. Nghe nói, Lữ Bất Vi liền ngẩng đầu lên, cười đến phóng đạng âm thanh đường ngoài chướng người đều có thể nghe được rõ ràng. Mặc dù không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng bốn phía vệ binh lại không một người dám xông vào trong đó. Đại vương, ngươi cũng đã biết gì vì thiên hạ nhất thống sao? Lão phu tổ tiên thế hệ theo thương, ta 4 tuổi lên liền theo cha đi khắp tại giữa các nước, dường như đạp biến Trung Nguyên thất quốc, mặc dù không hoàn chỉnh du lịch qua tứ hải bát hoang, nhưng cũng đi qua trong đó 2-3. Nay trời và đất thật sự vô cùng đại, đại vương chỉ dựa vào này ý tưởng ngây thơ, có thể là hội thất bại thảm hại nha. Phú khả địch quốc Lữ Bất Uy, đúng như là chính hắn nói, tại gặp phải tiên vương trước quả thực chỉ là sĩ nông công thương bên trong, cuối cùng nhất thương nhân mà thôi. Chẳng qua Lữ Bất Vi bản thân đối với chuyện này không e dè, cho dù đứng hàng Đại Tần quốc cùng sau đó, vậy cũng không đối với mình lúc trước thân phận che che lấp lấp. Tâm trước hết nghĩ, được lại cử động, nếu là ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ, còn thế nào xứng tán viếng tiếp theo thống. Quốc tướng chớ không phải là bởi vì già rồi, mới phát giác được ý tưởng này vô cùng hoang đường. Doanh lâu không hề nhượng bộ chút nào. Ha ha, là lão phu xem nhẹ đại vương. Lã không vì cho chính mình múc đầy một bát Tây Vực Hoa Hồng sản xuất rượu mạnh, sau đó đem nó uống cạn. Trung Nguyên nhất thống, thiên hạ nhất thống, bát ngát như thế thổ địa, nhiều như sao trời bách tính. Chỉ là bảy quốc trên vương vị tiểu nhi nhưng là không cách nào khống chế. Đại vương, ngài thật có thủ đoạn này cùng giác ngộ sao? Đem Trung Nguyên thất quốc vương xưng là tiểu nhi, này khinh miệt đến cực điểm thái độ, trong thiên hạ quả thực còn không một người dám như thế ngôn ngữ. Quả nhân là Tần Vương tự có giác ngộ, về phần thủ đoạn này, quốc tướng đây là đang châm chọc quả nhân vô năng. Doanh lâu nhàn nhạt cười một tiếng. Mặc dù trên thể hình không bằng khỏe mạnh khôi ngô Lữ Bất Vi, nhưng này thẳng tắp sống lưng, lại làm cho doanh lâu trên khí thế mơ hồ có che lại đối phương một đầu. Hoặc nói, quốc tướng ngươi cho là mình sẽ vượt qua bảy quốc chi vương giác ngộ, có nhất thống thiên hạ thủ đoạn. Đột nhiên, doanh lâu thần sắc biến đổi, đem hai người nguyên bản còn hàm hồ dụ ý, trực tiếp làm rõ tại trên bàn. Lão phu tự nhiên có thủ đoạn này cùng giác ngộ. Lữ Bất Vi hai mắt nhìn thẳng doanh lâu, sau đó khẽ bước hàm râu. Đối với tại dã tâm của mình vậy không còn che lấp. Đại vương, không nói trước tứ hải bát hoang, chỉ là này Trung Nguyên thất quốc, thổ địa sự bao la, dân số chi phong phú, vừa có nhiều phương giáo phái truyền bá tư tưởng, lại có vương công quý tộc thâm căn cố đế, ngài cảm thấy chỉ dựa vào binh lực liền có thể đặt xuống thiên hạ này sao? Ngàn năm trước đời thứ nhất Chu Thiên Tử làm không được, trăm năm trước binh lực nghiền ép còn lại lục quốc, mà độc bộ thiên hạ được Triệu quốc cũng làm không được. Cho dù làm năm Sở quốc suýt nữa bị diệt, thậm chí bị ép rời đô tại Dĩnh, bây giờ nhưng như cũng hùng cứ một phương. Đại vương, vẹn vẹn chỉ dựa vào binh lực, nhưng là không cách nào hoàn thành nhất thống thiên hạ chí nguyện to lớn a. Lịch đại Tần Vương nhóm loại tư tưởng này, từ vừa mới bắt đầu thì sai tại trên căn. Lữ Bất Vi lời nói này, không thể nghi ngờ là phủ định lịch đại Tần Vương dùng tuyệt đối binh lực thống nhất thiên hạ tư tưởng. Bất quá nói đi thì nói lại, thiên hạ này nhất thống không dựa vào tuyệt đối binh lực còn có thể dựa vào cái gì? Quốc tướng, binh lực cường thịnh là một nước căn cơ, ngươi lời nói này có phải hay không vô cùng tự phụ? Doanh lâu nheo mắt lại. Giờ phút này, trong lòng của hắn, vị này dưới một người quốc tướng, dường như biến có chút mơ hồ. Binh lực cường thịnh quả thực là một nước gốc dễ, nhưng nhất thống thiên hạ lại là một chuyện khác. Thống nhất khổng lồ cương vực tự nhiên dễ, giống như trước đây thiên tử, nhưng phân băng cũng là chuyện sớm hay muộn, Tần quốc tư tưởng làm không được, còn lại lục quốc cũng làm không được, thì liền thiên tử cũng không có khả năng làm được, bánh xe lịch sử đã sớm chứng minh đây hết thảy. Mặc dù Lữ Bất Vi nói đều là tình hình thực tế, với lại đã trải qua lịch sử nghiệm chứng, nhưng đối với nhất thống thiên hạ, doanh lâu nhưng lại có chính mình không giống với tất cả mọi người quan niệm. Kia quốc tướng cho rằng nên như thế nào hết thành thiên hạ nhất thống. Doanh lâu cùng Lữ Bất Vi theo cùng đi ăn tối, bây giờ đã biến thành luận đạo thiên hạ, mà hai người tư tưởng bên trên khác nhau, vậy như kỳ tử giống nhau bày tại trên bàn cờ. Mặc dù không có khói lửa, nhưng không thua kém một chút nào một hồi trăm vạn quy mô hồng đại chiến tranh. Tại tối nay qua đi, phe thua, đạo tâm chết, tương lai đường đều sẽ cất bước khó đi. Đây cũng là thiên hạ nhất thống. Lữ Bất Vi cười ha ha một tiếng, dứt lời liền từ trong ngực lấy ra một viên phổ phổ thông thông Tần quốc đồng tệ. Tần bán lạng. Doanh lâu tối nay lần đầu nhíu mày, hắn không rõ Lữ Bất Vi rốt cục là ý gì. Đúng vậy, là cái này một viên bình thường đồng tệ, nhưng thứ này có thể làm cái gì? Làm thành binh khí, nó dễ vỡ, làm thành nông cụ, nó dễ gãy, vừa không thể dùng đến no bụng, cũng không thể dùng để sưởi ấm, càng không thể dùng để chữa bệnh, trong thiên hạ này thứ vô dụng nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Gia tộc thế hệ theo thương, nắm giữ lấy tài sản to lớn Lữ Bất Vi, thế mà năng lực nói ra những lời này, cái này thật có điểm để người không thể tưởng tượng. Chỉ như vậy một cái đồ vô dụng, nhưng nó phía sau đại biểu là cái gì, đại vương có biết hay không? Lữ Bất Vi ném ra một vấn đề. Tài nguyên. Doanh Lâu không chần chờ một lát, liền nói ra hai chữ này. Đúng vậy, tài nguyên. Người bình thường ăn ở, huyền đạo giáo nghĩa thiên tài địa bảo vương công quý tộc mắt xa hoa lãng phí, mục nát, dâm loạn, thậm chí một nước binh lực, quyền lợi cũng không rời được nó. Thống nhất thiên hạ về sau, vững chắc vĩnh cửu vương quyền, dựa vào chính là tài nguyên. Mà muốn trở thành thiên hạ vương, liền cần nắm giữ thiên hạ tài nguyên mới có thể. Lữ Bất Vi nói xong, liền dùng thô to ngón tay, trực tiếp bóp gãy trong tay viên kia đồng tệ. Hợp cái chương, thực sự ngại quá, này mấy chương quả thực có rất nhiều thứ nghĩ viết ra. Trước đây dự định là tối nay đổi mới 6-7 ngàn chữ, đem cái này đoạn ngắn trực tiếp viết xong. Nhưng mà tối hôm qua chỉ ngủ 50 phút, 6 giờ sáng rời giường, bận điệu cả ngày, 8 giờ bắt đầu gõ chữ, đầu hiện tại có chút nở, thực sự không được. Về Doanh Lâu cùng Lữ Bất Vi luận thiên hạ chương tiết, chương sau rồi sẽ viết xong. Nếu như đối với cái này đoạn ngắn không có hứng thú bằng hữu, có thể nhảy qua đặt mua. Chú thích, hai chương này có thể đọc lấy đến có chút phần nhạt, nhưng mà có rất nhiều ý nghĩ cũng ở bên trong, hy vọng mọi người có thể hiểu được một chút. Chương 164, đây cũng là thiên hạ nhất thống, Doanh Lâu bị đâm, 1, chương 164, đây cũng là thiên hạ nhất thống, Doanh Lâu bị đâm, 1, thiên hạ tài nguyên sao mà khổng lồ. Một khối đá, một khỏa mạch tuệ, một con lợn, một con dê, đều là tài nguyên. Thậm chí ngay cả trong suối một bầu nước cũng là tài nguyên. Mà vì đem những thứ này đến mãi không hết tài nguyên chủ tính chung, thế là liền xuất hiện đệ. Tại Tần Quốc, chính là Lữ Bất Vi vừa bóp gãy viên kia tần bán lạng. Đại vương có biết, trăm năm trước Tề Quốc Khương thị vương triều từng bị điển thị xoán bị. Lữ Bất Vi tiếp tục luốt luốt trong tay thanh đồng cầu, hướng phía Doanh Lâu hỏi. Tự nhiên hiểu rõ. Từ sơ đại thiên tử phân đất phong hầu bảy quốc về sau, trăm ngàn năm ở giữa chỉ có một nước bị hủy diệt, đó chính là Khương thị Tề Quốc. Mặc dù Tề Quốc quốc hiệu một thằng chưa sửa, nhưng kỳ thực sớm liền thành hoàn toàn mới quốc gia. Đại vương nếu biết điển thay mặt Khương, kia đại vương phải chăng còn hiểu rõ, điển thị tại xoán vị về sau, vì vững chắc vương quyền xóa đi Khương thị cựu triều tồn lưu thai hoàng ẩm, cũng đã làm những gì sao? Vương quyền thay đổi tránh không được biển máu ngập trời, điểm này Doanh Lâu tự nhiên sẽ hiểu. Điển thị đăng cơ về sau, vì phòng ngừa tiền triều bộ hạ cũng phục hồi, Khương thị dù thế nào cũng trốn không thoát bị cả nhà tàn sát kết cục. Khương thị tông tộc hơn 500 người, bị sâu tại Tề Quốc đô thành môn lâu thượng tươi sống tươi chết, chuyện này tất cả trung nguyên không ai không biết. Doanh Lâu nhàn nhạt trả lời. Ha ha, đại vương quả nhiên vẫn còn con nít, thực sự có vài ngày thật. Chỉ là hơn 500 người, ngươi cảm thấy Điển thị sẽ như thế tốt bụng ôn nhu sao? Đem Tần Vương hô là hải tử, điều này đủ để bị chém ngang lưng tội chết. Lữ Bất Vi đang nói ra khẩu lúc dường như một chút cũng không để ý, vì triệt để xóa đi Khương thị tồn tại, vì Tân Vương triều ổn định, Điển thị tại xoán vị sau trong 3 năm, giết sạch tất cả cùng Khương thị có liên quan người, bất luận là cựu triều lao thần, thái giám, cung nữ, hoặc là gia ngũ phục bên ngoài họ hàng xa tộc nhân. Cái này giết chính là trọn vẹn hơn 200.000 người, thậm chí như vậy còn chưa đủ, Điển thị còn hạ lệnh đốt đi Tề Quốc trăm vạn quyển sách tịch, hủy Khương thị tông miếu, đào hắn lịch đại Khương thị tổ tiên phân mộ, đổi cựu triều từng định xuống các loại tập tụ. Đại vương, ngài cảm thấy kiểu này tuyệt đối trên ý nghĩa xóa đi, có thể hay không có thể khiến cho Điển thị ngồi vững vàng Tề Quốc vương y đi? Lữ Bất Vi lắc lắc ống tay áo, lần nữa hỏi hướng Doanh Lâu. Điển thị ngồi vững vàng Tề Quốc đã trăm năm lâu. Doanh Lâu mở miệng trả lời. Ha ha, ngồi vững vàng Tề Quốc trăm năm lâu. Thì tính qua trăm năm, tại Tề Quốc như trước vẫn là có người nghĩ thảo phạt Điển thị, khôi phục Khương thị thống trị. Tại Sở Quốc cảnh nội có một tòa Khương thành, bọn hắn tự xưng là Khương thị hậu duệ, vì chính là tại ngày nào đó năng lực lật đổ Tề Quốc, khôi phục Khương thị vương triều. Mà Sương Linh quân lần này sở dĩ có thể du thuyết Tề Quốc xuất binh phạt Tần, chính là vì giết sạch Khương thành bách tính làm điều kiện. Đại vương, một nước trên là như thế, huống chi là càng thêm khổng lồ Trung Nguyên, thiên hạ nhất thống còn không phải thế sao? Các ngươi trẻ con trong miệng như thế trò đùa. Hai người đánh cờ, Lữ Bất Vi đã mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Mà nghe Lữ Bất Vi thao thao bất tuyệt Doanh Lâu, vậy dường như đã hiểu đối phương muốn nói cái gì. Dùng tuyệt đối vũ lực nhất thống thiên hạ mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng thống nhất sau vững chắc mới là khó như lên trời. Mà vì vương quyền vững chắc, lấy sát giết thủ đoạn đi xóa đi bách tính tư tưởng, loại chuyện này Trung Nguyên thất quốc không phải là không có làm qua, nhưng không có một nước thành công qua. Tư tưởng giống như kia đốt không hết cỏ dại, gặp mưa liền sẽ nảy mầm trọng sinh. Kia như đổi thành quốc tướng hội ứng đối ra sao? Giết người đối với quyền lợi đỉnh núi người mà nói là dễ dàng nhất chẳng qua sự việc, nhưng Lữ Bất Vi vừa nãy ngôn luận cũng không phải cũng không có đạo lý. Thiên hạ nhất thống còn không phải thế sao? Vẹn vẹn chỉ làm cho Hát Thủy Long Kỳ cắm ở lục quốc quốc đô vùng trời đơn giản như vậy. Tưởng tượng năm đó thiên tử là phong quang đến mức nào, nhưng bây giờ lại cũng chỉ năng lực căn nhà nhỏ bé tại Lạc Dương một tòa trong thị trấn nhỏ mà thôi. Nông, công, binh, quý, vương, vì võ trấn áp, vì tệ khôn cố, nhường người trong thiên hạ đoạn tuyệt tư tưởng, sau đó mỗi người quản lý chức vụ của mình, đây mới thật sự là thiên hạ nhất thống. Lữ Bất Vi duỗi ra năm cái mang đầy đủ vàng bạc ngọc thạch giới đầu ngón tay chỉ, tự tin mà cuồng vọng nói. Nông, công, binh, quý, vương. Loại thuyết pháp này, Doanh Lâu quả thực còn là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra, đây là đối với người trong thiên hạ phân chia giai cấp, cùng kia sĩ, nông, công, thương hoàn toàn tương tự. Đối đại ta đại tần hắc giáp thiết kỵ san bằng trung nguyên lục quốc về sau, lão phu sẽ đem thiên hạ chia làm này năm phần. Phân chia quốc thổ, cái này cùng sơ đại thiên tử có khác biệt gì? Doanh Lâu nheo cặp mắt lại chằm chằm vào Lữ Bất Vi, giọng nói lạnh lùng mà hỏi: "Hừ, đừng cầm lão phu cùng thiên tử tên ngu xuẩn kia so sánh, chỉ không cách nào khống chế chỉ là trung nguyên quốc vận liên phân đất phong hầu mà trị, loại hành vi này thực sự là ngu như leo cầu. Người trong thiên hạ khẩu 10 vạn bạn, trong đó phân ra 5 vạn bạn là nông là thấp nhất hạ người, đem bọn hắn thống nhất cất đặt tại trung nguyên đất màu mỡ nơi, thu kỳ thư tịch, đồ chơi, diễn hắn văn hóa, tập tụ, vì trăm người là thôn xóm, đem nó trong lúc đó qua lại ngăn cách cấm chỉ giao lưu, lại phối hợp pháp cùng bình chân áp, nhường hắn qua lại báo cáo người thành công thưởng thức áo cơm ăn mặt thịt. Đời đời kiếp kiếp chỉ cấp những người này thô áo là váy, nô no bụng, mỗi ngày trừ ra đi ngủ, ăn cơm, giao phối bên ngoài chính là lao động, đi săn, trong vòng một năm chỉ có 3 ngày tự do, đồng thời cho hắn đầy đủ mỹ thực rượu ngon. Như thế tiếp theo không ra đời thứ 3, rồi sẽ chết năng lực suy tư, đến lúc đó lại hạn chế gia đình trong lúc đó lời nói bên trên giao lưu, như vậy không ra 5 đời liền sẽ triệt để biến thành sẽ chỉ lao động, giao phối, ngay cả lời sẽ không nói động vật. Lữ Bất Vi một bên nói, một bên xuất ra một cái ngô, đem nó đặt ở trên bàn phân chia thành khác nhau 5 phần. Kế nông sau đó chính là công chỉ cần 2 vạn bạn là đủ, nhưng những người này không giống với nông chỉ cần thu kỳ thư tịch liền có thể, để bọn hắn thân ở trong thành thị, phụ trách đem tài nguyên gia công, sản xuất là tơ vàng tơ lụa và chờ, vì gặp được không thứ thuộc về bọn họ, liền cần dùng rượu ngon, mỹ thực, tơ lụa, gấm vóc, các loại vàng bạc tế nhuyễn nhường hắn trầm luân. Bất quá, này cũng phải cần đại giới, như nghĩ mua sắm một bầu rượu ngon hưởng thụ, liền muốn sản xuất 10 âm giá trị sản lượng, sau đó lại cho bọn hắn một cái có thể đưa thân là quý cơ hội, để bọn hắn lẫn nhau tranh đấu không cách nào đoàn kết tư tưởng, chẳng qua cơ hội này vạn người không được một thôi. Đám người giai cấp phân chia, từ xưa đến nay thì tồn tại, với lại mỗi người vậy cũng rõ ràng rành mạch. Chẳng qua, tựa Lữ Bất Vi tiểu này đem bách tính cùng động vật vẽ lên ngang bằng khái niệm, lại là tự cổ chí kim đệ nhất nhân. Mà binh thì đơn giản nhiều, binh lính bình thường theo nông công đời sau trưng thu, quản lý tướng quân của bọn hắn thì theo vương bên trong chọn lựa, đương nhiên một ít ưu tú binh, có thể cho bọn hắn một cái biến thành quý cơ hội, chẳng qua cơ hội này đồng dạng cũng là vạn người không được một. Về phần quý những người này đều là xuất từ lục quốc vương công quý tộc, chỉ cần dùng xa hoa lãng phí tài nguyên, nữ nhân xinh đẹp và tuấn tú nam nhân nuôi, lại cho bọn hắn trông giữ nông cùng công quyền lợi, thỏa mãn cơ thể cùng tâm lý dục vọng liền có thể, nhưng tuy là quý cũng bất quá là vương một loại thủ đoạn mà thôi. Chương 164, đây cũng là thiên hạ nhất thống, Doanh Lâu bị đâm, 2, chương 164, đây cũng là thiên hạ nhất thống, Doanh Lâu bị đâm, 2, về phần bảy quốc bên trong nguyên bản người đọc sách, bách gia học tử, nho, thích, đạo giáo nghĩa, hoặc là toàn bộ chu sát, hoặc là trục xuất trung nguyên, tiến đến tứ hải bát hoang. Mà cuối cùng vương cho dù lão phu không nói, đại vương cũng có thể minh bạch đi. Thưởng thức hết trong tay 5 phần ngô về sau, Lữ Bất Vi đem nó ôm ném trên mặt đất. Sau đó trực tiếp đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nuốt đen nhánh hàm râu, mặt hướng Doanh Lâu mở miệng nói: "Có thể làm cho thiên hạ vững chắc, mới xứng vị thiên hạ chi chủ, nếu không ngắn ngủi vương triều cuối cùng rồi sẽ hội bị hủy diệt, thiên hạ nhất thống chính là một câu trẻ con trong miệng nói đùa mà thôi." "Gì là vua, đây cũng là vương." "Đại vương, ngươi có loại thủ đoạn này cùng giác độ sao?" Ngay từ đầu vấn đề kia, Lữ Bất Vi lần nữa hỏi hướng về phía Doanh Lâu. Trầm mặc, không khí bốn phía tựa hồ cũng bị đông cứng đồng dạng. Tất cả ác trong trướng, chỉ có da màn bị gió thổi vang xào xạc, cùng đến đong đưa âm thanh. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau không nhượng bộ nhìn nhau hồi lâu sau. Ha ha, lần này, đổi thành Doanh Lâu mở miệng cười to. Cái này cũng xứng tiêu thiên hạ nhất thống, cái này cũng xứng tiêu thiên hạ vương. Lữ Bất Vi a Lữ Bất Vi, thua thiệt ngươi ngồi ở Đại Tần quốc tướng mạo trên ghế nhiều năm như vậy, ngươi đầu này bên trong là bị thiên quân vạn mã bước qua sao? Doanh Lâu vậy đứng lên, dùng đến đây Lữ Bất Vi càng ngông cuồng hơn hồi quá khứ. Ánh mắt bên trong không có một tia tàn nhẫn, mà là thuần túy khinh thường, dường như là túi đầu túi nhìn xem trên đất sâu kiến đồng dạng. Tài nguyên, đồng tệ, nông, công, binh, quý, vương, đem bách tính vì phân chia giai cấp, sau đó đoạn tuyệt học thức, khóa lại tư duy, dưỡng thành sẽ chỉ lao động xúc vật, tiểu này cạo xương rút sống lưng hành vi, Lữ Bất Vi à, đừng nói là thiên hạ này vương, ngươi ngay cả kia trong nhà xí con rệp cũng không bằng, quả nhân trước đó là thực sự đánh giá cao ngươi. Doanh Lâu càng nói càng hung ác, dường như trong mắt hắn, uy danh truyền xa Trung Nguyên thất quốc Đại Tần quốc cùng Lữ Bất Vi là một cái cực kỳ buồn cười tồn tại. Ha ha, đại vương đây là đang đùa giỡn trẻ con tính tình sao? Trước kia theo thương trải nghiệm, nhường Lữ Bất Vi ngược lại cũng không động đậy lên nóng tính, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng phản phúng trở về. Bị quốc chi cấu là xã tác chủ, bị quốc bất tưởng là vì thiên hạ vương. Vương giả tuy cao cư tại thượng, nhưng cần thân trước mà đi. Vì quốc gia mở thái bình thịnh thế, là hướng thánh kéo dài sắp sửa tuyệt chuyển, sứ bách tính năng lực sống yên ổn lập mệnh. E ngại chỉ là tư tưởng, dân ý chỉ nghĩ ngồi vững vàng cái mông dưới đáy bưng bị, liền đem cái này thiên hạ 10 vạn vạn trăm họ nuôi nốt thành gia súc, cái này cũng xứng đáng vương. Doanh Lâu như kia mũi như kìm, binh qua lợi nhận, nhường Lữ Bất Vi bản còn đắc ý tự tại gương mặt, nhịn không được ép xuống khóe miệng, khép mắt lại. Đại vương, ngài khí thế kia là có, nhưng ăn không khoác lác ai sẽ không nôn. Cho dù tương lai Đại Tần hoành tạo lục quốc hết thành thiên hạ nhất thống, nhưng nhiều lắm là cũng liền kéo dài trăm năm vương triều mà thôi, trăm năm sau quốc gia hủy diệt, chia năm xẻ bảy, tiếp tục trở về bảy quốc tranh bá, thiên hạ này nhất thống há không trở thành trò cười thiên cổ. Giọng Lữ Bất Vi biến trầm thấp rất nhiều. Lúc này hai người đều biết, trận này luận thiên hạ cờ cục sẽ tại Doanh Lâu lời kế tiếp bổ ngôi giữa ra thắng bại. vương quyền tập trung vào thân ta, tất cả thị phi đúng sai đều do quả nhân một người gánh chịu, vì thiên hạ bách tính ngăn cản đến từ tứ hải bát hoang ngoại tộc xâm phạm, như một mảnh tự do thiên địa, bất luận là sĩ nông công thường hay là tam giáo cửu lưu, đều có tuyển chọn quyền lợi. Xe cùng quỹ, thư đồng văn, được cùng luân, cùng ngự, lượng cùng hành, tệ cùng hình, người đồng tộc, tại quả nhân nhất thời trong sinh mệnh, sẽ để cho thiên hạ lại không bảy quốc mà nói, lại không chủng tộc khác biệt. Mà đây cũng là quả nhân thiên hạ nhất thống. Lúc này Doanh Lâu mắt sáng như đuốc, âm thanh to mà uy nghiêm, dường như hắn đối mặt không phải Lữ Bất Vi một người, mà là tất cả Trung Nguyên bách tính. Hừ, như không yếu, ngu, mịch, bẩn, ngược, nhục, phong tỏa những bình dân này nhóm tư tưởng, rút ra sống lưng của bọn họ. Này vương triều hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó Đại Tần cũng bị mất, còn nói thế nào thiên hạ nhất thống? Lữ Bất Vi cũng không có bị Doanh Lâu lời nói đánh xuyên nội tâm, giữ vững được mấy chục năm tư tưởng. Lữ Bất Vi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tư tưởng không cách nào bị buộc lại công xiềng, thủ đoạn của ngươi có lẽ sẽ tại trong thời gian ngắn ngủi nhường vương triều nhìn như ổn định, nhưng tuyệt sẽ không lâu dài. Ngươi không phải chăn nuôi, cũng không phải quả khô, không phải dưới chân mảnh đất này được xưng là thiên hạ, mà là trên vùng đất này người được xưng là thiên hạ. Tối nay Doanh Lâu nhường Lữ Bất Vi rất giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới ở Lâu Thâm Cung bị bệnh ma quấn thân tuổi trẻ tần vương, thế mà lại có như thế một phen cao đàm luận bát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này cũng không trách Lữ Bất Vi hội giật mình. Phải biết Kim Thiền, Doanh Lâu hai cô thân thể luôn có một bộ hội đỉn giữ thanh tỉnh. Mà nói cách khác, mặc kệ là Kim Thiền hay là Doanh Lâu, này trong 20 năm có thể nói là chưa bao giờ ngủ, hắn năng lực tự hỏi thời gian trọn vẹn so với người bình thường nhiều gấp đôi. Đại vương, đột nhiên, ngay tại Lữ Bất Vi còn muốn lại giải thích lúc, ác ngoại trướng Lý Tín rất sợ Doanh Lâu sẽ ra ngoài ý muốn, liền trực tiếp xông vào trong trướng. Đại vương, ngài không có sao chứ? Chỉ thấy Lý Tín hai tay nắm lại, quỳ một chân trên đất mở miệng hỏi. Chẳng qua khi hắn đang nhìn đến, thần sắc như quá khứ Doanh Lâu, cùng nét mặt thay đổi trạng thái bình thường hơi có chút nghiêm túc Lữ Bất Vi lúc, không khỏi vẫn còn có chút kinh ngạc. Quả nhân chỉ là cùng quốc tướng cùng đi ăn tối mà thôi. Doanh Lâu nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Lý Tín đứng dậy nói chuyện. Lúc không còn sớm, quốc tướng tuổi tác không thể so với quả nhân, ba ngày tàu xe mệt mỏi cũng nên là lúc đi nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ là một câu vô cùng bình thường lời nói, nhưng là giữa hai người một loại khác đánh cờ. Lão phu mặc dù lớn tuổi đại vương, nhưng thân thể này nhưng so với ngài cứng rắn nhiều lắm, ta nhìn xem hay là mời đại vương đi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Lữ Bất Vi cũng không cam chịu tại hạ phòng, mà là nhẹ nhàng trả lời. A. Doanh Lâu khẽ miệng hơi dương lên, nhẹ a một câu về sau, liền hướng phía ngoài trướng đi ra. Chẳng qua ngay tại Doanh Lâu vừa đi đến cửa ra vào lúc, Lữ Bất Vi mở miệng lần nữa. Đại vương, mặc dù không biết ngài nhường Lý Tư lưu tại Hàm Dương là vì sao ý, chẳng qua hắn kiểu này cố chấp pháp gia học tử, chỉ có lão phu vừa nãy ngôn luận có thể giúp đỡ hoàn thành trong lòng lý tưởng, khát vọng. Lý Tư thân làm Lữ Bất Vi đắc ý nhất môn khách, hôm nay nhưng không có theo đội tiến về Tần Lĩnh. Chuyện này, Lữ Bất Vi tại lúc ban ngày liền đã biết được. Bất quá, việc này Doanh Lâu cũng biết là không gạt được Lữ Bất Vi, cho nên lời vừa nói ra, hắn cũng không một chút bối rối. Pháp gia học thuật, có thể cũng không phải như quốc tướng lời nói bình thường, ta nghĩ Lý Tư hắn sẽ nghĩ rõ ràng điểm này. Dứt lời, Doanh Lâu liền quay người, tiếp tục hướng phía xe ngựa của mình đi đến. Chỉ là còn chưa phóng ra hai bước, sau lưng Triệu Cao thái giám trong đám, một vị không ai phát giác tiểu thái giám, theo trong tay hào rút ra một thanh hàn quang liệt liệt chủy thủ. Vẹn vẹn một cái cất bước, liền thần không biết quỷ không hay lượn quanh qua đám người, vòng qua Lý Tín, đi tới Doanh Lâu trước mặt. "Là ngươi, Lâm Ngữ Khê?" Doanh Lâu giật mình. Người này chính là ba ngày trong ý địa nhân lâu, giết đại tần trong sự hoa khôi, cũng là tại bên ngoài đổ ấp quận đi chân trần chơi xích đu nữ tử. Chẳng qua lần này, nàng ám sát đối tượng biến thành Doanh Lâu. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nóng hổi ngực dần dần phiếm hồng, mà một cái màu xanh lá trôi đao truy thủ đã đâm vào Doanh Lâu cơ thể. "Các minh đệ, ngày mai thì không học trường, chủ yếu hai chương này có chuyện, tách ra không tốt, tiện thể ta tại kéo một chút cổ đính. Cảm tạ các vị đã hiểu chương 165, Kim Thiền không cách nào tới trước, Doanh Lâu tính mệnh hấp hối chương 165, Kim Thiền không cách nào tới trước, Doanh Lâu tính mệnh hấp hối tươi máu nhuộm đỏ Doanh Lâu hắc thủy long bảo, tầm mắt biến ngày càng mơ hồ. Kịch liệt đau nhức vậy theo ngực lan tràn ra. Nhiệt độ cơ thể giống như bị cái này chủy thủ lạnh băng tại dần dần rút ra. Hô hô dường như chỉ có chút giận không có vào tức giận Doanh Lâu, trong nháy mắt hai chân bất lực sủi lơ xuống dưới. Bên kia Lý Tín sớm đã cùng thích khách dây dưa ở cùng nhau. Bốn phía thái giám cùng các cung nữ cũng bị bất thình lình một màn sợ vỡ mật, ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Mà ở doanh trên lầu lập tức muốn thì chết ý thức, té ngã trên đất một mấy mắt. Lữ Bất Vi bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, vững vàng đỡ tại Doanh Lâu trên lưng. Lý Tín, thích khách tranh thủ lưu lại người sống, lang tự thủ vệ quân thủ hộ tại lao phu ác trướng bốn phía, bảo hộ đại vương an toàn. Ngươi, nhanh đi truyền hoa thái y đến. Lữ Bất Vi một bên hướng về mọi người truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, một bên ôm lấy Doanh Lâu lui trở lại sòng nợ trong. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Doanh Lâu cả nửa người đều bị nhuộm đỏ, sắc mặt cũng đã biến trắng bệnh như tờ giấy, trong miệng chập trùng lên xuống không ngừng ra bên ngoài phun bọt máu. Nhưng là bởi vì ngực đau đớn, dẫn đến hắn không cách nào lâm vào giấc ngủ, sau đó đi tỉnh lại bên kia Kim Thiền, nhường hắn thông qua trước giờ lưu lại khối thịt lại tới đây. Quốc tướng đại nhân, này, đây là xảy ra cái gì? Gấp rút chạy tới Hoa Thái Y mang theo bao lớn bao nhỏ, tràn đầy nếp nhăn trên trán tại đây khí trời rét lạnh trong, thế mà toát ra mồ hôi. Mặc dù trên đường đã nghe Triệu Cao nói rõ sự tình đại khái, nhưng mà tận mắt nhìn thấy Doanh Lâu kia sắp chết dáng vẻ về sau, hay là không khỏi giật mình kêu lên. Đại vương tính mệnh hấp hối, ngươi nhanh đi trị liệu, nếu là chưa khỏi bản tướng thưởng thức ngươi vạn lượng hoàng kim, nếu là Lữ Bất Vi đứng ở doanh lâu bên giường, một bên vô vô cầm bên trên râu đen, một bên đem ánh mắt rủ xuống chằm chằm vào trên giường hơi thở mong manh doanh lâu. Nói phân nửa đột nhiên im bặt mà dừng. Tại sơ qua dừng một chút về sau, mới lại tiếp tục mở miệng nói: "Nếu là đại vương cứ thế mà chết đi, kia ngươi cũng đi chôn cùng đi." Dứt lời, Lữ Bất Vi liền chuyển bước tránh ra một nơi. Quốc tướng đại nhân nói đùa, sống hơn 70 năm hoa thái y y, đương nhiên sẽ không bị Lữ Bất Vi một câu dọa đến. Chỉ bất quá trong lòng hắn lại là nổi lên nói thầm: "Theo lý thuyết tại đây tần quốc trên vùng đất này, muốn cho nhất doanh lâu băng hà đi chết người, quốc tướng Lữ Bất Vi tuyệt đối năng lực xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng giờ này khắc này, Lữ Bất Vi vừa nãy kia phiên biểu hiện, nhường hoa thái y không hề cảm thấy là tại giả vờ giả vịt. Phiên thức giúp lão phu chuẩn bị ba buồn thanh thủy, rượu mạnh một bình, còn có nến." Chỉ thấy hoa thái y hít sâu một hơi, sau đó cầm lấy dao, trực tiếp rạch ra doanh lâu trước ngực trường bảo. Bị quốc không rõ, là vì thiên hạ vương. Là ý tứ này sao? Lữ Bất Vi chầm chầm vào doanh lâu nơi ngực trái, đoàn kia bị thịt tối cùng hát thủy bao khoảng ngọc tỷ, như có điều suy nghĩ tự đủ. Mà lúc này doanh lâu tình huống cũng không lạc quan, thậm chí có thể nói là thân ở nhân sinh lớn nhất trong tuyệt cảnh. Ngực chuyên đến kịch liệt đau nhức, nhường hắn chậm chạp không cách nào thiết đi, thậm chí cổ họng bị kẹt lại cảm giác, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng làm không được. Mà như vậy liền dẫn đến kim tiền nhục không cách nào đưa tới. Bên kia, sinh mệnh từ từ trôi qua, doanh lâu cũng có thể phát giác được. Cũng không biết vừa nãy chủy thủ có phải hay không ngâm độc, lúc này doanh lâu tâm can tỷ phế đang không ngừng suy kiệt. Theo cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không gian nửa canh giờ, khí quan đều sẽ đình chỉ vận hành. Tốt thương nặng. Hoa thái y nét mặt ngày càng nghiêm túc. Có thể cứu sống hy vọng. Lữ Bất Vi mở miệng hỏi. Vết đao lão phu ngược lại là có thể trị hết, nhưng mà chất độc này lại trong thời gian ngắn không cách nào thanh trừ. Nếu là ở trong cung, dược thảo sung túc tình huống dưới, có thể còn có ba thành có thể. Nhưng bây giờ hoa thái y mặt ủ mày chau, thở dài. Rốt cuộc lần này chỉ là tiến về tần lĩnh bố thí quốc vận, hoa thái y cũng chỉ là mang theo chút ít thường gặp dược liệu. Với lại cho dù ai vậy sẽ không nghĩ tới, có người dám ở chỗ này ám sát làm thế tần vương. Độc. Lữ Bất Vi lẩm bẩm một câu về sau, liền nhanh chóng đi tới ác trong trứng góc, theo khảm đầy châu đáo trong giường, tìm ra một đóa màu đỏ tương tự hoa hồng thực vật. Đây là bản tướng theo Tây vực mang về, nghe nói có thể giải độc, trừ chướng. Nói xong, chỉ thấy Lữ Bất Vi trực tiếp cầm trong tay hoa ném cho hoa thái y, đây là nguyên hồng đủ. Theo nghề thuốc mấy chục năm, hoa thái y đang cầm hoa hai tay run rẩy không ngừng. Thứ này hắn chỉ là tại khi còn nhỏ từng gặp một lần, không ngờ rằng kiểu này hiếm lạ vật thế mà còn năng lực còn gặp lại hồi hai. Ngươi liền nói có thể hay không chữa khỏi liền có thể. Lữ Bất Vi sơ qua hơi không kiên nhẫn. Có thể, có kiểu này kỳ vật, đại vương chí ít có 5 thành tỷ lệ có thể còn sống sót. Hoa thái y dứt lời, liền xuất ra một cái cối đá, đem nguyệt hồng nhục để vào trong mài lên. 5 thành. Lữ Bất Vi nét mặt có chút phức tạp, mà liền xem như nằm ở trên giường doanh lâu, giờ phút này cũng làm không rõ, vị này muốn cho nhất chính mình đi chết người, rốt cục là muốn làm gì? Ngoài phòng tiếng đánh nhau đã biến mất, cũng không biết thích khách là bị bắt lại, vẫn là bị tại chỗ đánh chết. Mà trong phòng hoa thái y, lúc này lại là mồ hôi đầm địa. Một bên nắm tay dao là doanh lâu mở ngực cử động, một bên vội vàng điều chế vì nguyện hồng nhục làm chủ thuốc bột. Cứ như vậy qua 3-4 canh giờ, mặc dù nhưng đã là đêm khuya, nhưng tất cả đội nghi trượng đèn đuốc sáng trưng. Văn võ ba quan, tướng linh thủ vệ, bao gồm thái giám, cung nữ môn mỗi cái đều là sắc mặt căng thẳng. Đừng nói là ngủ, thì ngay cả uống ngụm nước cũng không dám. Tốt. Lữ Bất Vi ác trong trướng. Hoa thái y lại đem cuối cùng một ngụm chén thuốc rót vào đến doanh lâu trong miệng về sau, cuối cùng đem lực nén lấy khí hô ra ngoài, kéo dài thần kinh căng thẳng vậy buông lỏng xuống. Lúc này hoa thái y, cái kia hoa dâm tóc cùng hàm râu, vì mồ hôi nguyên nhân đã cuốn thành một túm một túm, mà y phục trên người hắn càng là hơn tượng trong nước ngâm qua một dạng, năng lực vặn ra một chậu mồ hôi. Không hổ là Tây vực nguyệt hồng nhục, nghe đồn thứ này dùng thịt người tẩm bổ lớn lên, một vạn đám trong chỉ có một đóa có thể nở hoa, quốc tướng ngài thực sự là lợi hại thế mà có thể lấy được như thế kỳ vật. Hoa thái y ngồi trên ghế, thấy đấy thể lực nhường hắn lúc này khó đi, không đáng giá nhắc tới đồ vật nhỏ thôi. Đại vương đây là đã thoát ly nguy hiểm. Lữ Bất Vi tự mình cho hoa thái y châm một chén trà sâm, đặt ở trước mặt đối phương. Chỉ cần có thể chống đến ngày mai buổi trưa, đại vương nên rồi sẽ không ngại. Chẳng qua này nguyệt hồng nhục có kích thích đại não công hiệu, sẽ cho người trưởng kỳ ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, đại vương có thể đêm nay đều không thể chìm vào giấc ngủ, nhất định phải sắp đặt mấy người thay phiên hầu hạ, mỗi qua một canh giờ, liền uy nửa chén thuốc mãi đến khi cho ăn xong này hai bát lớn mới thôi. Giao phó xong tất cả về sau, hoa thái y tại mấy tên vệ binh nâng nữa, về tới doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Mà vốn là Lữ Bất Vi ác trướng, giờ phút này cũng làm trò cho doanh lâu. Nhường Lý Tín tới gặp ta. Mắt nhìn trên giường hô hấp dần dần bình ổn xuống doanh lâu, Lữ Bất Vi liền lưu lại thái giám, cung nữ chiếu khán về sau, liền một mình đi ra ngoài. Chương 166, Đường Tiên Yến cùng doanh lâu mật đàm, việc này tuyệt không thể nhường một cái gọi Kim Tiền người trẻ tuổi hiểu rõ. Chương 166, Đường Tiên Yến cùng doanh lâu mật đàm, việc này tuyệt không thể nhường một cái gọi Kim Tiền người trẻ tuổi hiểu rõ. Lúc này doanh lâu, mặc dù hai mắt nhắm nghiền cơ thể chết lặng, nhưng bởi vì nguyệt hồng nhục nguyên nhân, tinh thần lại cực độ phấn khởi. Hắn không ngừng trong đầu tự hỏi Lữ Bất Vi dụ ý, nhưng vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Vừa nãy Lữ Bất Vi nếu muốn ta chết, quả thực là dễ như trở bàn tay, chỉ cần không xuất ra kia đám nguyệt hồng nhục là được, nhưng mà hắn tại sao muốn làm như thế đâu? Chẳng lẽ lại là bởi vì thời cơ chưa tới, ta như hiện tại qua đời, tần quốc đại loạn lục quốc nhất định liên hợp phát tần, không, có quốc vận trèo trống, đại tần chắc chắn bị công phá. Mặc dù Doanh Lâu miễn cưỡng nghĩ ra một nguyên nhân, nhưng này khó tránh khỏi vẫn còn có chút gượng ép. Tần Vương băng hà, cho dù còn lại lục quốc liên hợp phạt Tần, nhưng dựa vào Hàm Cốc quan cùng còn lại ba cửa hải lớn, lại thêm rút về ở xa Đại Tần Tây thủy thủ vệ biên cương Mông Gia quân, chỉ phải kịp thời nhường Tần Vương tiên nhiệm. Dù là quốc vận cùng Doanh Lâu chênh lệch rất xa, trong thời gian ngắn Tần quốc cục thịt béo này, vậy không nhất định sẽ bị gặm xuống tới. Với lại lục quốc phạt Tần vốn cũng không hội dốc toàn bộ lực lượng, nội đấu khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng chiến tranh hướng đi. Huống chi tại A Phòng cung chỗ sâu nhất còn có một thanh trăm năm cũng không hề lộ diện Trung Nguyên tuyệt binh. Dù sao tối nay vậy ngủ không được. Doanh Lâu dứt khoát bắt đầu minh nhớ tới chính mình tại tương lai tiêu trừ phản đảng, hoành tạo lục quốc kế hoạch chính tự. Lại qua thật lâu sau, bốn phía gác đêm cung nữ cùng bọn thái giám vậy đánh lên ác. Mà đúng lúc này, ác trong trướng một cái không người phát giác trong góc, trên đất bùn đất hơi biến có chút buông lỏng. Đột nhiên chỉ thấy một trụ đốt hương phá đất mà lên, bốc lên một sợi nhàn nhạt khói trắng. Này khói trắng mặc dù vô vị, nhưng chỉ là chốc lát sau, tất cả ác trong trướng, tất cả người được khói trắng cung nữ cùng bọn thái giám đồng thời ngã xuống đất ngất đi đánh lên tiếng ấy. Không hổ là thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc đã dùng qua mê hương, này hiệu quả quả thật là lợi hại a. Góc thổ địa đột nhiên suốt, một giây sau liền xuất hiện một cái động sâu. Chỉ thấy trong động sâu một bóng người cật lực đẩy ra bùn đất, từ bên trong bỏ lên ra đây. Ừ, ngươi không để ta tới thấy Tần Vương, ta thì không tới sao? Ta Đường Tiên Yến là còn không phải thế sao bị người dọa lớn? Chỉ thấy theo trong động chui ra ngoài người, chính là trước kia bị Kim Thiền nuốt vào trong thiên lao Đường Tiên Yến. Mà hắn ở đây đào được sau chuyện thứ nhất, chính là hướng xuống đất gắt một cái đàm, sau đó mới nên ngang hướng phía Doanh Lâu nằm bên giường đi đến. Nhưng ta xem một chút, này lưng beo tự cổ chí kim thứ nhất nhà của quốc vật băng, dài là cái dạng gì tử? Một canh giờ trước, Đường Tiên Yến cũng đã dựa vào thủ đoạn, đi tới đội nghi trượng phụ cận. Chẳng qua khi đó hắn còn cũng không biết Doanh Lâu gặp chuyện một chuyện. Hai mắt nhắm nghiền Doanh Lâu, không giống với những tia thái giám cùng cung nữ, dựa vào nguyện hồng nhục công hiệu, lúc này ý thức vẫn như cũ hiểu rõ, không hề bị mê hương mê bỏ tay. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như mê hôn mê cũng đúng một chuyện tốt, chí ít có thể nhường Kim Thiền bên ấy tỉnh lại. Đây là cái nào cháu trai làm? Đang nhìn đến Doanh Lâu trên người bị quấn đầy băng gạc, trong không khí còn kèm theo nhẹ nhẹ mùi máu tươi, Đường Tiên Yến liền hô một tiếng. Nguyện hồng nhục, đây cũng là cái nào lang băm làm? Không có nghe đến trong này có chấm độc mùi sao? Đường Tiên Yến nhíu chặt lông mày, mũi thở không ngừng có gấp. Hắn lúc này nếu là hiểu rõ đây là hoa thái y gây nên, tuyệt đối sẽ một cái tát đem nó trục chết. Nguyên hồng nục nấu canh ăn bảo, có thể giải bách độc việc này quả thực không giả. Nhưng tiền đề độc này không thể là chấm độc, bằng không, tại ăn vào dược sau canh giờ thứ 6, mặc dù người bệnh hội hồi quang phản chiếu, nhưng nội tạng cũng sẽ dần dần hòa tan. Uống thuốc người sẽ ở thống khổ cực độ bên trong, một bên theo trong miệng phun ra nội tạng, một bên chết đi. Mà nằm trên giường Doanh Lâu, đang nghe Đường Tiên Yến về sau, trái tim cũng là trong nháy mắt siết chặt. Kim ca a Kim ca, nếu không phải ta, ngươi này huynh đệ tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này sau khi trở về ngươi có thể phải thật tốt cảm ơn ta a. Dứt lời, chỉ thấy Đường Tiền Yến tháo ra Doanh Lâu quấn tại trên ngực băng gạc, sau đó theo trong miệng phun ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong mười mấy hạt dược hoàn ngược lại vào trong tay, một tay lấy hắn bóp nát. Thời gian chưa đủ, chỉ có thể đánh. Chỉ thấy Đường Tiền Yến lại từ bên hông rút ra một cây truy thủ, mặt không biểu tình trực tiếp vạch phá Doanh Lâu cái bụng cùng bên trong dạ dày, sau đó đem trong tay thuốc bột một mạch toàn bộ nhét đi vào. Trong mấy mắt, nhắm mắt lại Doanh Lâu chỉ cảm thấy một cỗ như liệt diễm nhiệt lưu theo trong dạ dày toát ra, sau đó theo toàn thân trên dưới mạch máu không ngừng mà trong thân thể đi khắp, cuối cùng bay thẳng trên đỉnh đầu huyệt bách hội. A quá theo Đường Tiền Yến đem một ngụm không biết tên chất lỏng nôn tại Doanh Lâu trên bụng sau, bị mở ra cái bụng cùng dạ dày liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tần Quốc Vương tất nhiên đã tỉnh rồi, chúng ta thì tâm sự đi. Chỉ thấy Đường Tiền Yến chẳng biết lúc nào chuyển đến một cái ghế đặt ở bên giường, sau đó khí thế mười phần ngồi ở phía trên, hướng phía Doanh Lâu mở miệng nói. Cơ thể mấy có lẽ đã khôi phục 7-8 phần Doanh Lâu chậm rãi mở mắt ra, sau đó hai tay chống trên giường để cho mình ngồi dậy. Nói đi, ngươi có chuyện gì đi cầu quả nhân? Ngươi thế mà không một chút nào kinh ngạc. Bị hỏi ngược một câu, Đường Tiền Yến cảm thấy có chút giật mình, chẳng lẽ lại Tần Quốc Vương đô là bình tĩnh như thế sao? Có cái gì kinh ngạc, nói đi, nếu không quả nhân muốn hô vệ binh đi vào. Mặc dù Đường Tiền Yến tiểu tử này không có nghe Kim Tiền lời nói, hay là tìm đến Doanh Lâu, nhưng nhìn tại hắn cứu mình một mạng vân thượng, Doanh Lâu cũng không có ý định so đo. Tần Vương nhưng có nhất thống thiên hạ hùng tâm. Thoại đã đến nước này, Đường Tiền Yến cũng không có ý định trang, thừa dịp ngoài trướng vệ binh còn chưa phát hiện, dứt khoát sớm chút kết thúc sớm chút rời khỏi. Quả nhân tại sinh thời, chắc chắn sẽ hoành vĩ ngang trên trời dưới đất, thống nguyên một trung nguyên, sau đó lại phái ra đại tần thiết kỵ, xuất binh tứ hải bắc hoang, nhất thống thiên hạ. Doanh Lâu đưa tay đem che đậy tại trên ánh mắt tóc mái đẩy đến sau đầu, sau đó chầm chậm vào Đường Tiền Yến hai con ngươi, từng chữ từng câu nói: "Tứ hải bắc hoang, nhất thống thiên hạ." Không nói đến những thứ này, ngươi có biết ngay cả trước đây thiên tử cũng làm không được nhất thống trung nguyên, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể làm được? Hai bên đàm phán, khí thế cao người chiếm thượng phong, cũng có thể nắm giữ quyền chủ đạo. Đường Tiên Yến cũng không muốn nhường Doanh Lâu ép chính mình một bậc, thế là liền trực tiếp mở miệng chất vấn. Có chuyện mau nói, không muốn cho quả nhân quanh co lòng vòng. Chẳng qua Doanh Lâu cũng sẽ không ăn hắn một bộ này. Cảm giác này sao có chút quen thuộc. Đường Tiên Yến hai mắt lật một cái, trong nháy mắt nghĩ tới Kim Thiền. Chẳng lẽ lại tần nhân cũng như thế dũng sao? Nói. Doanh Lâu mở miệng lần nữa, chẳng qua lần này ngữ khí của hắn có chút lạnh. Ha ha, này trên vạn người khí thế không hổ là Tần Vương. Chẳng qua tối nay nói chuyện, ngươi muốn đáp ứng trước ta, tuyệt không thể nói cho một cái gọi Kim Thiền người trẻ tuổi. Đường Tiên Yến mím mím khóe miệng, đem âm thanh tận lực giảm thấp xuống mấy phần. Quả nhân đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không đem việc này chính miệng nói cho Kim Thiền, vậy sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác. Lời này Doanh Lâu nói ngược lại không giả. Với lại hắn cũng không có chính miệng nói cho Kim Thiền thiết yếu. Thần nhân quả nhiên rộng thoáng. Đường Tiên Yến nghe đến lời này về sau, mới yên tâm bên trong bao phủ. Sau đó liền hướng về Doanh Lâu, chậm rãi nói ra chính mình tối nay tới trước mục đích. Chương 167, là Trung Nguyên Đại Địa Bố Thí Vạn Năm Quốc Vận. Chương 167, là Trung Nguyên Đại Địa Bố Thí Vạn Năm Quốc Vận. Ta lần này tới trước Tân Quốc, thì hai cái mục đích. Thứ nhất liền là thuyết phục ngươi đi nhất thống Trung Nguyên, chẳng qua bây giờ nhìn tới, này tâm ta là bạch giữ. Đời này Tần Vương chẳng những quốc vận vô song, hơn nữa còn có một khỏa và kết hợp hùng tâm. Đường Tiên Yến bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, hướng lên trước mặt Doanh Lâu duỗi ra một ngón tay. Đường Doanh Lâu kèm chút dùng đến Kim Tiền giọng nói, thốt ra một câu đừng nói nhảm. Nhưng cũng may kịp thời thu lại, này mới không có nhường Đường Tiên Yến phát hiện mánh khỏe. Chuyện thứ hai nha, đó chính là mượn thân thể của ngươi dùng một lát. Nghe nói, trên giường ngồi Doanh Lâu, xuyên đấu qua rủ xuống tại trên trán tóc mái, hướng phía đối diện trợn mắt nhìn sang. Ngươi gấp cái gì a? Sao các ngươi lão Tần nhân cũng như thế không có kiên nhẫn sao? Đường Tiên Yến oán trách một câu về sau, lại tiếp tục nói, tại Tần Quốc hoàn thành bảy quốc thống nhất về sau, ta muốn vì ngươi toàn bộ Trung Nguyên đại địa bố thí kéo dài vạn năm quốc vận. Toàn bộ Trung Nguyên đại địa, vạn năm quốc vận. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Doanh Lâu ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Phải biết bố thí bao nhiêu quốc vận, liền sẽ gặp phải ngang hàng bất tường phản vệ. Cho dù không nói đến những thứ này, tự cổ chí kim nhìn chung bảy quốc lịch sử tất cả vương, đừng nói là cho tất cả Trung Nguyên bố thí quốc vận, vẹn vẹn có thể vì một thành bố thí liền sẽ được ghi vào sử sách. Liền xem như được xưng là thiên kiêu chi tử chiến thần Tần Chiêu Vương, làm năm vị giữ vững biên cương, cương ép là Tần quốc Tây thủy bố thí kéo dài 3000 dặm, dài đến 10 năm quốc vận. Cuối cùng dẫn đến thân thể năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn, kém chút băng hà. Cho dù nằm trên giường điều dưỡng một năm sau, thân thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng cũng không thể chống nổi 5 năm, liền băng hà tại A phòng cung bên trong. Phải biết Tây thủy biên tái 3000 dặm, chiếm diện tích vẹn vẹn không đến Tần quốc một cương thổ. Mà tại Trung Nguyên thất quốc bên trong, Tần quốc thổ diện tích vậy sắp xếp không đến trước 3. Tại trên của hắn, khổng lồ Sở quốc cương thổ, hắn diện tích muốn đây Tần quốc lớn chi ít một nửa. Ta tự nhiên hiểu rõ ta đang nói cái gì, với lại ta có biện pháp nhường không do phản vệ chết tác dụng, đến lúc đó ngươi không cần lo lắng thân thể sẽ nhịn không được. Đường Tiên Yến khoát khoát tay, vẻ mặt sao cũng được nói. Tựa như quốc vận bất tường với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù không có điểm xấu, tất cả Trung Nguyên làm sao nó đại, liền xem như ta đại Tần Triều Vương, bố thí 3000 dặm liền đã là cực hạn. Mặc dù Kim Tiền từng nghe Đường Tiên Yến đã từng nói, Doanh Lâu bên thân quốc vận là cổ kim hiếm thấy. Nhưng quốc vận cực hạn rốt cục có bao nhiêu? Loại chuyện này, tại không có đứng ở Tần lĩnh chi đỉnh Hoàn Khâu thượng lúc, căn bản không người hội chi hiểu. Ha ha, Doanh Tác tên kia thật là không tệ, nhưng cũng tiếc cùng ngươi so sánh lại là cách biệt một trời, điểm ấy ta không có nhìn lầm. Doanh Tác chính là Tần Chiêu Vương tên. Không ra tòa trước yến một hơi này, sao luôn cảm thấy tựa hồ có chút khinh thường cảm giác. Đáp ứng ta đi, Doanh Lâu. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền có thể giúp ngươi tại trong vòng 10 năm hành tạo lục quốc, tại Trung Nguyên lục quốc quốc thổ thượng dựng lên thuộc về ngươi đại Tần tông miếu. Đột nhiên, Đường Tiên Yến trực tiếp đứng người lên, sau đó vung cánh tay hô lên, trên mặt nét mặt vừa phấn khởi lại kích động. Có lẽ là bởi vì lo lắng bị ngoài chướng vệ binh phát hiện. Thanh âm của lời này tận lực giảm thấp xuống mấy phần, cùng hắn cuồng vọng dáng vẻ rõ ràng có chút không hợp. Không. Doanh Lâu không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng từ chối. Không. Ngươi cho rằng hành tạo lục quốc rất đơn giản sao? Cho dù thân ngươi bảng quốc vận đủ để ngập trời, nhưng hiện nay cũng chỉ có thể bố thí tại Tần quốc cương vực bên trong, với lại còn lại các quốc gia trăm vạn binh khí, lại thêm Trung Nguyên tuyệt binh, cũng không phải một cái đại Tần có thể ứng phó. Đường Tiên Yến ngây ngẩn cả người, hắn không rõ ràng chính mình đã đưa ra như thế hấp dẫn điều kiện, Doanh Lâu vì sao còn có thể từ chối? Nhất thống Trung Nguyên, quả nhân các tướng sĩ tự có thể san bằng lục quốc, căn bản không cần ngươi vẽ vời thêm chuyện. Doanh Lâu ở trần xuống giường đứng lên, mặc cho tóc đen tùy ý rủ xuống tại tái nhợt trên da, mà ở ngược vị trí, tượng trưng cho đại Tần đế quốc Hắc Thủy Long Tỷ, không ngừng mà lóe nhàn nhạt vi quang. Doanh Lâu, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có ngươi một người có khổng lồ như vậy, quốc vận sao? Cho dù không cùng ngươi hợp tác, ta cũng có biện pháp khác, chỉ là này Hắc Thủy Long Tỷ nha. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta hiện tại liền đem nó mang đi. Đường Tiên Yến vậy không yếu thế, trực tiếp xuất ra một sấp phù lục dán tại trên tay phải. Nhìn xem điệu bộ này, có vẻ như là dự định cứng rắn đoạn. Ha ha, ngươi như dám đụng đến ta, ta có thể bảo đảm biển kia thiên tử thị, ngươi đời này sẽ không còn được gặp lại nó. Doanh Lâu hướng phía Đường Tiên Yến mỗi bước ra một bước, đối phương liền sẽ theo bản năng triệt thoái phía sau một bước. Rất nhanh, Đường Tiên Yến liền bị dồn đến chính mình đảo cái đó hắc hố bên cạnh. Xóa đi quốc vận bất tường phản vệ, ngươi cũng không muốn. Chỉ nửa bước giẫm tại bờ hố Đường Tiên Yến, làm lấy cuối cùng bất lực dãy rủa. Thừa tiếp nhận quốc gia bất tưởng, vốn là vương nên có giác ngộ, cho quả nhân quốc vệ. Doanh Lâu khí thế nhường Đường Tiền Yến hổ khu chấn động. Và nó, này Tần quốc người đầu góc cũng có bệnh sao? Xóa đi bất tưởng phương pháp, nếu là đổi thành còn lại lục quốc quốc vương, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống hướng ta kỳ cầu. Ngươi cùng gia hỏa kia một dạng, tất cả đều không bình thường. Mắt thấy đàm phán vỡ tan, Đường Tiền Yến đành phải hướng về sau nhảy lên, lại lần nữa về tới lúc đến trong hố. Doanh Lâu, ngươi chớ đắc ý, ngươi như muốn trở thành thiên hạ này vương, một ngày nào đó ngươi hội muốn cầu cạnh ta. Với lại ngươi thân thể này cùng ngọc tỷ, sớm muộn có thiên là thuộc về ta. Giọng Đường Tiên Yến theo trống rỗng chỗ sâu truyền ra, tại Doanh Lâu bên thai quanh quẩn không thôi. Đại vương, Tại ngoài trướng nghe được dị hưởng vệ binh, vội vàng mà vào. Cho quả nhân chiêu Lý Tín đến. Doanh Lâu phủi một chút lang chữ doanh vệ binh về sau, liền lại lần nữa ngồi về tới bên giường, cầm lấy một kiện áo lông khoác ở trên người. Tại vệ binh đem trên mặt đất hôn mê thái giám cùng các cung nữ kéo xuống, lại lần nữa đổi một nhóm sau. Lý Tín mới khoan thai tới chậm. Người bị thương. Nhìn Lý Tín cuốn lấy vải trắng treo lên tay phải, Doanh Lâu mở miệng hỏi. Mời đại vương giáng tội. Lý Tín người này cái gì cũng tốt, hữu dũng hữu nhu với lại tuyệt đối trung thành. Duy chỉ có tính cách này có chút quá mức ngay ngắn. Hai người từ nhỏ kết bạn, lúc đó Lý Tín chỉ là cái nho nhỏ mã phu, nhưng bởi vì thiên tư xuất chúng, mới bị tiên vương cố ý bồi dưỡng lưu tại Doanh Lâu bên người. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn ở đây Doanh Lâu bên cạnh vẫn như cũ quá mức cẩn thận. Không phải sao, gặp mặt câu nói đầu tiên chính là thỉnh tội. Cái đó nữ thích khách trốn. Doanh Lâu đại khái vậy đoán ra đây. Chẳng qua trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, đội nghi trưởng hộ vệ nói ít cũng có 2 vạn tinh binh tả hữu, một nữ tử là thế nào chạy trốn? Là thuộc hạ bất lực. Lý Tín quỳ một chân trên đất, tối đầu nói: "Đêm qua, Lý Tín ban đầu liền ngưng kết 1 vạn binh khí, dự định vì tốc độ nhanh nhất chế phục thích khách. Nhưng người nào biết mắt thích khách này chẳng những thân thủ được, với lại thân pháp quỷ dị. Tại Lý Tín cùng vệ binh giáp công tiến công dưới, thế mà thành thạo điêu luyện. Chẳng qua theo chạy đến vệ binh càng ngày càng nhiều, thích khách không còn nghi ngờ gì nữa đã có không địch nổi xu thế. Mà liền tại Lý Tín nắm lấy cơ hội, chuẩn bị dùng trường kiếm chém xuống thích khách 2 chân lúc. Ai ngờ, một đầu do thịt tươi cùng gỗ trộn lẫn chế thành đại điểu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống đảo loạn chiến cuộc, cong lên thích khách thì hướng phía chân trời bay đi. Này quái điểu, đầu dường như một chim khách, thân thể là hoàng mục chế, nhưng lại chân thịt tươi chảo, trên lưng sinh ra một đôi nửa mục, nửa thịt cánh. Mà mỗi một tấc lông vũ đều là do thịt cùng một sen lẫn mà thành. Dở dở ương ương. Cảm tạng, phiết tử thư sinh, đại lao khen thưởng 1.500 điểm tệ. Cảm tạng, sữa chua 23.333, đại lao khen thưởng tháng 8 năm 40 điểm tệ. Tháng 6 nguyệt phiếu cảm tạng, ảnh tợ lãng mạn, đại lao ném 5 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, này rảnh, đại lao ném 5 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, tiêu giao lãng tử si, đại lao ném 5 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, không công tương, đại lao ném 5 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, mượn một chén rượu say, đại lao ném 5 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, khát máu vũ điệp, đại lao ném 5 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, băng dương linh, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, sữa chua 23.333, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, và người nào đó đổi mới người, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, lễ ố nạt đồ ẩn, đại lao ném 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, mặc ly 484 minh chủ đại lao ném 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, sổ cơ giết tuần, đại lao ném 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, thường thế vạn pháp thiên tôn, đại lao ném 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạng, Sabini Mazzers, đại lao ném 3 tấm nguyệt phiếu. Chương 168, từ chối Doanh Lâu đang đỉnh tần lĩnh long mạch. Chương 168, từ chối Doanh Lâu đang đỉnh tần lĩnh long mạch. Người này cánh tay bị nàng gây thương tích, vẫn là bị kia kỳ quái đại điểu tổn thương. Doanh Lâu mặt lộ một tia màu lạnh, một cái nho nhỏ thích khách có thể tại tần quốc trong doanh địa không khớp tự do, thậm chí còn ám sát tần vương. Nay chẳng những là Doanh Lâu xỉ nhục, càng là hơn tất cả tần quốc xỉ nhục, là thuộc hạ bất lực, bị con kia kỳ quái đại điểu gây thương tích. Mặc dù Lý Tín bị tổn thương một tay, nhưng thích khách đang đảo tẩu trước cũng bị hắn dùng kiếm đâm xuyên phần bụng. Mà theo trên thân kiếm vết máu đến xem, vết thương chiều sâu chừng khoảng 10 tấc, gỗ cùng thịt chế tác mà thành quái điểu. Trung Nguyên thất quốc nhưng có loại thủ đoạn này. Doanh Lâu lấy tay nâng lên cái cằm nghĩ sâu xa lên. Đại vương, Lữ Bất Vi đêm qua từng đi tìm thuộc hạ, bởi vì chuyện này rất nhiều người đều tại hiện trường. Ta cũng không có đối nó giấu giếm. Không sao cả. Hai người tại trò chuyện xong, Doanh Lâu liền về tới trên xe ngựa của mình, nhường Triệu Cao đi tuyên bố tiếp tục lên đường xuất phát tần lĩnh. Nhưng Lữ Bất Vi khi biết việc này về sau, lại ngoài dự đoán tới trước ngăn cản. Mà lý do chính là, Doanh Lâu cơ thể ôm việc gì, cho dù đến tần lĩnh cũng vô pháp bố thí quốc vận. Làm hạ trọng yếu nhất vẫn là trước về Hàm Dương tu dưỡng, đợi một thời gian sau một lần nữa xuất phát. Chẳng qua Lữ Bất Vi mặc dù kiên định ý nghị của mình, nhưng vẫn là bị Doanh Lâu dùng ngôn từ từ chối. Rơi vào đường cùng, Lữ Bất Vi chỉ có thể thở dài liền không nói thêm lời. Mà liền tại Doanh Lâu gặp chuyện ngày thứ 2 trong đêm. Hàm Dương thành, Kim Tiền mượn ánh trăng, đi tới Lữ Bất Vi ngồi xuống muôn khách, đại tần đình ý nhà của Lý Tư trong. Tại căn phòng mờ tối bên trong, bị tạm giam trong phòng Lý Tư, chỉ khoác lên một kiện cũ nát áo đông, chọn một ngọn đèn, đèn dầu. Đang tập trung tinh thần nhìn, trong tay về pháp gia tiên thánh lưu lại thư quyển. Mặc dù hắn ở đây Hàm Dương thành phủ đệ rất lớn, nhưng mà trong phủ lại ngay cả một cái hạ nhân đều không có. Đông, đông, đông Kim Tiền lặng lẽ xuất hiện trong phòng, duỗi ra một tay gõ cửa một cái khung. Ngươi là? Lý Tư ngẩng đầu, không hoảng không loạn nhìn thoáng qua đối phương về sau, liền nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tần quốc vương. Kim Thiền nói xong, liền tự mình ngồi xếp bằng tại Lý Tư đối diện. Sau đó đem trong tay mang theo một bình thượng đẳng rượu ngon, cùng một thanh đoạn kiếm một trái một phải đặt ở án trên bàn. Một đêm này, hai người theo nguyệt lượng treo trên cao, cho tới mặt trời xuống núi. Trên mặt đất tràn đầy uống trống không bầu rượu. Cùng một thời gian, tiến về tần lĩnh trong đội ngũ. Hàm cấp quan đưa tới quân tỉnh, làm cho cả đội nghi trượng lòng người bàng hoàng. 80 vạn đường quân, tại đường quốc thứ nhất mãnh tướng Lý Tồn Hiếu đại tướng quân dẫn đầu xuống, đã đi đến Hàm Cốc quan bên ngoài. Không gian nửa tháng đều sẽ cùng sở, đủ hai quốc tụ hợp. Hơn nữa còn có nghe đồn, Đường quốc tân nhiệm nữ vương mang theo rồi giáo quốc vận cũng tại trên đường chạy tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Xương Linh quân đang đợi được Đường quốc nữ vương đến về sau, liền sẽ hướng phía Hàm Cốc quan phát động tổng tiến công. Đương nhiên trừ ra tin tức xấu bên ngoài, tự nhiên cũng có tin tức tốt. Bạch Khởi tướng quân đã khỏi hẳn, ngày ngày trấn thủ tại Hàm Cốc quan trên lầu. Mặc dù gãy một cánh tay, nhưng tinh khí thần lại không thay đổi ngày xưa, vẫn như cũ năng lực để cho địch nhân sợ hãi. Mà lão nhân gia ông ta dường như vậy một chút cũng không để ý vứt bỏ cánh tay, vẫn như cũng là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bên kia, tổn thất nặng nề Sở Quân tại Hạng Yến sau khi chết, trẻ tuổi Hạng Vũ vậy liền không biết tung tích. Vật có thể phá hủy thiên cửa hải tiếp theo Trung Nguyên Tuyệt binh Lan Tỉnh xa, đang lâu, vậy liền không biết đi hướng. Lần này, cho dù Tam Quốc tề tụ 200 vạn trở lên binh lực, nhưng chỉ cần Tần Quân dựa vào Hàm Cốc quan nơi hiểm yếu, vẫn như cũng có thể có lực đánh một trận. Ngày thứ 10 trước kia, tiến lên đội ngũ, cuối cùng đã tới Tần Lĩnh Trung Nam Sơn dưới chân núi. Để một ngày trước chạy tới vệ binh, đã sớm đem cờ xí cắm đầy tại đường lên núi kính bên trong. Mà Doanh Lâu nhường Triệu Cao chuẩn bị chiếc kia thanh đồng đại đỉnh, cũng tại hôm qua bị mấy trăm người hợp lực đem đến trên núi. Giờ thìn vừa tới, chân trời ánh bình minh mới lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào nguy nga đỉnh núi. Tần Vương Doanh Lâu thân mang hắc thủy long bảo, đầu đội miện lưu ngọc châu, khuôn mặt uy nghiêm mà trang trọng. Hắn đứng tại mọi người phía trước nhất, hướng phía thông hướng Tần Lĩnh đỉnh núi cầu thang, mở ra bước chân. Mà theo sát Tần Vương sau lưng chính là quốc tướng Lữ Bất Vi. Không giống với Doanh Lâu nghiêm túc, chỉ thấy Lữ Bất Vi trong tay cuộn lại một đôi hoàng kim chế thành viên cầu, mang trên mặt cởi mở mỉm cười, vừa đi, một bên dò xét Tần Lĩnh phong mạo. Mà ở Lữ Bất Vi phía sau, mới là văn võ bá quan đội ngũ. Đường núi gập ghềnh, nham thạch đá lởm chởm, mặc dù Tần Lĩnh phong cảnh tú lệ, nhưng mỗi một bước cũng cần cẩn thận từng ly từng tí. Cứ thế mà đi hơn một canh giờ về sau, còn chưa tới giữa sườn núi lúc, trừ ra những kia võ tướng bên ngoài, còn lại đại thần đã sớm mệt thở hổn hển. Nhưng Doanh Lâu cũng không có nhường đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, mà là tiếp tục đi đường. Theo leo lên xâm nhập, sắc trời dần dần biến tối sầm lại. Nguyên bản bầu trời trong xanh, tại trong ngày mùa đông thế mà tụ tập được trầm trọng tầng mây. Mà trong núi cây cối, bị lăng liệt gió thổi tỏa ra sàn sạt tiếng vang. Dường như là này Tần Lĩnh cũng không chào đón Doanh Lâu đến đồng dạng. Đại vương, ngày này chỉ sợ một biến, người xem có phải cần tại chỗ chỉnh đốn? Triệu Cao ở một bên run run rẩy rẩy mà hỏi. Vì ngay tại vừa nãy, trong ngày mùa đông một đạo sấm sét trực tiếp chém đứt một khỏa cổ thụ che trời. Nếu không phải bên cạnh chính là dòng suối, đoán chừng sớm đã dẫn phát cháy rừng. Hừ, nói cho tất cả mọi người, một khắc cũng không thể chậm trễ, hôm nay quả nhân thiết yếu lên trời bố thí quốc vận. Doanh Lâu ngẩng đầu nhìn về phía dần dần biến thành đen bầu trời, nhíu mày lên. Con đường sau đó chỉnh, cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời đá vụn cùng lá khô. Mặc dù mới vừa qua khỏi buổi trưa mà thôi, nhưng sát trời đã biến giống như mưa rào xuống tới trước đèn nhánh. Thậm chí tại Tần Lĩnh đỉnh núi, còn truyền đến tiếng sấm ù ù, kia chớp xẹt qua chân trời dị cảnh. Quốc tướng, Tần Lĩnh long mạch bây giờ đột phát kiểu này dị tượng, đại vương không phải là bị quốc vận cự tuyệt à? Lữ Bất Vi một vị tọa hạ môn khách, nhỏ giọng hỏi. Lữ Bất Vi không trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn, bầu trời đã bắt đầu nhỏ xuống hạt mưa. Bảy quốc trong sử sách còn chưa bao giờ ghi chép qua bực này dị tượng xảy ra, thú vị, thú vị. Lữ Bất Vi lại cười vài tiếng về sau, sau đó liền tăng tốc bước chân, đi theo sau lưng Doanh Lâu. Rất nhanh, Tần Lĩnh sơn thượng đã là mưa rào xối xả. Vũng bùn bóng loáng cầu thang, nhường rất nhiều người sôi nổi trượt chân, thậm chí còn có người ngã hạ sơn đi, hoặc là bị dòng chảy xiết cuốn vào. Đại vương, khoảng cách đăng đỉnh đã không đủ 3 dặm, chẳng qua này mưa sợ rằng sẽ càng rơi xuống càng lớn, người xem là đăng đỉnh hay là trở về? Lữ Bất Vi cự tuyệt người làm trong nhà bu rủ, mà là đi tới Doanh Lâu bên cạnh hỏi. Đăng đỉnh. Doanh Lâu cũng không quay đầu lại, kiên định nói. Cuối cùng 3 dặm. Doanh Lâu đi rồi trọn vẹn hơn một cách giờ. Mà như vậy ngắn ngủi 3 dặm đường, Tần Lĩnh theo mưa rào xối xả, đến cuồng phong gào thét, lại đến cuối cùng bão tuyết đầy trời. Đủ loại này hiện tượng cái gì, tựa hồ cũng là muốn ngăn cản Doanh Lâu tiếp tục leo lên. Cuối cùng là quả người đến nơi này. Nhìn bên ngoài trăm bước Tần Lĩnh chi đỉnh, Doanh Lâu khỏe miệng cao ngạo dương lên. Chương 169, bố thí quốc vận, trong đỉnh đầu lâu kim tiền. Chương 169, bố thí quốc vận, trong đỉnh đầu lâu kim tiền. Tần Lĩnh, Trung Nam Sơn, đỉnh núi. Khoảng cách Doanh Lâu bên ngoài trăm bước chỗ, Lý Gia quân tinh nhuệ giữ nghiêm một phía. Cho dù bị bão tuyết cùng mưa to thẩm thấu, cơ thể bị hàn ý tập cốt, nhưng mũ sắt phía dưới khuôn mặt kiên nghị, vẫn không có chút nào lộ vẻ xúc động. Một vòng cao 10 mét vẽ có long văn miếng vải đen, đem hoàn khâu bên ngoài tầng tầng vây quanh. Mà bên trong trưng bày đồ vật thì là trước đó chuẩn bị xong thanh đồng đỉnh, cùng bố thí quốc vận cần có đồ vật. Phụng đại vương ý chỉ, lần này bố thí quốc vận, văn võ bá quan tại bên ngoài trăm bước đứng im lặng ngồi lâu lưu là được. Hai tên Lý Gia Quân một trái một phải, cầm trong tay trường mâu giao nhau cản lại Lữ Bất Vi. Nghe nói lời này, Lữ Bất Vi đầu tiên là nhẹ liếc lông mày, sau đó hướng phía Doanh Lâu phía sau lưng mắt nhìn. Vốn muốn nói câu nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếng nào ra đây. Mà vì thời tiết đột biến nguyên nhân, năng lực theo Doanh Lâu cùng nhau đăng đỉnh người cũng không phải rất nhiều. Đại bộ phận mảnh mai quan văn, cơ bản cũng bị vây ở nửa đường. Tin, bất kể xảy ra bất cứ chuyện gì, ai đều không cho tới gần trăm bước trong vòng, kẻ trái lệnh thì chém. Nặng. Cũng không chất vấn Doanh Lâu mệnh lệnh Lý Tín, tại hai tay chắp tay đứng sau, liền rút ra trường kiếm bên hông, tựa một tôn môn như thần, ngăn ở đạo giữa đường. Thông hướng hoàn khâu cuối cùng 100 bước cầu thang. Doanh Lâu mỗi bước ra nhất giai, thần lĩnh vùng trời phòng thì sẽ thay đổi càng thêm lẫm liệt một phần, không trung mưa tuyết cũng sẽ cuốn càng thêm cuồng liệt. Mà nương theo lấy cuồng phong, mưa rào, bão tuyết, còn có từng đạo kia chớp bổ vào Doanh Lâu bên chân. Đây hết thể dị tượng tựa hồ cũng là tại đường Doanh Lâu xuống núi. Thử, chỉ là tiên tượng cũng xứng ngăn cản quả nhân. Doanh Lâu lạnh hừ một tiếng, một bước một bậc thang hướng lên trên đi đến. Mãi đến khi đi đến cuối cùng cầu thang lúc, vì hoàn khâu cùng Doanh Lâu làm trung tâm, trầm trọng tầng mây như quay cuồng sóng lớn dần dần tản ra, giống trên bầu trời màn che bị chậm rãi bóc. Một chùm ánh nắng phá vỡ tầng mây, chiếu xuống doanh lâu bốn phía. Thật giống như này tiên đã khuất phục đồng dạng. Bầu trời màu sắc bắt đầu biến hóa, theo xám đậm dần dần chuyển thành lam nhạt. Như ngày mùa hè mặt trời rực rỡ chiếu vào cả tòa tần lĩnh phía trên, đem mọi thứ đều dắt lên một tầng màu vàng kim quang huy. Đẩy ra hoàn câu phía ngoài miếng vải đen, doanh lâu trong chiều đi vào. Chỉ thấy tại tần lĩnh trung nam sơn mạch điểm cao nhất chỗ, một tòa hình tròn bạch ngọc đàn đình lĩnh xuất hiện. Hoàn câu ngọc đàn tổng 3 tầng, hoàn vị bạch ngọc rào chắn. Thượng tầng ngọc đàn đường kính 9 trượng, trung tầng 18 trượng, tầng dưới 27 trượng. Thượng đàn trung tâm một khối hình tròn địa thạch, sinh ra từ tần lĩnh mặc ngọc chế tác mà thành. Còn lại chỗ đều là bạch ngọc. Dọc theo có khắc rồng văn bậc thang bạch ngọc đi đến, chỉ thấy ở tầng chót vót mặc ngọc địa gạch bên trên, một tôn nửa người cao thanh đồng đỉnh đứng ở một bên. Hồ Doanh Lâu đi vào thanh đồng đỉnh bên cạnh, hướng vào phía trong nhìn thoáng qua về sau, liền ngửa mặt lên trời nhắm mắt thật dài hít thở một cái, đến từ tần lĩnh không khí. Tại trước người hắn thanh đồng đỉnh trong, tràn đầy huyết thủy thịt băm, vô số xương cốt cùng nội tạng cặn bã ở bên trong cuộn cuộn. Mà phiêu phù ở phía trên nhất thì là kim tiền biên kia đẫm máu đầu. Sớm tại một ngày trước, Doanh Lâu liền để Lý Tín sắp xếp người trong đêm trước giờ xuất phát, đi vào hoàn khâu bố trí. Theo thanh đồng đỉnh cùng nhau mà đến, tự nhiên còn có một khối dự lưu lại kim tiền đủ. Mà Hàm Dương bên ấy, kim tiền cùng trước đó giống nhau bắt trước làm theo, tại hôm nay Doanh Lâu tỉnh ngủ trước, liền thông qua thanh đàn đi tới tần lĩnh chi đỉnh. Sau đó đem huyết nục của mình lưu lại tràn đầy một đỉnh về sau, mới lại lần nữa về tới Hàm Dương. Quả nhân, Tần Vương Doanh Lâu, hôm nay đăng đỉnh tần lĩnh chi đỉnh, thế nói với thiên địa, vì ta đại tần cương thổ bố thí quốc vận. Doanh Lâu mắt sáng như đuốc, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong tay cầm lấy nhóm lửa ba nén hương, sau đó chỉ lên trời ba bái. Tần chi quốc vận, như mặt trời ban trưa, chiếu rọi thiên hạ. Quả nhân chi tướng sĩ, đều trung dũng chi sĩ, thể sống chết thủ đại tần cương thổ. Hàm cấp quan, là ta đại tần chi cổ họng, thủ chi vững như thành đồng, công chi thế như trẻ tre, nay quả nhân vì tần vương tên, là hàm cấp quan bên ngoài 200 dặm, bố thí quốc vận 90 ngày. Tần lính sơn bên trên, gió xoáy nói thư, thiên địa là hoàng. Tần vương Doanh Lâu, long bào gia thân, miệng lưu rủ xuống bay, đứng ở đỉnh núi chi đỉnh quan sát mặt đất bao la. Thanh âm của hắn như chấn cửu tiêu, giống như truyền tới ở ngoài ngàn dặm hàm cấp quan. Mà theo Doanh Lâu vừa dứt lời, chỉ thấy tần lĩnh lắc lư, tại trên trung nam sơn mạch, nhiệt độ tăng trở lại. Mặt trời chói chang, nguyên bản vì mùa đông đến mà khô héo thảm thực vật, thế mà trong nháy mắt biến thúy lá tươi tốt. Trước đó còn bị mưa tuyết bao trùm nham thạch vách đá, vậy dần dần lộ ra khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Trong núi những động vật, vậy theo trong trời đông giá rét chụp một khi thức tỉnh, cảm thán mùa đông năm nay là sao như thế nhất thời. Một cỗ rồi rào hát thủy long văn, trên không trung hội tụ thành một cái mơ hồ long ảnh. Hống long ngâm cửu thiên sau đó, con rồng này ảnh liền hướng phía hàm cốc quan phương hướng bay đi. Không giống với tần lĩnh bên trên quốc vận hưng thịnh, chỉ thấy đứng trên hoàn khâu Doanh Lâu, giờ phút này toàn thân bị bất tường hát tuyến bao trùm. Trên người cơ thể thít chặt thành một đoàn, toàn thân trên dưới gân xanh cùng mạch máu bạo khởi. Mỗi một cái lỗ chân lông cũng chảy ra huyết châu, cả người tựa như cũng gầy một nửa. Mà ở Doanh Lâu mặt đỏ bừng bên trên, mắt trái nhãn cầu đã nổ tung, trống rỗng trong hốc mắt rũ cụp lấy một mảnh không trọn vẹn thịt vụn. Một nửa đầu lưỡi, thật giống như tại trong chảo dầu nổ một lần một dạng, da cứng rắn đen nhánh, còn bốc lên nhẹ nhẹ bạch khí. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh. Quốc chi dương diện, chính là quốc vận. Quốc chi mặt tối, thì là bất tưởng. Tần Vương tuy cao cư tại thượng, nhưng hưởng quốc chi vinh quang đồng thời, liền phải thừa nhận mặt khác bóng tối. Mà cũng đúng thế thật, vị quốc bất tưởng là vì thiên hạ vương hàm nghĩa chân chính. Cố nén cơ thể chuyển đến kịch liệt đau nhức, chỉ thấy Doanh Lâu xuất ra huyết thư của tông tộc Doanh Thị, sau đó dùng ánh nến nhóm lửa đem nó ném tại thiên không. Cứ như vậy, đã từng phân đi ra vương quyền, liền chính thức về tới trên người Tần Vương. Từ nay về sau, bất luận là quốc vận chuyển thừa hay là vận tải, tất cả đều do Tần Vương một người định đoạt. Hô hô Doanh Lâu thở hổn hển, kéo lấy tàn phá cơ thể, một bên phun huyết, một bên hướng phía thanh đồng đỉnh đi đến. Mặc dù lúc này cũng không biết, ngàn dặm bên ngoài hàm cốc quan sau bố thí quốc vận cũng sẽ phát sinh cái gì, nhưng đã đến cực hạn cơ thể, nhường Doanh Lâu căn bản không kịp nghĩ nhiều. Cuối cùng, tại Doanh Lâu sắp hôn mê ngã xuống đất một khắc, hắn hay là dáng chống đỡ nhìn một đầu đâm vào thanh đồng đỉnh trong, mặc cho kim tiền huyết dịch cùng tàn thịt rót vào trong miệng, mãi đến khi cảm thấy phần bụng bị lấp đầy, mới một lần nữa sống lại. 300 dặm quốc vận liền có thể khiến người ta như thế, nếu là theo đuổi ở trong đỉnh Doanh Lâu, đột nhiên nhớ tới Đường Tiền Yến trước mấy ngày nói chuyện, nếu là vì tất cả Trung Nguyên bố thí quốc vận một vạn năm, e là cho dù có kim tiền nhục loại linh dược này cũng không tới và chữa trị. Đoán chừng tại mở miệng nói ra một cái mắt, rồi sẽ phi hôi yến diệt. Túi đầu nhìn một chút còn có dường như tràn đầy một đỉnh huyết đủ, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên theo Doanh Lâu trong đầu sinh ra. Nếu như bố thí vạn lý quốc vận sẽ như thế nào? Các minh đệ, chương này cùng chương sau nếu là đọc lấy không thông thuận, đó chính là bị cắt giảm. Ta phát hiện về sau, hội kịp thời đổi lại đi. Chương 170, vạn lý quốc vận, Trung Nguyên dung chuyển, sáu vương ngao ngoe muốn động. Doanh Lâu đổi đầu chương 170, vạn lý quốc vận, Trung Nguyên dung chuyển. Sáu vương ngao ngoe muốn động, Doanh Lâu đổi đầu Tần Quốc quân đội có hai cỗ thế lực khổng lồ nhất. Thứ nhất chính là vì quân thần Bạch Khởi cầm đầu Bạch Gia quân, cùng hắn cất nhắc lên một các tướng lĩnh. Một cái khác chi, chính là đóng tại Tây Thủy biên tái đã có 50 năm lâu Nông Gia quân. Đương nhiên cũng có nhân tài mới nổi, như Vương Tiễn Vương gia phụ tử, Lý Tín, Sử Nội đẳng các loại. Mà lúc này, theo đuổi tại Thanh Đồng đỉnh bên trong Doanh Lâu, đột nhiên sinh lòng một cái ý niệm trong đầu. Nếu là có thể cùng Chiêu Vương làm năm một dạng, là Tây Thủy biên tái bố thí 10 năm trở lên quốc vận. Như vậy Nông Gia quân liền có thể trở về Hàm Dương. Đến lúc đó bất luận là hàm cốc quan chi chiến, hoặc hoặc là xuất binh thảo phạt lục quốc, đều đem là một cố cường đại chiến lực. Mắt nhìn trong đỉnh dường như đầy tràn huyết đủ. Doanh Lâu vô cùng may mắn tại tối hôm qua lúc, nhiều trà sát chính mình mấy đao. Theo đậm đặc thanh đồng đỉnh bên trong leo ra, Doanh Lâu lần nữa đứng ở hoàn khâu tầng thứ ba, sau đó nhóm lửa ba nén hương, ngửa đầu nhìn trời. Hấp hô gió nỗi mây phun ở giữa, Tần Vương Doanh Lâu mở miệng lần nữa, thanh âm kia như chấn lôi quanh quần trên tần lĩnh, vờn quanh tại trung nam sơn mạch. Tây thủy biên tái, là ta đại tần chi bình chướng, thủ chi tắc quốc gia an bình, thất chi thì sinh linh đồ thán. Hôm nay, quả nhân Doanh Lâu, vì Tần Vương chi mệnh, lại vì Tây thủy biên tái, bố thí một vạn lý quốc vận, 15 năm lâu, nguyện vì bản thân gánh chịu bất tưởng, hộ ta non sông không được gì. Doanh Lâu lời nói khí thế bằng bạc, quanh quần tại giữa núi rừng. Giờ khắc này, Lữ Bất Vi ngây ngẩn cả người, thì liền trong tay cuộn lại quả cầu vàng rơi ở trên mặt đất đều không có phát giác. Lý Tín vậy sửng sốt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hướng lên bầu trời, mà trường đao trong tay vậy bịch một tiếng, rớt xuống đất. Bất luận là đã đăng đỉnh, vẫn là bởi vì kiệt sức dừng lại tại giữa sườn núi Văn Võ Đại Thần. Lúc này bọn hắn tất cả đều nhìn nhau sững sờ, không ngừng bỏ mặt, nháy con mắt, thậm chí còn duỗi ra một tay, bóp hướng mình hoặc là người bên cạnh đùi, dùng để chứng minh đây không phải đang nằm mơ. Là Tây Thủy biên tái, bố thí một vạn lý quốc vận, dài đến 15 năm lâu. Phải biết, làm năm bị danh xưng Tần quốc xưa nay quốc vận đệ nhất nhân Tần Chiêu Vương, hắn muốn có quốc vận cực hạn, vậy vẹn vẹn chỉ có thể bố thí 3000 dặm, duy trì 10 năm. Với lại tại bố thí xong liền nằm trên giường một năm, cơ thể rốt cuộc khôi phục không đến đỉnh phong, tại 5 năm sau vội vàng qua đời. Làm thế Tần Vương thế mà liệu mình bố thí một vạn lý quốc vận, hơn nữa còn là 15 năm lâu. Trong chốc ngắn này, bao gồm Lữ Bất Vi ở bên trong, 9 thành 9 người đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Tần quốc muốn trọng lập Tân Vương. Rốt cuộc tại trong lòng của bọn hắn, nay quốc vận vừa bố thí một mấy mắt, Tần Vương tất nhiên sẽ băng hà tại Tần Lĩnh chi đỉnh. Lúc này, không giống với vừa nãy vạn vật xuân sinh, thời khắc này Tần Lĩnh đất rung núi chuyển, đá tảng vẫn lạc. Vô số vách núi treo leo, vỡ ra trăm mét miệng lớn. Nhiều đám hắc khí theo khe rãnh bên trong toát ra. Với lại không chỉ là nơi đây Trung Nam sơn mạch, Thái Bạch sơn mạch 3000 dặm, Vương Thuận sơn mạch 3000 dặm, Tần Lĩnh Tam Thập sơn bên trong, ba tòa chủ phong tất cả đều cùng nhau run rẩy, ngay cả phụ cận dân chúng cũng tưởng rằng đây là trời phạt xuống tới, thần linh tại trưởng trị đại tần. Hướng một đạo tiếng long ngâm vượt xa trước đó, dường như có loại xé rách bầu trời cảm giác. Chỉ thấy Trung Nam sơn phong dưới vực sâu, một đầu màu đen long chảo xé mở nham thạch, theo vũng bùn trong nhất phi trùng tiên, xoay quanh tại hoàn khâu vùng trời. Chẳng qua cái long chảo này hư thối không chịu nổi, chảo ở giữa thịt nhão như là bị gặm cắn qua một dạng, chảy xuôi màu vàng nồng tương. Vậy rồng khô cạn dạng nước đồng thời tàn khuyết không đầy đủ, khắp nơi cũng đều là bạch cốt âm u, hơn nữa còn tỏa ra nồng đậm mùi hôi mùi. Chẳng qua theo một chỉ xuất hiện, đúng lúc này chính là cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Năm con to lớn long chảo che khuất bầu trời, giống như mây đen một che khuất ánh nắng. Mà lúc này Thái Bạch sơn mạch, Vương Thuận sơn mạch viền trên đồi, vậy là cũng giống như thế. Chẳng qua ở đâu cũng không phải long chảo, mà là đồng dạng không trọn vẹn hư thối màu đen đuôi rồng, cùng hé mở răng đứt gãy miệng rồng. Giờ khắc này, Tần quốc quốc vận nhường phong vân biến sắc, xuyên qua Tần quốc đổ vật dài tới mấy vạn dặm tần lĩnh, đồng thời toát ra lũ hắc khí. Mà những hắc khí này thì hóa thành long thân, kết nối năm con long chảo, đuôi rồng cùng hé mở miệng rồng, sau đó hướng phía Tây thủy biên tái bay đi. Lúc này, tại tần lĩnh phía cực tây, đột nhiên ngọn núi xé rách. Một cái chừng 100 mét chi rộng thiên khe, tại Tần quốc cùng Tây vực chỗ giao giới thỉnh lĩnh xuất hiện. Đúng lúc này thiên chết địa sách, sâu không thấy đáy thiên khe vì tốc độ cực nhanh kéo dài một vạn dặm, đem Tây vực cùng Tần quốc tách ra. Này chấn động tất cả Trung Nguyên cùng Tây vực chiến trận, nhường còn lại lục quốc vương ngao ngoe muốn động. Sở vương, ha ha, vạn lý quốc vận, này Tần vương đầu chẳng lẽ làm hư. Tề vương, Tần vương nhất định băng hà, quả nhân cảm thấy không bằng cả nước phạt Tần, sau đó dưa phân một nửa Tần quốc cương thổ. Triệu quốc, phái người tiến đến hàm cấp quan, mang quả nhân mật tín đi gặp Dương Linh quân, Tần quốc cục thịt béo này, ta Triệu quốc há có không phần có lý. Còn lại hai quốc, mà lúc này Trường An chỉ thấy tiền nhiệm mấy tháng Lý Doanh Đài mặc kim vượng bảo trong điện phê duyệt tấu chương, mà này bộ dáng này vậy càng ngày càng có một nước chi vương phong phạm. Chẳng qua tại cảm giác được Tần quốc dị biến về sau, Lý Doanh Đài liền lập tức ném tấu chương, vội vã theo Đại Minh cung trong điện chạy ra, nheo lại tú lệ hai mắt nhìn chằm chằm Tần quốc phương hướng nhìn lại. Kim Thiền, Lý Doanh Đài thấp giọng tự nói. Bên kia Tần Linh Trung Nam sơn đỉnh, lần này quốc vận bất thường phản vệ, vượt rất xa tưởng tượng. Vừa nãy là hàm cấp quan bố thí mang đến phản vệ, chỉ có thể dùng con muỗi đốt để hình dung. Chỉ thấy Doanh Lâu sớm đã kéo lấy không trọn vẹn thân thể, ngâm mình ở thanh đồng đỉnh bên trong miệng lớn ướt. Nhưng mà lần này bố thí quốc vận, tuyệt không phải vừa mới có thể đây. Chỉ thấy Doanh Lâu thân thể, cả làn da đều đã bị hòa tan. Trước ngực 10 cái xương sườn đã bị một cố lực lượng vô danh bẻ gãy. Hai tay 6 ngón tay, vậy toàn bộ vặn vẹo biến hình, dường như là quấn quanh ở cùng nhau tê dại như hoa. Mà trên người cơ thể, vì không chống đỡ được cố lực lượng này, bị xé rách thành một cái một cái. Càng hắn xương sọ của hắn đã chia làm một cánh, lộ ra bên trong một đống đống trắng bóng nao dịch. Đau. Doanh Lâu đem cả tờ mặt chôn vào huyết trì, mặc cho huyết thủy theo vết thương rót nhập thể nội. Mặc dù vì đang không ngừng thôn vẹt kim tiền huyết đủ, cơ thể mỗi phút mỗi giây cũng tại khép lại, cho dù nao dịch bị xoắn nát, vậy tạm thời không chết được. Nhưng đầu nổ tung cảm giác vẫn là để hắn đau đớn không chịu nổi. Trên người mỗi một chỗ thần kinh cùng lỗ chân lông cũng giống như bị cây kim đâm vào đồng dạng. Doanh Lâu thần trí đã ngày càng mơ hồ, loáng thoáng ở giữa, hắn đã không phân rõ hiện tại này tấm cơ thể là Doanh Lâu hay là kim tiền. Đây là quả đầu người, tại sao lại ở chỗ này? Lời nói điên cuồng ở giữa, chỉ thấy Doanh Lâu ôm kim tiền kia cái đầu, không ngừng nuốt ve. đúng rồi, tất nhiên viên này đầu tại đau, như vậy quả nhân cũng không muốn rồi. Quả nhân muốn đổi một khóa không đau, không đau nâng lấy trong tay đầu, Doanh Lâu niết miệng cười, cười quỷ dị mà điên cuồng. Các minh đệ, chương này, chương trước cùng chương sau nếu là đọc lấy không thông thuận, đó chính là bị cắt giảm, ta phát hiện về sau, hội kịp thời đổi lại đi. Hứng thú các minh đệ, có thể thông qua tác phẩm giới thiệu vắn tắt cuối cùng, trực tiếp thêm nhóm độc giả chương 171, Doanh Lâu cơ thể, Kim Thiền Đầu chương 171, Doanh Lâu cơ thể, Kim Thiền Đầu Doanh Lâu đem cả thân thể cuộn mình tại bên trong thanh đồng đỉnh. Nhường trong đỉnh huyết nhục tràn vào chính mình mở ra lỗ chân lông, vỡ ra sọ não, cùng tràn đầy lỗ thủng vết thương. Kim Thiền huyết nhục sức khôi phục cực mạnh, không ngừng chữa trị bị bất tường kéo dài phản vệ Doanh Lâu. Quả đầu người đau quá. Doanh Lâu chống rồng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Kim Thiền Đầu. Hỗn hợp có huyết thủy nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Đổi, đổi liền hết đau. Điên cuồng âm thanh để người dùng mình, liền tựa như là một người khác đồng dạng. Cũng không biết này hỗn loạn ý thức có phải hay không cùng sự phản vệ của quốc vận liên quan đến, còn là thuần túy đau đớn dẫn đến. Rốt cuộc Doanh Lâu cố thân thể này từ nhỏ đã là thân kiều nhục quý, cùng Kim Thiền thường bị người cạo xương ăn thịt khác nhau. Đối với đau đớn kiềm chế, quả thực là ngày đêm khác biệt. Giang giác, chỉ thấy điên cuồng Doanh Lâu đem toàn thân theo đuổi vào huyết trì, sau đó xé rách rơi trên cổ da thịt, lại đem yếu ớt xương cổ trực tiếp bẻ gãy, đem trong tay Kim Thiền đầu trực tiếp đặt tại kết thúc rơi chỗ cổ. Làm sao còn tại đau, quả nhân cũng đổi đầu, làm sao còn tại đau. Lông tơ trong nháy mắt dựng ngược, tần linh chi đỉnh gió lạnh nổi lên bốn phía. Để người kinh khủng là, nói ra lời này đầu, lại là rơi xuống tại thanh đồng đỉnh bên trong Doanh Lâu. Chỉ thấy hắn chớp mê ly mắt to, đối với thân thể chính mình gầm thét lên. Mà càng ma quái thì là, trên cổ, Kim Thiền đầu thế mà chậm rãi mở hai mắt ra. Này, đây là có chuyện gì? Kim Thiền kinh ngạc mở miệng nói, trên trán một kia mồ hôi lạnh chảy đến trong miệng. Hòa với huyết dịch nếm lên mặn ba ba. Đột nhiên, trong đầu dường như xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt ý thức. Một bên đang thống khổ hò hét, thiên về một bên là như thường ngày bình tĩnh. Trong mắt nhìn thấy cảnh tượng, cũng biến thành hai bức tranh tại qua lại lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Loại cảm giác này không cách nào nói nên lời, thật giống như một cái thân thể mọc ra hai cái đầu. Với lại này hai cái đầu còn cộng đồng kết nối lấy cùng một căn thần kinh. Không, tại sao có thể như vậy? Kim Thiền nắm lên Doanh Lâu đầu nhìn thoáng qua về sau, liền lại ném vào huyết trì. Trước một giây trên mặt hay là giật mình bộ dáng, đột nhiên lại biến đau khổ. Lúc này Kim Thiền hoặc nói là Doanh Lâu, trong đầu dường như bị hai thanh muỗng nhỏ tại lặp đi lặp lại đập nát bấy. Có lẽ là bởi vì hiện trên thân thể đầu là Kim Thiền đi. Doanh Lâu kia rách mướp cơ thể, thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cũng không lâu lắm, liền lại lần nữa mọc ra da thịt. Chẳng qua trên ngực khảm nạm nhìn ngọc tỷ, biến có chút buông lỏng, mơ hồ có rơi xuống xu thế. Không được. Hai cái đầu đồng thời mở miệng hô. Mà này đột nhiên nổ vang âm thanh, nhường Hoàn Khâu người bên ngoài trong nháy mắt cảnh giác. Cút đi, lão phu muốn vào xem một chút. Đối mặt này ngoài dự đoán biến hóa, Lữ Bất Vi trực tiếp muốn xâm nhập. Mà âm thầm theo dõi hắn Bạch Tí bọn hộ vệ, vậy trong cùng một lúc vào ra, xem bộ dáng là dự định xông vào. Lý Gia Quân, tất cả đều rút đao, dám kẻ xông vào giết chết bất luận tội, bất luận là ai. Xin nghe Doanh Lâu mệnh lệnh. Lý Tín không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung ra trường kiếm trong tay, đem mũi kiếm chỉ tại Đại Tần quốc cùng Lữ Bất Vi nơi cổ họng. Dám đối với quốc tướng đại nhân vô lễ, muốn chết. Lữ Bất Vi bên người một người hộ vệ trong đó, ánh mắt trong nháy mắt quét ngang, hướng thẳng đến Lý Tín đầu liền đâm ra một kiếm. Giang giác một tiếng, binh khí giao phong, hai người tại đây tần lĩnh thượng liền đánh lên. Mà Lý Gia Quân mọi người đồng dạng sôi nổi rút đao, phàm là có người dám vọt dây đỏ một bước, chắc chắn sẽ đem nó chém ở nơi đây. Cũng cho lão phu dừng tay. Lữ Bất Vi hét lớn một tiếng. Lý Tín, ta chỉ cấp ngươi thời gian một nén nhang, thời gian vừa đến, ngươi như còn dám cản lão phu, ta tất để ngươi mệnh tang tại đây. Dứt lời, chỉ thấy Lữ Bất Vi hướng phía bầu trời đánh xuống tay áo. Chỉ một thoáng, trong núi rừng phát ra sàn sạt tiếng vang. Vô số bóng người từ trong tần lĩnh sơn các ngõ ngách đi ra. Chỉ là đánh ra xem xét, đại khái liền có không dưới 3000 hơn người. Với lại những người này mỗi cái người mặc bạch giáp, cầm trong tay lợi nhận. Chỉ là xem ra liền có thể biết tuyệt không phải hạng người bình thường, mỗi một cái đều là không thua gì Lý Gia Quân tinh nhuệ. Thử, ngươi có gan có thể tới thử một chút. Lý Tín vậy không chút nào yếu thế, cầm lấy trường kiếm trong tay, liền mệnh lệnh Lý Gia Quân tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này Hoàn Khâu bên trên, thanh đồng đỉnh bên trong Kim Thiền, hai cái đầu lẫn nhau nhìn nhau, hai loại khác nhau tầm mắt qua lại giao thoa. Trong lúc nhất thời, lại không biết là của ai đầu đang nhìn ai. Không thể để cho Ngọc Tỷ chóc ra, Doanh Lâu thân thể còn hữu dụng. Đau, quả người thân thể nếu là hết rồi, quốc vận liền cũng sẽ biến mất. Kim Thiền tay nâng nhìn Doanh Lâu đầu, bốn mũi miệng thần đồng thời mở ra, chẳng qua lại là nói nhìn khác nhau lời nói. Hai cái ý thức lăn lộn một thân thể bên trên, này kỳ quái hình tượng, căn bản không phân rõ giờ phút này rốt cục là Kim Thiền hay là Doanh Lâu. Chẳng qua cũng may, Doanh Lâu đầu dường như có lẽ đã hút ăn đủ nhiều Kim Thiền huyết, lại có lẽ là bất tường phản vệ tại từng bước giảm bớt. Doanh Lâu bên này dần dần biến không còn đau đớn như vậy, chặt rơi đầu, lại lần nữa tiếp bể. Nay tựa như đang đối thoại, lại tốt dường như các nói các cảm giác, hỗn loạn không chịu nổi. Chẳng qua tất nhiên đã nghĩ tới cách, Kim Thiền liền cầm lấy một bên truy thủ, quả quyết hướng phía cổ chém tới. Chỉ bất quá hiện tại thân thể đã khôi phục 7-8 phần, dao găm trong tay lại không giống ngư phúc như vậy sắc bén, lặp đi lặp lại cắt rất lâu về sau mới chém đứt nao túi. Lúc này cơ thể, tay trái nâng lấy Doanh Lâu, tay phải nâng lấy Kim Thiền, bốn con mắt lẫn nhau nhìn nhau. Tại đem Doanh Lâu đầu lại lần nữa theo về tới trên cổ sau, Doanh Lâu liền lập tức chôn hạ thân, miệng lớn thôn vệ còn thừa không nhiều thịt băm, để cho vết thương khôi phục nhanh chóng. Mãi đến khi rốt cuộc ăn không trôi một chút, cái bụng cao cao nâng lên, Doanh Lâu mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Mà Ngọc tỷ vậy lại lần nữa biến trở về trước đó dáng vẻ, vững vàng khảm đính vào ngực. Chẳng qua lần này, ngực bốn phía thịt thối toàn bộ chóc ra, mới mầm thịt lũ toát ra. Hô, vừa mới đến đấy làm sao vậy? Doanh Lâu theo thanh đồng đỉnh trong leo ra, vì dày đặc long bảo thấm đầy vết thương còn mang theo không ít thịt vụn, điều này cũng làm cho thân thể hắn lúc này biến nặng nề vô cùng. Mà vừa nãy ký ức cũng không có chết, vẫn như cũ trong đầu hiện hiện. Thậm chí ngay cả hai loại khác nhau cảm giác cũng nhớ mang máng. Mắt nhìn trong đỉnh kim tiền đã khép kín hai mắt đầu, cùng thấy đáy huyết đủ. Doanh Lâu nhẹ khẽ nhíu mày về sau, liền đi hạ hỏa câu. Đem trước giờ chuẩn tốt dầu hỏa cầm tới, một mạch tất cả đều rót vào thanh đồng đỉnh bên trong, sau đó lại đem đến ném vào. Cuồn cuộn khói đen, trong nháy mắt vọt thiên mà lên. Kim tiền kia cái đầu, vậy theo cháy đen biến chỉ còn lại có một bộ xương đầu. Mà lúc này, hoàn câu bên ngoài, thời gian một nén nhang đã đến. Lữ Bất Vi vung tay lên, sau lưng hắn 3000 bạch giáp hộ vệ, liền rút ra vũ khí, hướng phía Lý Tín đám người đánh tới. Mà Lý Tín cùng hắn Lý gia quân vậy không chút nào e sợ. Mặc dù nhân số không có đối phương nhiều, nhưng vẫn như cũ nên nhận mà lên, cũng cho quả nhân dừng tay. Ngay tại hai bên lợi kiếm sắp giao nhận một mấy mắt, chỉ thấy đầy người huyết tương, tóc hai bù sủ Doanh Lâu kéo ra quay trùng quanh hoàn khâu miếng vải đen, từ bên trong đi ra. Lữ Bất Vi, cá nhân ngươi nuôi trọng bình, là dự định ở chỗ này mưu sát quả nhân xoán bị sao? Doanh Lâu một cước bước ra, thổ địa bên trên chính là một cái màu máu dấu chân. Chương 172, quả nhân không chỉ cần ngự giá thân trình, còn muốn đáng diệt tề quốc. Chương 172, quả nhân không chỉ cần ngự giá thân trình, còn muốn đáng diệt tề quốc. Thần không dám, những người này chỉ là thần gia quyến mà thôi. Đại vương như cảm thấy thần ý đồ mưu phản, thần hiện tại là có thể để bọn hắn tự tuyệt nơi này. Lữ Bất Vi hiếm thấy xoay người một gối quỳ xuống, mà ở Doanh Lâu trong trí nhớ, từ tiên vương sau khi chết, Lữ Bất Vi chủ động đối với mình quỳ lạy số lần, một tay liền có thể đếm rõ. Được, ngươi như để bọn hắn tự tuyệt ở đây, quả nhân liền có thể tha thứ cá nhân ngươi nuôi trọng binh một tội. Mặc dù Lữ Bất Vi mang tới hộ vệ chừng 3000 người nhiều, nhưng Lý gia quân người vậy đang lục tục chạy đến. Cho dù hai bên sống mái với nhau, chỉ cần Doanh Lâu là Lý gia quân bố thí một tia quốc vận, Lữ Bất Vi những người này tuyệt sẽ không là đối thủ. Nặng. Lữ Bất Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đứng dậy hướng phía sau lưng 3000 bạch giáp dương vung tay một cái. Mà những người này giống như tử sĩ bình thường, đối với Lữ Bất Vi mệnh lệnh không có chút nào phản kháng, trực tiếp giơ tay chém xuống gạt về cổ. Chỉ một thoáng, Tần Linh chi đỉnh liền nhiều 3000 thi thể. Trông thấy bạch giáp hộ vệ sôi nổi tự sát ở đây, nhưng Doanh Lâu cũng không có lộ ra thần sắc cao hứng. 3000 bạch giáp tất nhiên có thể nói không cần là không cần. Như vậy tại sao lưng Lữ Bất Vi rốt cục còn có bao nhiêu dạng này tàng binh? Hơn nữa nhìn những người này dáng vẻ, cùng Hắc Băng Đài những kia tử sĩ dường như không khác. Triệu Cao, quả nhân muốn tại đây trong núi suối nước tắm rửa. Không nhìn nữa Lữ Bất Vi một chút, Doanh Lâu hướng phía cách đó không xa Triệu Cao phân phó nói: "Tiểu nhân này đi chuẩn bị ngay đại vương y phục." May mắn nhường Triệu Cao trước giờ mang theo một bộ y phục, bằng không nếu cứ như vậy đi xuống Tần Lĩnh, quả thực có sai lầm Tần Vương mặt. Tại lạnh buốt suối nước bên trong, rửa đi toàn thân ố cấu, Doanh Lâu này mới khiến bách quan tiến hành cuối cùng quốc vật lễ. Tại khấu đầu lệ tại 99 lần về sau, Doanh Lâu lúc này mới hướng phía dưới núi đi đến, quay trở về trong xe ngựa. Lần này bố thí quốc vận, mặc dù ở giữa ra một chút tiểu nhân nhạc định, nhưng nói tóm lại đã vượt qua Doanh Lâu mong muốn. Nhất là thủ vệ Tây Thủy biên tái 50 năm lâu nông gia quân, cuối cùng có thể rút quân về triều. Con đường về bên trên, ngày thứ nhất chạm vào tối, Doanh Lâu tại dùng quá muộn tiện về sau, vốn là dự định nhường Kim Thiền bên ấy tranh thủ đi đỗ ấp quận một chuyến, xem xét Lý gia quân chuyển đến mật báo là thật hay không. Nhưng người nào biết vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, chỉ thấy Lữ Bất Vi cùng mấy chục tên đại tần văn võ trọng thần cùng đi đến ác ngoài trướng. Chúng thần có chuyện quan trọng cùng đại vương bàn bạc. Ngoài trướng Lữ Bất Vi nhẹ nhàng xoay người, mà sau lưng hắn những người còn lại thì là sôi nổi quỳ lạy trên mặt đất. An tĩnh sau một hồi, giọng Doanh Lâu mới từ trong trướng truyền ra: "Các ngươi bình thân đi." Vừa dứt lời dưới, Triệu Cao liền nhu thuận kéo ra ác trướng che màn, sau đó tại cửa ra vào vị trí trưng bày một cái ghế gỗ khắc màu đen. Chỉ thấy Doanh Lâu chậm rãi đi tới, tay phải đọc nâng bên mặt ngồi xuống ghế, cứ như vậy lặng lặng nhìn phía trước các trọng thần. Lúc này Doanh Lâu trên đầu không có mang miệng lưu, cũng không có mặc trang trọng long bảo, bên trong là một bộ màu đen long thêu thường phục, trên người chỉ khoác lên một kiện bạch hồ cửu, tản mát tóc dài rủ xuống trên vai sau. Mặc dù nhìn như cách ăn mặc tùy ý, nhưng lại có vẻ uy nghiêm tự sinh. Lãnh Tuấn gương mặt cùng cặp kia thâm thúy đôi mắt cho mọi người một cỗ trầm ổn nội liễm cảm giác. "Đại vương, xin hỏi ngài hôm nay có phải bố thí vạn lý quốc vận?" Một vị lao thần run run rẩy rẩy mở miệng hỏi. Vạn lý quốc vận, Tần quốc trong sử sách chưa bao giờ ghi chép qua. Mặc dù Doanh Lâu ba ngày bên trong, đích thật là Tây Thủy biên tái bố thí vạn lý quốc vận, nhưng những người này vẫn luôn không thể tin được đây là sự thực. Quả nhân quả thực là biên cương bố thí vạn lý quốc vận. Doanh Lâu khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên. Mà lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn nhau, ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm một tia khác thường. Bố thí vạn lý quốc vận, với lại không có bị bất tường phản vệ ăn mòn, loại thiên tư này đủ để biến thành lịch đại Tần Vương số 1. Mà Doanh Lâu mặc dù trước 20 năm qua cơ thể yếu đuối, bệnh nguy kịch, nhưng hiện tại xem ra dường như đã mất đại việc gì. Kể từ đó, Tần quốc các vị tổ tiên nhất thống trung nguyên chí nguyện to lớn, có thể thật có thể tại một thế này Tần Vương trên người làm được. Nhìn mọi người ánh mắt phức tạp, Doanh Lâu trong lòng cười nhạt một tiếng. Mà hắn lần này tới đây bố thí quốc vận, một bộ phận mục đích cũng coi là đã đến. "Đại vương, ngài bố thí vạn lý quốc vận sự tình, còn lại lục quốc có thể đã chi hiểu, bây giờ Sở, Đường, đủ Tam Quốc binh lâm Hàm Cốc quan dưới, nói không chính xác còn lại Tam Quốc cũng sẽ nhân cơ hội này cử binh phạt Tần, làm không cẩn thận có lẽ sẽ dốc toàn bộ lực lượng vì diệt ta Đại Tần làm đầu. Một vị sắc mặt có chút ngưng trọng võ tướng đột nhiên đứng ra, lo lắng của hắn vậy không giả, rốt cuộc bố thí vạn lý quốc vận việc này, tại trong mắt của những người này, Tần Vương tuyệt không có khả năng có cơ hội còn sống, mà Tần Vương băng hà, Tần Quốc chắc chắn đại loạn. Và nhung sở, đường, đủ Tam Quốc phạt Tần thành công, sau đó chia cắt Tần Quốc vạn giảm cương thổ, không bằng mọi người cùng nhau xông lên đi kiếm một chén canh. Ngươi nói bây giờ nên làm cái gì? Mặc dù Doanh Lâu tại vì Tây Thủy bố thí quốc vận trước, cũng đã nghĩ đến việc này, đồng thời cũng có đối sách. Nhưng có một số việc, căn bản không cần chính mình mở miệng. Tên này võ tướng len lén nuốt ngụm nước bọt, tại hít một hơi thật sâu về sau, dường như mới hạ quyết tâm, sau đó lên giọng tiếp tục mở khẩu nói: "Thần, khẩn cầu đại vương ngự giá thân chinh Hàm Cốc quan." Quả nhiên, nay cũng Doanh Lâu suy đoán dường như không kém bao nhiêu. Chỉ cần Tần Vương có thể ngự giá thân chinh Hàm Cốc quan, hướng Trung Nguyên lục quốc chứng minh, Tần Quốc có một vị có thể bố thí vạn lý quốc vận mà bất tử vương, như vậy còn lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tam Quốc, xác suất lớn sẽ đánh tiêu phạt Tần suy nghĩ. Làm không cẩn thận, Sở, Đường, đủ Tam Quốc đều phải ngoan ngoãn lui binh. Chỉ chẳng qua đối với Doanh Lâu mà nói, chỉ là ngự giá thân trinh cũng không đủ. Lần này, Tam Quốc phạt Tần, Hàm Cốc quan chi chiến, bố thí quốc vận, ngự giá thân trinh. Doanh Lâu không chỉ muốn tiêu trừ phản đảng, vững chắc trong tay vương quyền. Nhường Lữ Bất Vi, Triệu Cơ, Doanh Khải chi lưu, thành vị chính mình nhất thống Trung Nguyên đã đặt chân. Thậm chí quả nhân không chỉ cần ngự giá thân trinh, Doanh Lâu nhàn nhạt nói một câu về sau, liền làm sơ một chút dừng lại, tại quét mắt một chút đứng trước người các thần về sau, tiếp tục nói: "Quả nhân còn muốn đem Tề Quốc đặt vào ta Đại Tần bản đồ trong." Các thần nghe vậy, tất cả đều ngây ra như phỗng, không khí phảng phất đang giờ phút này ngưng kết. Các văn thần run lẩy bẩy, võ tướng nhóm thì là kích động không thôi. Mặc dù nhất thống Trung Nguyên khẩu hiệu, theo lời thứ nhất Tần Vương một thẳng lưu truyền đến bây giờ, nhưng nhìn Trung Tần Quốc trong lịch sử, chỉ có chiến thần Chiêu Vương sơ qua hướng phía trước bước ra một bước. Trung Nguyên thất quốc, trăm ngàn năm ở giữa mặc dù chiến tranh không ngừng, thổ địa cướp tới cướp đi, nhưng còn theo xuất hiện qua một nước bị diệt tình huống. Lẽ nào Trung Nguyên nhất thống muốn tại đương thời Tần Vương trong tay hoàn thành? Tất cả mọi người sinh lòng ra cùng một cái nghi vấn. Đại Vương, một bên Lữ Bất Vi vừa muốn mở miệng thời điểm, liền bị đột nhiên đứng dậy Doanh Lâu trực tiếp ngắt lời. Quả nhân chi tâm, không phải là một thành một ao chi được mất, là vì thiên hạ nhất thống, chỉ là Tề Quốc lại mưu toan cùng ta Đại Tần tranh phong. Hôm nay, quả nhân liền muốn nói cho các khanh, ta Đại Tần thiết kỵ tất phá Tề Quốc quốc đô, cầm hắn quân vương, sứ Trung Nguyên trong, đều biết Tần uy chi liệt. Doanh Lâu vung cánh tay hô lên, nhường mọi người ở đây Tần nhân nhiệt huyết bước lên mãnh liệt. Đại Tần thiết kỵ chỗ đến, không ai có thể ngăn cản, lưới đao chỗ hướng, không chừa mảnh giáp. Nho nhỏ ác trước trướng, các thần vẻ mặt phấn khởi cùng kêu lên hô to. Chương 173, an thịt người, đồn người thành lương, diệt quốc há lại trò đùa, quốc tướng ngươi ngây thơ, 62K1, chương 173, an thịt người, đồn người thành lương, diệt quốc há lại trò đùa, quốc tướng ngươi ngây thơ, 62K1, lúc này triều thần bên trong, mặc dù đại bộ phận thân ở chỗ yếu chức quan hay là do Lữ Bất Vi môn khách đảm nhiệm, nhưng đã trải qua bố thí quốc vận về sau, tâm tình của bọn hắn tại chính mình cũng không có phát giác tình huống dưới, đã xảy ra một tia vi diệu biến động. Về phần võ tướng thì càng là hơn may mắn làm thế Tần Vương năng lực có một khỏa chí khí hùng tâm. Đại Vương, diệt quốc còn không phải thế sao trò đùa, nhất là dùng vũ lực chinh phục. Lữ Bất Vi dường như là tại cực nóng trên bàn ủi, rót một chậu nước lạnh. Mọi người khí diễm vậy theo những lời này, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Trung Nguyên thất quốc mấy năm liên tục chiến tranh, nhưng không có bị diệt một nước, này không phải là không có nguyên nhân. Không nói đến các nước đều không giống tiên tử loại đó quả mềm, mặc người giả qua giả lại. Chỉ nói binh lực cùng võ tướng, mặc dù bảy quốc ở giữa là có khác biệt, nhưng cũng không có thành thiên về một bên nghiền ép xu thế. Với lại quốc vận thứ này cũng chỉ có thể tại bổn quốc cương thổ bố thí, như cho người sống bố thí quốc vận ra bổn quốc cương vực bên ngoài, bất tường phản vệ không riêng sẽ gấp bội đập ra, thậm chí hiệu quả cũng không bằng tại quốc gia của mình cảnh nội. Liên lấy Hàm Cốc quan lần này tới nói đi, đừng nhìn Doanh Lâu tại quan ngoại bố thí 300 dặm, nhưng đông đến hơn 100 dặm bên ngoài, đến sở quốc lãnh thổ bên trên, Tần Quốc quốc vận liền không có tác dụng. Vẹn vẹn nam bắc hai bên năng lực kéo dài đến 300 dặm, lùi một bước giảng, hiện nay trừ ra Đường Quốc Ngư Phúc kiếm tại Kim Thiền trên tay bên ngoài, còn lại năm nước Trung Nguyên tuyệt binh mặc dù biết tên, nhưng uy lực vẫn như cũng là bí mật. Dù là Hạng Vũ Lan tỉnh xa, đang lâu, nếu là liều chết đánh một trận có thể hay không hủy thiên hạ đệ nhất quan Hàm Cốc quan, cũng là ẩn số. Quốc tướng đại nhân, ta Đại Tần trăm vạn hổ lang chi sư há sẽ sợ hai chỉ là một cái Tề quốc, còn chưa khai chiến ngươi thì chưa chiến trước e sợ, đây không phải diệt uy phong của mình sao? Lại nói, nhất thống Trung Nguyên bản chính là chúng ta Tần nhân lưu tại huyết thứ gì đó, không dùng võ lực chinh phục, chẳng lẽ lại quốc tướng còn có còn lại thượng sách? Cùng những kia nghĩ trước chú ý sau văn thần khác nhau, Tử Ngạn kiểu này võ tướng mới mặc kệ những kia. Hắn chỉ biết là, Tần quân dũng mãnh có thể hoành tạo lục quốc, không cho Tử Ngạn đi thành lập quân công, quả thực đây giết hắn còn khó chịu hơn. Ha ha, ngu xuẩn, hữu dũng vô mưu thất phu mà thôi. Lữ Bất Vi khinh thường lạnh hừ một tiếng, mà trong tay vậy chẳng biết lúc nào co lại một đôi bóng loáng hạch đảo. Các ngươi chẳng lẽ lại cũng cảm thấy chỉ dựa vào vũ lực liền có thể diệt Tề quốc sao? Lữ Bất Vi không tiếp tục để ý hai mặt nẹn đến đỏ bừng Tử Ngạn, mà là quay người hướng phía các văn thần hỏi. Quốc tướng, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu, tất nhiên ngài năng lực hỏi như vậy, khẳng định đã có cách đối phó. Nói ra lời này là một vị Tần quốc lão thần, tuổi tác đánh giá ước chừng đã cổ hy. Hắn cũng không phải Lữ Bất Vi trận doanh người, nhưng cũng không trùng với Doanh Lâu. Muốn diệt quốc, làm gì lãng phí một binh một tốt.
bản tướng sớm đã tại 5 năm trước bắt đầu bố cục, theo thời gian đến xem, 2 tháng sau đầu xuân liền có thể kết thúc công việc, mặc dù không thể tiêu diệt Tề quốc, nhưng lại có thể nhường Tề vương cắt nhường 64 thành về ta đại tần. Không uổng phí một binh một tốt, liền có thể nhường Tề quốc cắt nhường 64 thành. Lời này phỉ gì trình độ, không thua gì Doanh Lâu bố thí vạn lý quốc vận. Đánh rắm, không xuất binh cũng làm người ta cắt nhường 64 thành, ngươi làm Tề vương là kẻ ngu sao? Từ Ngạn dẫn đầu tức giận, trong mắt hắn Lữ Bất Vi lời nói mới rồi chính là tinh khiết tại nội điên. Từ xưa đến nay, đừng nói là 64 thành, cho dù là biên cảnh thôn xóm nho nhỏ, các quốc gia vậy chưa bao giờ cắt nhường không muốn tiền lệ. Mỗi một tấc đất đều dựa vào dục huyết phấn chiến binh sĩ, một đao một phát súng đánh xuống. Tề vương mặc dù thiếu trí, nhưng ngươi là mười phần ngu xuẩn. Lữ Bất Vi đứng tại thân là võ tướng Tử Ngạn trước mặt, thân thể khôi ngô trên khí thế lại không kém cỏi mảy may. Ngươi vốn cũng không thiện ngôn từ Tử Ngạn, bị tức hai mặt đỏ bừng, thật không được đi lên trực tiếp cho Lữ Bất Vi một quyền. Cũng chớ ồn ào, nếu không quốc vẫn là nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Cùng Tử Ngạn khác nhau, thân làm tần vương Doanh Lâu, tại làm phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang đến sẽ không xen lẫn cá nhân cảm tình. Tất cả dùng mắt xuất phát. Đương nhiên, đối với Lữ Bất Vi lời nói mới rồi, Doanh Lâu quả thực có mấy phần hứng thú. Không uổng phí một binh một tốt, liền để Tề quốc cắt nhường 64 thành, loại chuyện như vậy, xác thực chưa từng nghe thấy. Đại vương có biết, Tề quốc có một cái tên là Hồng Lộc giống loài. Hồng Lộc? Ta nhớ được đây là Tề quốc đặc hữu động vật, với lại nước tràn thành lụt. Doanh Lâu đổi tư thế, đổi tay trái chống lên gò má. Tiện thể còn khoát khoát tay chỉ, nhường Triệu Cao lại chuyển đến một cái ghế. Đúng vậy, thứ này mặc dù gọi là hiệu, nhưng toàn thân thành màu đỏ rực, với lại hình thể cũng chỉ có con thỏ lớn nhỏ, vẹn vẹn 20 văn liền có thể mua sắm một đầu. Về phần hương vị nhà, chỉ có thể nói là có thể miễn cưỡng cửa vào, da thảo dụng lông vậy không giữ ấm. Lữ Bất Vi vô dâu, ngồi xuống ghế nói. Cái này cùng cắt nhường 64 thành có quan hệ gì? Doanh Lâu khó hiểu. Bản tướng tại 5 năm trước, từng ra giá 150 văn hướng Tề quốc mua trì, 4 năm trước nâng giá đến 300 văn, năm nay càng là hơn tràn giá đến một lượng bạch ngân một đầu. Lữ Bất Vi tại lúc nói lời này, hoàn toàn là một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý căn bản không quan tâm, Từ Ngạn loại đó nhìn xem kẻ ngốc giống nhau ánh mắt. Một lượng bạc một đầu. Cái đồ chơi này ăn vào vô vị, gia thảo lại không thể làm áo, quốc tướng ngươi còn nói ta ngu, ta nhìn xem ngươi mới là đầu góc cháy hỏng. Từ Ngạn không chút khách khí đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Mặc dù những người còn lại cũng không có mở miệng, nhưng ý nghĩ trong lòng đoán chừng cùng Từ Ngạn nói tới không sai biệt lắm. Mà người ở chỗ này bên trong, chỉ có Doanh Lâu một người thần sắc dần dần biến nghiêm túc. Bản tướng thiên hạ tiền trang, 5 năm qua vì thu mua những vật này, chọn vẹn vận dụng 100 triệu lượng bạch ngân. 100 triệu lượng bạch ngân. Này đáng sợ số lượng, chẳng thể trách người trong thiên hạ đều nói Lữ Bất Vi núi vàng ngân hải, phú khả đế quốc. Chẳng qua, tại mọi người còn chưa kịp kinh ngạc lúc, Lữ Bất Vi lại một lần nữa nói lời kinh người nói, này 100 triệu lượng, chỉ là bản tướng tài phú một góc, các vị rất không cần phải như thế. Người còn nói người không đốc, những thứ này ngân lượng nếu là dùng cho cô lương, ta đại tần tướng sĩ nhất định thế như mãnh hổ hạ sơn. Từ Ngạn tức nghiến răng ngửa. 100 triệu lượng tuyết trắng ngân a. Làm gì không tốt, không nên mua một đống không thể ăn, không thể dùng, thậm chí liên nhập dược cũng không thể rất hại. Ha ha, thất phu vô não. 5 năm này, Tề quốc người người đều đi săn, ngay cả Tề vương tên ngu xuẩn kia cũng tự mình phái binh lên núi, chỉ là vì bản tướng trong tay từng chút một bạc vụn mà thôi. 5 năm trôi qua, Tề quốc hoang phế nghìn vạn lần mẫu lương thổ, nếu không phải bản tướng vô cùng giá tiền thấp, đem thiên hạ lương trang lương thực bán cho bọn hắn, đoán chừng tại năm thứ tư liền sẽ có nghìn vạn lần bách tính chết bởi nạn đói. Thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương trang, là Lữ Bất Vi tại vào tần làm quan trước liền đã khai sáng. Nghe tên thì như biết, này hai nơi chỗ hội tụ thiên hạ tài nguyên cùng thiên hạ lương thực. Quốc tướng, ngài là nghĩ? Trường quản Tần quốc trồng trọt trị lật trong sử viên tiên sinh đột nhiên mở miệng. Chàng qua thoại nói phân nửa liền ngừng lại. Chính là viên đại nhân ngài nghĩ như vậy. Quả nhiên này quan văn đầu óc, chính là luận võ phu đầu óc thông minh. Lữ Bất Vi cười ha ha, nói chuyện đồng thời, vẫn không quên châm chọc hạ một bên Từ Ngạn. Chương 173, an thịt người, lồn người thành lương, diệt quốc há lại trò đùa, quốc tướng ngươi ngây thơ, 62K2, chương 173, an thịt người, lồn người thành lương, diệt quốc há lại trò đùa, quốc tướng ngươi ngây thơ, 62K2, chẳng qua Từ Ngạn tuy là quan võ, nhưng cũng đọc qua không ít sách vở. Không hề giống Lữ Bất Vi vừa mới nói như vậy không có não. Hừ, vì lương công dân suy yếu Tề quốc quốc lực, đến lúc đó ngươi chỉ cần không lại tiếp tục mua sắm hương lậu, thiên hạ lương trang đoạn mất Tề quốc lương thực cung cấp, đột nhiên nạn đói Tề quốc tự sẽ nội loạn, lại thêm điển thị cũng không được dân tâm, quốc tướng thủ đoạn này ý nghĩ thật là không tệ. Từ Ngạn nói ra Lữ Bất Vi dụ ý, nhưng cùng lúc cũng tìm được trong đó lỗ thủng. Nhưng mà ngươi thật coi Tề quốc điển thị ngốc sao? Bọn hắn đại khái có thể đi sở quốc mua lương, 5 năm qua theo ngươi nơi này tiền kiếm được, cho dù dùng giá cao mua sắm vậy đủ để có thừa, đến là lúc quốc sách tuyên bố, tất cả bách tính cũng phải tiếp tục đất cày, không ngoài một năm liền có thể làm dịu nạn đói. Quốc tướng a, ngươi bản tính này tựa hồ là đánh hụt, công thành chiếm đất còn không phải thế sao? Ngươi một giới thương nhân động động mồm mép thì có thể làm được. Tề quốc thân ở trung nguyên tối bắc, phía nam đụng vào nhau sở quốc, phía tây cùng tần quốc giáp giới. Với lại khổng lồ sở quốc ở vào giang nam thủy hương mà đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, khắp nơi đều là màu mỡ nơi. Lương thực chẳng những tự mãn, với lại mỗi năm có thừa. Chỉ cần Tề vương vui lòng ra giá cao mua sắm, sở vương tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Ngươi có thể nghĩ tới sự việc, bản tướng sao sẽ nghĩ không ra? Lữ Bất Vi cười ha ha. Bản tướng tiền trang sớm cùng Sở Quốc Vương thất đã đạt thành hợp tác, với lại 64 trong thành, có thập nhị thành hội tặng cho Sở Quốc. Ngươi cảm thấy Sở Vương trong hội ý thập nhị thành, hay là tại ứ Tề quốc kia từng chút một bằng bạc? Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao một mảnh. Tần quốc quốc tướng thế mà tư thông Sở quốc vương thất, điều này đại tội đủ để san bằng tam tộc. Các vị, như luật pháp không thông, chính là luật pháp chi tội, bản tướng mặc dù cùng Sở quốc vương thất thông thương, nhưng ta Đại Tần không cần chạy xuống một giọt máu, liền cũng phải tới 52 thành, điều này công tích, chỉ là thông thương đáng là gì? Mặc dù Lữ Bất Vi hành vi làm trái Đại Tần luật pháp, nhưng lời này ngược lại là không phải không có lý. Nếu là thật sự không uổng phí một binh một tốt, liền cũng phải tới 52 thành, liền xem như luật pháp cũng có thể sửa đổi. Lữ Bất Vi nói xong, liền nhìn về phía ngồi trên ghế một mực không có nói chuyện Doanh Lâu. Chỉ thấy Doanh Lâu vẫn như cũ khí định thần nhàn, cũng không có bởi vì chính mình vừa nãy ngôn luận xuất hiện chút nào kinh ngạc. Đại vương, đây cũng là ta cho lúc trước ngài nói vì tài nguyên nhất thống thiên hạ, có phải hay không cùng ngài ý nghĩ so ra, lão phu dễ dàng hơn, cũng càng là hợp lý. Lữ Bất Vi chầm chậm vào Doanh Lâu, hai trong mắt tự tin không giữ lại chút nào. Ngay cả dương lên quẻ miệng, cũng không có tận lực đi áp chế. Lần này bố thí vạn lý quốc vận, ngay từ đầu sát thực nhường các văn thần đối với Doanh Lâu dần dần tán thành. Nhưng người nào biết, lần này tán thành liền một ngày vẫn chưa duy trì được, liền lại bị Lữ Bất Vi một phen ngôn luận đánh tan. Cách, cách, cách không tệ, không tệ, không hổ là quả nhân quốc tướng. Chỉ thấy Doanh Lâu vẫn như cũ ngồi vững trên ghế, một bên là Lữ Bất Vi vỗ tay, vừa cười nói. Bất quá, Lữ Bất Vi đang nghe Doanh Lâu khen ngợi về sau, nguyên bản còn giãn ra lông mày, lại đột nhiên gấp khóa lại với nhau. Quốc tướng tự móc tiền túi, vì ta Đại Tần đổi lấy 52 thành, công lao này đủ để ghi vào sử sách, các khanh nói có phải không? Doanh Lâu quét mắt một vòng các thần về sau, mở miệng cười hỏi. Đại vương, ngài không cần thừa nước đục thả câu. Ngay tại quần thần chuẩn bị lĩnh hót lúc, Lữ Bất Vi lại mặt lạnh lấy trực tiếp chất hỏi tới Doanh Lâu. Quốc tướng vừa nay cách thật là không tệ, nhưng cũng tiếc dùng nhầm chỗ, nếu là dùng tại Đường quốc, nói không chừng còn có thể thành công. Nhưng mà đổi thành Tề quốc lời nói, lại không đủ hai thành. Doanh Lâu phủi phủi quần áo sau đó đứng người lên, chậm rãi bước đi tới Lữ Bất Vi trước mặt. Hai thành. Chỉ thấy Lữ Bất Vi bóp chặt lấy ở trong tay quận lại hải đảo, sau đó ngẩng đầu nhìn qua. Ừm, có thể vẫn chưa tới hai thành. Doanh Lâu làm ra một cái tự hỏi nét mặt về sau, nói lần nữa. Đại vương, chỉ là già mồm có thể là không được, ngài nói một chút, lão phu vừa nãy cách, vì sao chỉ có hai thành không đến có thể? Lữ Bất Vi vậy không chịu thua kém. Chính mình hao tổn của cải tuyệt đối lượng bạc ngân, làm nền 5 năm kế hoạch, hắn Doanh Lâu bằng gì một câu phủ nhận? Ăn thịt người. Doanh Lâu nhàn nhạt mở miệng, nói ra hai chữ. Ăn thịt người. Không chỉ là Lữ Bất Vi mặt để lọt kinh hãi, tất cả văn võ đại thần cũng đều cũng giống như thế, bao gồm cả đời chinh chiến xa trường, bên hông trường kiếm cấp đi không dưới 500 tính mạng người tử ngạn vậy là cũng giống như thế. Không giống với tứ hải bát hoang, trung nguyên thổ địa phì nhiêu lại có quốc vận phù hộ. Trăm ngàn năm trong nhiều lắm là chính là gặp nạn vô thai, người ăn người kiểu này làm trái thiên đạo hiện tượng, càng là hơn chưa bao giờ xuất hiện. Tề quốc điền thị, vì điền thay mặt Khương Hậu từng tàn sát hơn 200.000 người, quốc tướng ngươi có nhớ? Này lời nói vốn là vài ngày trước hai người luận thiên hạ lúc, Lữ Bất Vi nói cho Doanh Lâu, bây giờ lại làm cho Doanh Lâu hỏi ngược lại trở về. Này lại như thế nào? Lữ Bất Vi nghi ngờ nói. Như thế bạo ngược nhất mạch, gì sẽ để ý bách tính, trong mắt bọn hắn bách tính chính là ăn uống, chính là thịt mỡ, chính là quân lương. Như điển thị hạ lệnh, 35 tuổi trở lên nữ tử, 45 tuổi trở lên nam tử, đều mấy vòng nuôi đảm nhiệm đồ ăn từ cùng ăn ăn, Tề quốc có thể hay không chống nổi một năm. Doanh Lâu mở miệng những lời này, nhường mọi người trong nháy mắt sinh lòng một luồng hơi lạnh. Từ nói là văn minh đại biểu Trung Nguyên thất quốc, sao sẽ xem xét đến người ăn người kiểu này dã man chi địa tài sẽ có ý nghĩ. Mà Doanh Lâu nói tới hai cái này độ tuổi nam nữ, vậy không phải là không có lý do. 35 tuổi trở lên nữ tử càng thật đáng buồn, sinh dục không bằng mười mấy 20 tuổi, cho dù bị ăn, cũng sẽ không vô cùng ảnh hưởng Tề quốc kéo dài huyết mạch căn cơ. Mà 45 tuổi trở lên nam tử cũng là như thế, thể lực suy yếu để bọn hắn bất luận là lao động hoặc là tham quân, đều sẽ lực bất tòng tâm. Và uổng phí hết lương thực, dứt khoát không nếu như để cho bọn hắn biến thành lương thực. Năng lực, nhưng Lữ Bất Vi vừa định giải thích, lại trực tiếp bị ngắt lời. Chớ nói đổi con mà ăn, liền xem như đào mộ ăn mục nát, cũng không phải là không thể được. Với lại Tề quốc dân số đông, cho dù ăn rơi ba thành lão nhược bệnh tàn phụ, đối với căn cơ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cần chống nổi một năm, lương thực bội thu nạn đói nguy cơ tự nhiên giải trừ, 64 thành, ha ha. Tề vương sẽ là loại đó vì bách tính làm đầu quân chủ sao? Tề quốc vương cung, vương y tuy cao, lại khó nén hắn hạ trì mục nát. Các quyền quý hoặc trầm mê ở Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Xê Ca Yến Vũ, tham lam chạy ngang, đối với dân gian khó khăn ngoảnh mặt làm ngơ. Cho dù đồng ruộng hoang vu, mà không thu, bụng đói kêu vàng, khắp nơi tìm đồ ăn mà không được. Nhưng chỉ cần vương thất giàu có, đều không là vấn đề. Dù là dân gian coi con là thức ăn, vì cốt nhục thân thể, kéo dài một chút hy vọng sống, nhưng chỉ cần năng lực chống nổi một năm, đây đối với Tề quốc điển thị mà nói, tuyệt đối so với cắt nhường 64 thành càng năng lực tiếp nhận. 64 thành nếu là khó mà tiếp nhận, 52 thành, 38 thành, cũng hoặc nhìn 20 thành, chỉ cần Tề vương vui lòng, ta Đại Tần hay là không cần lưu một giọt máu, kết quả này bất kể thế nào đều là không lỗ. Lữ Bất Vi trả lời. Thương người để ý được mất, để ý đầu tư hồi báo. Lữ Bất Vi mặc dù ngồi ở Đại Tần quốc cùng trên ghế đã có thật nhiều năm, nhưng tư duy hình thức lại tại tuổi nhỏ lúc liền đã định hình. 38 thành, 20 thành, hoặc là 10 thành, nếu là thật sự đến Tề vương tiếp nhận danh giới cuối cùng, cũng không phải là không có khả năng. Chương 173, ăn thịt người, đồn người thành lương. Diệt quốc há lại trò đùa, quốc tướng ngươi ngây thơ, 62K3, chương 173, an thịt người, đồn người thành lương, diệt quốc há lại trò đùa, quốc tướng ngươi ngây thơ, 62K3, thế nhưng sau đó thì sao? đợi Tề quốc giải quyết nạn đói vấn đề liền sẽ xuất binh lấy thành, cuộc chiến này, chúng ta là đánh hay là không đánh? Doanh Lâu chất vấn nhường Lữ Bất Vi á khẩu không trả lời được. Đánh, kia vì sao ban đầu không đánh? Không đánh, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích tuyệt đối lượng bạch ngân? Đại vương, đây chỉ là ngươi một mặt chi ngôn mà thôi, người ăn lẫn nhau, tiểu này làm trái nhân luân điểm chính sự việc, liền xem như Tề quốc điển thị, cũng không dám coi trời bằng vùng đi đồn người thành lương. Mặc dù dựa theo Doanh Lâu lời giải thích, Tề quốc quả thực không cần cắt nhường thành trì, liền có thể gắng gượng qua nạn đói nguy cơ. Nhưng coi như thế, Lữ Bất Vi trong lòng như cũng không muốn tin tưởng Tề quốc thật dám như thế. Không chỉ là Lữ Bất Vi, ngay cả một đám triều thần vậy không tin Tề vương sẽ như thế tàn bạo. Loại chuyện này như thật sự đủ ra đây, chắc chắn bị còn lại lục quốc bỏ đi. Hoành tạo lục quốc, chắc chắn sẽ nhường thiên hạ máu chảy thành sông, kỳ dâm tiểu kế cuối cùng không thể thành tiểu vương quyền bá nghiệp, binh qua phía dưới mới là quốc thổ phóng đại chân lý. Quốc tướng, ngươi vừa trước không phải nói, đầu xuân sau đó liền có thể để ngươi bố cục kết thúc công việc, bây giờ cách đầu xuân cũng liền không đến 60 ngày mà thôi, quả nhân cũng không kế ngươi thông thương sở quốc chi tội, nhưng nếu kế hoạch của ngươi thất bại, ngươi sẽ làm sao dự định? Doanh Lâu lại lần nữa trở về chỗ ngồi, nhàn nhạt hướng phía Lữ Bất Vi hỏi. Tự mình thông thương nước khác, với lại vì quốc tướng tên tự tiện đáp ứng nhường ra thập nhị thành, đủ loại này tội ác, như là dựa theo tần quốc luật pháp, chắc chắn sẽ tru di tam tộc. Đại vương, ngài nói thẳng liền có thể, lão phu thân làm đại tần quốc cùng, tự nhiên biết mình chuyện làm trái luật pháp. Lữ Bất Vi chậm rãi nội tâm một chút dao động, hắn hiểu rõ lúc này chính mình ngồi xuống muôn khách, đều đang đợi trông hắn trả lời chắc chắn. Thiên hạ tiền trang, nếu là quốc tướng kế hoạch thất bại, như vậy thiên hạ của ngươi tiền trang, đem về đại tần tất cả, trái lại, trấn thủ Tây thủy biên tái quân tướng lĩnh, do quốc tướng ngươi đi bổ nhiệm. Doanh Lâu một câu chấn kinh tứ tọa. Thiên hạ tiền trang hội tụ thiên hạ tài nguyên, nếu là đem nó đưa ra, không khác nào đoạn mất Lữ Bất Vi một tay. Nhưng nói đi thì nói lại, Tây thủy biên tái quân coi giữ chí ít 800.000 người, này cũng cung cấp tại giao ra 80 vạn quân quyền. Hai cái này lẫn nhau làm tiền đặt cược, ngược lại cũng ngang nhau. Tất nhiên thoại đã đến nước này, Lữ Bất Vi nếu là từ chối, đó chính là giao động ngồi xuống môn khách đi theo chi tâm. Với lại quân quyền vốn là Lữ Bất Vi thiếu nhất một vòng, loại điều kiện này hắn không có lý do gì từ chối. Nghe lời ấy, Doanh Lâu cười ha ha, liền không nói nữa. Từ bố thí vạn lý quốc vận về sau, này vương quyền tranh đấu cân tiểu ly liền dần dần hướng mình dựa sát vào. Chẳng qua đối với Tề quốc sự tình, Doanh Lâu tự có sắp xếp, tuyệt sẽ không nhường hắn theo Lữ Bất Vi suy nghĩ phương hướng phát triển. Việc này thương thảo xong, tiếp xuống chính là Doanh Lâu ngự giá thân chinh sự tình. Bất kể Tề quốc kết cục thế nào, này ngự giá thân chinh Doanh Lâu vẫn là phải muốn đi. Một mặt là vì hướng lục quốc chứng minh, đại tần ra một vị có thể bố thí vạn lý quốc vận mà bất tử người. Mặt khác, Doanh Lâu cũng phải vì diệt đủ sớm đi làm chuẩn bị. Tại mọi người sau khi đi, Doanh Lâu lưu lại Lý Tín hỏi một chút về đô ấp quận sự việc về sau, liền phân phó Triệu Cao, chính mình mấy ngày nay muốn tính dưỡng cơ thể. Cho dù ai đều không cần tới quấy rầy. Giờ tí vừa qua khỏi, Doanh Lâu chìm vào giấc ngủ. Hàm Dương Thành, trong tiểu viện, Kim Tiền mở ra hai mắt, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Lúc này, Tiểu Lạc Dương sớm đã ngủ, chỉ còn lại cửa thủ vệ còn không có nhắm mắt. Vì Ngư Phúc kiếm lưu tại Doanh Lâu bên cạnh dự bị, thế là Kim Tiền cũng chỉ có thể mang lên thanh đàn, Triệu Quy chân chuông đồng vàng, còn có Hạc Bình ông đang ăn dược, liền cưỡi lên huyền mã, chuẩn bị tiến về đô ấp quận. Chẳng qua tại đi đô ấp quận trước đó, có chút chướng phải tìm đường tiền yến tên kia thật tốt tính toán. Lần nữa đi vào thiên lao, quả nhiên gia hỏa này còn ngoan ngoãn ở bên trong. Không giống với những phạm nhân khác, đường tiền yến tiểu tử này hiện tại không chỉ đổi gian phòng giam, với lại ăn ngon uống sướng cái gì cần có đều có. Thay vì nói ngồi tù, không bằng nói là nghỉ phép. Kim ca, ngươi cuối cùng cũng đến, mấy ngày nay ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi, không bao giờ ra ngoài một bước, ngươi nhìn xem thiên tử đó tỷ đường tiền yến lời còn chưa nói hết, liền bị Kim Thiền một lạc thiết trực tiếp thọc trái tim. Không có ra ngoài phải không? Ta bảo ngươi không có ra ngoài. Đốt màu đỏ bừng lạc thiết, không lưu tình chút nào tại trên người đường tiền yến lưu lại một khối ân ký. Đốt trọi ra thịt hưng phấn rung động. Chẳng qua giá hỏa này tốc độ khôi phục vậy rất nhanh. Mặc dù không giống với Kim Thiền loại đó gãy chi trọng sinh, nhưng cũng không sai biệt lắm. Phòng giam bên trong tiếng kêu thảm thiết, kéo dài ước chừng sau một nén hương mới dần dần lắng lại. Giúp ta làm một chuyện. Trong phòng giam, Kim Tiền cùng Đường Tiền Yến ngồi trên ghế lẫn nhau nhìn nhau. Thiên tử tỷ. Đường Tiền Yến mở ra tay, mặc dù vừa mới bị hành hạ dừng lại, nhưng như trước vẫn là muốn có kẻ mặc cả. Lúc đến ta tự nhiên sẽ cho ngươi, mấy năm này trong thiên tử tỷ cùng tần quốc Hắc Thủy Long tỷ ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đường Tiền Yến trầm mặc. Dù sao thất quốc Ngọc tỷ, hiện nay cũng chỉ có Đường quốc Kim Phượng tỷ lấy được tay. Tất nhiên thiên tử tỷ cùng Hắc Thủy Long tỷ trong thời gian ngắn lấy không được, dứt khoát trước tiên đem còn lại năm nước làm đến lại nói. Nói đi, chuyện gì? Trong lòng suy nghĩ một lúc về sau, Đường Tiền Yến mở miệng hỏi. Giúp ta đi chuyến Tề quốc, sau đó Kim Tiền nhìn quanh bốn phía một cái, mới êm tai nói ra chính mình cần Đường Tiền Yến đi làm chuyện. Việc nhỏ, vừa vặn ta cũng muốn đi Tề quốc một chuyến, tìm đủ vương mượn tên kia Ngọc tỷ dùng một lát. Nghe xong Kim Tiền về sau, Đường Tiền Yến sắc mặt rất nhẹ nhàng đồng ý được, vậy liền tối nay xuất phát. Dựa vào Lý Tín trước giờ lưu hạ thủ tin, hai người ra thành quá trình coi như thuận lợi. Kim ca, đại đạo chỉ lên trời, hôm nay hai chúng ta huynh đệ từ biệt hai rộng, núi xanh còn đó nước biết chảy dài. Trên lưng ngựa Đường Tiền Yến hai tay chắp tay, vẻ mặt đứng đắn nhưng lại tự luyến nói. Cút, còn từ biệt hai rộng, sẽ dùng từ không. Chợt nhìn ra hỏa này một chút, Kim Thiền liền thay đổi thân ngựa, hướng phía đô ấp quận phương hướng chạy như bay. Buổi tối đô ấp quận, khắp nơi cũng hiện ra một cô vô cùng yên tĩnh âm trầm. Từng nhà mặc dù cũng có chút tiếng vang, nhưng lại ngay cả một cây nến đều không có người nhóm lửa. Cả tòa thành thị, trừ ra kia một chút ít ỏi ánh trăng bên ngoài, không còn có bất luận cái gì nguồn sáng. Đem Huyền Mã lưu ở ngoài thành. Một bộ đồ đen kim tiền, lặng lẽ đi khắp tại đồ ấp quận bên trong. Ngữ Khê, ngươi có biết sai? Đột nhiên, cách đó không xa một tòa tiểu quán bên trong tiếng nói chuyện truyền vào kim tiền trong lỗ tai. Vì kim tiền nghe khác hẳn với thường nhân, bốn phía lại vô cùng u tĩnh, trước đây vô cùng thanh âm rất nhỏ, lúc này dường như là cách cửa sổ mà nói đồng dạng. Ta biết sai. Một đạo nữ tử âm thanh run giọng đáp. Ngữ Khê, chẳng lẽ ám sát ta nữ tử kia? Kim Thiền lông mày nhếch nhíu một cái, miêu hạ eo lặng lẽ đi tới. Nếu không có một dục duyên, ngươi sớm đã chết ở Tần Vương cái đó yêu người trong tay. Bây giờ chúng ta bại lộ hành tung, như còn muốn ám sát Tần Vương, quả thực là khó như lên trời. Ngữ Khê, ngươi tự tuyệt nơi này đi. Khoảng cách toàn chức gánh nặng đường xa. Hôm nay số lượng tử tương đương với trước đó ba trường, các minh đệ thật sự vô cùng cần đặt mua, cần kéo một chút quân lính cùng ngày tiêu, nếu không có đề cử à? Quyển sách không có nước văn, cầu các vị không nên nhảy đặt trước. Trước mặt chương tiết cũng là vì phía sau cốt truyện phát triển viết, không có nước văn chỗ, khắp nơi đều là hữu dụng, cầu các vị đừng nhảy mua, cảm ơn. Dễ dàng, có thể hay không cầu các vị các đại lão một cái toàn bộ đặt trước a? Cảm ơn các vị. Chương 174, Tần Vương Doanh Khải Vương Hậu Triệu Cơ cùng mang thai thành tiểu, 1. Chương 174, Tần Vương Doanh Khải Vương Hậu Triệu Cơ cùng mang thai thành tiểu, 1. Tự tuyệt. Chốt ở 50m bên ngoài nghe lén kim tiền nhướng mày. Chẳng qua hắn vậy cũng không tính nhiều chuyện, rốt cuộc nữ tử này còn nghĩ giết mình, không có lý do gì đi chọc phiền toái không cần thiết. Chỉ cần tìm một chút đối phương tình báo là đủ. Nếu như uy hiếp đến doanh lâu, như vậy liền phái Hắc Băng Đài tới ra tay giải quyết. Ngữ Khê, ngươi lần này ám sát Tần Vương cái đó yêu nhân chưa thể thành công, liền xem như ta cũng không cách nào lại lưu ngươi. Nhường Lâm Ngữ Khê tự sát người, nghe thanh âm tựa hồ là một cái đã có tuổi lão đầu. Sư phó, trên lưới đao ngâm tuyệt độc là ngài cho ta, với lại cũng là ngài nói chỉ cần dính máu hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Vương không chết cái này cũng không năng lực toàn do tại trên người của ta. Lâm Ngữ Khê lời này lực lượng mười phần, thậm chí còn mang theo chất vấn khẩu khí, xem ra cũng không muốn nghe lời của lão đầu. Ám sát thất bại vậy liền chuyện của ngươi cùng lão phu có liên can gì? Nếu như ngươi ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, như vậy ngươi giá trị tồn tại là cái gì? Làm năm ta không để ý tất cả mọi người phản đối kéo ngươi nhập giáo, chính là để ngươi đến chất vấn ta sao? Lão đầu không còn nghi ngờ gì nữa bị tức đến, trong lúc vô tình nói chuyện giọng nói cũng cao mấy phần. Ngữ Khê a, ngươi cũng biết vi sư những năm này sớm đã đem ngươi trở thành làm người nhà, nhưng giáo có giáo quy, ngươi ám sát thất bại việc này chính là của ngươi năng lực không đủ, chẳng trách bất luận kẻ nào. Ám sát Sở Quốc thái tử, người khác năng lực thành công, vì sao đến ngươi này lại không được? Ngươi muốn nhiều từ trên người chính mình tìm xem vấn đề, mà không phải một thằng phàn nàn. Mặc dù lao đầu ôn nhu rất nhiều, nhưng lời này sao càng nghe càng khó chịu. Độc là ngươi cho, thấy máu hẳn phải chết cũng là ngươi nói, sao kết quả lại oán trách người khác năng lực không đủ, còn muốn từ trên người chính mình tìm vấn đề? Sư phó, ta. Lâm Ngữ Khê vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc, liền bị lao đầu ngắt lời. Ngữ Khê, chuyện này ta có thể không truyền ra ngoài, coi như ngươi không bao giờ đi tìm qua Tần Vương cái đó yêu nhân, chẳng qua này dù sao cũng là lỗi lầm của ngươi, nếu là ngày sau sự việc đã bại lộ, giáo môn thế nhưng sẽ phái người đến giết ta. Lao đầu thở dài, giả trang ra một bộ khó mà quyết đoán nét mặt, chẳng qua cặp kia lom xuống nhìn cậu, lại len lén liếc hướng trước người quỳ đồ đệ. Không thể không nói, năm gần 17 tuổi Lâm Ngữ Khê cũng là mới phá qua chi niên mà thôi, nhưng này dáng vẻ lại là béo gầy. Hai đống trắng bóng hai tay không thể cầm vật, thoáng qua, dường như là treo ở đầu cành mới nở đại mật đào, rồi rào mà mê người. Tuy là mùa đông, nhưng màu xanh nhạt váy phía dưới, kia đôi trắng non chân dài tỏa ra khó nói lên lời vận vị cùng phong tình. Một đôi tinh xảo khéo léo chân trần bên trên, bôi chét lấy đỏ tươi sơn móng tay, nhẹ nhàng co rút lại cùng nhau mượt mà ngón chân, dường như là cái kia vừa mới ra lò hạnh nhân xốp giòn một dạng, để người không nhịn được muốn phóng vào nhấm nháp trong miệng một chút tư vị trong đó. Từ ngực 50m bên ngoài kim tiền đều nghe được lao đầu nuốt tiếng nuốt nước miếng. Kia đồ nhi ở đây tạ tạ sư phụ, sắc trời đã tối ta thì đi nghỉ trước. Dứt lời, chỉ thấy Lâm Ngữ Khê liền từ dưới đất đứng lên, kéo cổ áo che khuất chính mình lộ ra ngoài ngực, sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi. Mắt thấy tuyệt mỹ phong cảnh bị che đậy, đồ đệ lại không hiểu chuyện, lao đầu trong nháy mắt lòng nóng như lửa đốt, này đưa đến bên miệng con vịt, cũng không thể nhường nàng lại bay mất. Ngữ Khê a, sư phó vì ngươi thế nhưng gánh vác tính mệnh a. Ngươi thì đối xử như thế vi sư. Hai năm trước, lao đầu vi phạm giáo nghĩa nửa đường thu Lâm Ngữ Khê làm đồ đệ, đơn thuần chính là nhớ thương con gái người ta thân thể, nghĩ dễ chịu một cái về sau, tiện thể lại vì chính mình này lão cốt đầu lưu cái sau. Chẳng qua giáo môn quy củ xâm nghiêm, điều này cũng làm cho lao đầu vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Bây giờ này danh chính ngôn thuận lý do thì đặt trước mặt, lao đầu chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Sư phó là cảm thấy ta chưa đủ thành cần sao? Chỉ thấy Lâm Ngữ Khê hơi cười một chút, sau đó mặt hướng lao đầu, nét mặt chân thành tha thiết mà cùng kính đến gặp cả lưng. Tạ, sư phó. Tăng lên âm thanh, đem lão đầu đúng quần bị hủ trong nháy mắt mềm sụt xuống. Ngươi đây là muốn làm gì? Lão đầu sắc mặt tái xanh, đưa tay phải ra ngón trỏ, lắc một cái chỉ hướng mình nhiệt đổ. Mà lúc này ngoài phòng, Lâm Ngữ Khê phen này không tưởng tượng được làm việc, kém chút chọc cười nghe lén bên trong kim thiền. Cảm giác tạ sư phụ à, nếu là lão nhân ra ngài cảm thấy còn chưa đủ, ta có thể lặp lại lần nữa. Nói xong, Lâm Ngữ Khê liền thật dài hít thở sâu một hơi, xem bộ dáng là dự định một cuống họng bừng tỉnh tất cả đồ ấp của người. Ngươi câm miệng, lão phu muốn làm gì ngươi không biết sao? Lão đầu kia khô cạn cái mặt già này bị tức trong ngoài đỏ bừng, ngay cả tầng kia tầng nếp vốn cũng run rẩy không ngừng. Sư phó, ngươi không phải là muốn. Chỉ thấy Lâm Ngữ Khê hai tay che mở ra miệng nhỏ, một cặp mắt đào hoa trừng tròn trịa, ngay cả dưới mắt phiếm hồng ngọa tạm đều bị chen nhỏ mấy phần. Mặc dù vẻ mặt này tựa hồ là đang kinh ngạc, nhưng có phải hay không giả vờ cũng không rõ ràng.
Vâng, 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 vi sư chính là muốn như vậy, Ngữ Khê à, ngươi chỉ cần nhường vi sư dễ chịu một tiên.
Một năm, lại cho sư phó chuyển cái về sau, đến lúc đó đừng nói là ám sát Tần Vương cái đó yêu nhân, sư phó trong giáo vị trí đều có thể tặng cho ngươi. Tất nhiên cũng làm rõ lao đầu liền không còn che lấp. Chỉ thấy hắn mở ra thối hoắc miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp nhìn chính mình miệng đầy răng vàng. Một đôi sắc mị mị khô khan mắt nhỏ, tham lam liếc nhìn Lâm Ngữ Khê toàn thân. Thậm chí đã bắt đầu hoang tưởng, đem Lâm Ngữ Khê cặp kia vĩnh viễn không dính bụi trắng nõn bàn chân nhỏ, phóng ở trong miệng mút vào. Trong phòng, lao đầu sắc mặt phiếm hồng, hướng phía hai tay cản tại trước ngực, co rút lại tại góc vô cùng đáng thương Lâm Ngữ Khê từng bước một đi đến. Sư phó, ngươi cũng chỉ nửa bước, ứng. Nửa người vùi vào quan tài, muốn truyền sau chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm a. Lâm Ngữ Khê vừa nói, một bên thay đổi thân thể mệt mỏi, né tránh lao đầu nóng bớt. Cái này không cần đồ nhi quan tâm, lão phu tự có linh dược hỗ trợ, thể cốt tuyệt đối không đầy 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử kém. Này rõ ràng là đang tránh né, nhưng này tại lao đầu trong mắt dường như là Lâm Ngữ Khê đang cùng mình thả thính đồng dạng. Huyết dịch trào ra xuống thân thể cảm giác, nhưng hắn không nhịn được muốn lấy tay đi trà sát một cái. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Lâm Ngữ Khê thở dài về sau, liền ngừng ngay tại chỗ. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Đang lúc lao đầu hoài nghi không hiểu lúc, chỉ thấy bụng của hắn đột nhiên biến một mảnh đỏ tươi. Sau đó liền một cố khó mà chịu được bản đau truyền đến. Cô theo vài tiếng cùng loại gà gáy tiếng vang lên. Chỉ thấy một đầu một quan, hai má trường nhỏ thịt, ước chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đầu gà, theo lao đầu trong bụng chui ra. Trong miệng của nó còn ngậm một khỏa tươi mới thận. Đúng lúc này, một đôi dài ước chừng một mét do thịt cùng gỗ sen lẫn cánh lông vũ, đâm xuyên lao đầu sau lưng hai bên trong phòng vùng vây không ngừng. Một đầu một chảo trực tiếp phá vỡ lao đầu phía dưới vỏ trứng, móng vuốt bên trong còn đang nắm một khỏa khô héo viên thịt. Này, đây không phải một đục diên sao? Nó tại sao lại ở chỗ này? Huyết dịch theo lão đầu thất khiếu phun ra, nhưng nửa người dưới kịch liệt đau nhức, nhưng lại nhường hắn ngay cả kiếm đều không thể cầm. Bất quá mất đi tinh nguyên, ngược lại nhường đầu góc của hắn trong nháy mắt thanh tỉnh nhớ tới một số việc tới. Lẽ nào là cơm tối an viên kia trứng? Chương 174, Tần Vương Doanh Khải Vương hậu Triệu Cơ cùng mang thai thành tiểu, 2, chương 174, Tần Vương Doanh Khải Vương hậu Triệu Cơ cùng mang thai thành tiểu, 2, sư phó, ngươi đều phải chết cũng đừng hỏi nhiều vấn đề như vậy, ngươi yên tâm, đồ đệ sẽ cho ngươi tìm nơi đến tốt đẹp. Cùng vừa rồi giả ra thận trọng dáng vẻ khác nhau, lúc này Lâm Ngữ Khê phong tình bạt trùng, tựa như một đóa diễm lệ hoa hồng hoa. Mà vừa dứt lời dưới, chỉ thấy nửa một nửa thịt, dường như kê, dường như chim lại như một điêu thứ gì đó, triệt để nứt vỡ lao đầu cơ thể. Muốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng già, giúp ta giết Tần Vương tên hôn đằng kia, đáng tiếc ngươi quá không nhìn được thú vị. Nhìn một điều ăn lên trên đất thịt vụn, Lâm Ngữ Khê trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải mưu lợi nhường này sắc lao đầu nuốt vào trứng của một đục diên, bằng không, chỉ bằng bản lãnh của mình, căn bản không thể nào giết được cái này lao hỗn đản. Mà theo một đục diên nuốt vào lao đầu viên kia chết không nhắm mắt đầu sau, thân thể của nó không ngừng biến lớn. Trên thân thể gỗ cùng khối thịt dần dần dung hợp, giống như đã có được sinh mạng. Trong chớp mắt, liền xông phá nóc nhà. Vung cánh chấn động có thể dẫn tới gió lốc điên cuồng gào thét. Tê miệng chim nhìn trời mở ra, một tiếng kêu to xuyên qua hắc dạng, tại yên tĩnh trong đô ấp quận như kinh lôi nổ vang. "Tiểu Diên, mau giúp ta đem bộ kia mặt nạ đoạt tới, sau đó chúng ta thì đi giết Tần Vương cái đó yêu quái, giải cứu thiên hạ muôn dân." Nói xong, chỉ thấy Lâm Ngữ Khê trực tiếp nhảy lên chim độc. Một người một chim liền hướng phía đô ấp quận trung ương, bộ kia bị tám đầu xiển xích cái chốt lên thanh đồng mặt nạ bay đi. Chẳng qua kỳ quái là, Lâm Ngữ Khê cũng náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng tất cả đô ấp quận vẫn như cũ đại môn đóng chặt, dân chúng dường như là giống như không nghe thấy, trong phòng ngồi ngáy âm thanh tiếp tục ngủ. "Yêu nhân, yêu quái." Kim Thiền khó hiểu, vì sao Lâm Ngữ Khê cùng cái đó sắc lao đầu hội xưng hô như vậy chính mình. Dọc theo ánh trăng không có chiếu xạ đến chỗ bóng tối, Kim Thiền vậy theo sát phía sau đi theo. Không chung một đục diên, lúc này đã dài đến một cánh trường to khoảng 10 trượng. Cùng Lý Tín trước đây miêu tả so ra, lớn có thể không chỉ một sao nửa điểm. Vẹn vẹn kích động hai lần cánh, liền đi đến đô ấp quận trung ương. Trên bầu trời, một đục diên ngăn trở trăng tròn, hướng phía mặt đất huýt dài vài tiếng về sau, liền một đầu đâm xuống. Mà lúc này bị xiềng sắt buộc lấy thanh đồng mặt nạ bốn phía, mấy trăm thủ vệ sớm đã đứng lên trường mâu, mặt hướng bầu trời trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết! Làm một nhục diên chim mổ câu ngậm lấy thanh đồng mặt nạ một mấy mắt, đám vệ binh cùng kêu lên giống to, sau đó liền đem trường mâu cùng nhau đâm về chim trên mặt. Nhưng cũng thế là, kim trúc mà chế lợi khí, thế mà đâm không thủng do gỗ cùng khối thịt tạo thành một nhục diên. Thậm chí ngay cả nó cái kia không biết là thịt là một trong mắt, cũng họa không ra một tấc dấu vết. Hô hô một nhục diên không ngừng vỗ cánh khổng lồ, ngay cả ngậm thanh đồng mặt nạ miệng chim cũng đang ra sức xé rách. Đố ấp bụi đất tung bay, đá vụn cùng khối gỗ văng tứ phía, nhưng mà này tám cái tinh tế xiềng sắt dường như là kia định hải thần châm bình thường, vững vàng đem thanh đồng mặt nạ buộc lại, căn bản dao động không được mảy may. "Tiểu Diên, cố lên, chúng ta không thể kéo dài nữa." Trên lưng Lâm Ngữ Khê mặt mũi tràn đầy lo lắng cho một nhục diên động viên, nhưng cũng tiếp tiểu này cử chỉ này dường như không được mảy may tác dụng. Bốn phía kiến trúc cũng tại có hơi rung động, nhưng thanh đồng mặt nạ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, đố ấp bên trong, từng nhà đột nhiên cùng nhau đèn sáng, bất luận là phòng ốc, khách sạn hay là thương tứ, tất cả cửa phòng đồng thời mở ra. Cái này đến cái khác bóng người vặn bẹo lên cơ thể, hướng về thanh đồng mặt nạ phương hướng dựa sát vào. chẳng qua những bóng người này cũng có cùng một cái đặc thù, đó chính là bọn họ bụng cũng lớn lạ thường, dường như là người phụ nữ có thai muốn lâm buồn đồng dạng. Không đúng, này làm sao cũng là nam nhân, mang thai nam nhân. Tránh ở một bên Kim Tiền kinh ngạc phát hiện, tất cả đồ ấp quận thế mà không có một cái nào nữ nhân. Những thứ này nâng cao bụng lớn, khuôn mặt si ngốc bóng người, thế mà từng cái cũng là nam nhân. Giờ khắc này, Kim Tiền đột nhiên nhớ ra làm ngày tại Tông Miếu lúc, cái đó bị ép có con doanh thị trung niên nam nhân. Mà lúc này Lâm Ngữ Khê dường như cũng bị một màn này hù dọa, nàng liên tục vỗ một nhục diên đầu, để nó lại thêm một phần lực, thật sớm một chút rời khỏi cái này quỷ dị nơi thị phi. Nhưng cũng tiếc là, cho dù một nhục diên đem cánh huy động ra tàn ảnh, thanh đồng mặt nạ vẫn như cũ vững như bàn thạch. Chết tiệt. Mắt thấy bọn này đã hoài thai nam người đi tới phụ cận. Ở vào đối với không biết sự vật đề phòng, Lâm Ngữ Khê chỉ có thể hạ lệnh nhường một nhục diên tạm thời bỏ cuộc thanh đồng mặt nạ, chở nàng bay về phía thiên không. Chẳng qua Lâm Ngữ Khê cũng không có lựa chọn rời đi, mà là giống như Kim Thiền quan sát lên. Ước chừng không đến sau nửa canh giờ, tất cả đô ấp quận nam nhân toàn bộ cũng đi tới thanh đồng mặt nạ phụ cận. Mà lúc này, thanh đồng mặt nạ mặt sau đột nhiên rũa ra vô số cây nhục thứ, dường như là lít nha lít nhít khâu dẫn một dạng, nhúc nhích không ngừng. Nam Hải, Nam Hải, Nam Hải. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, quanh quẩn tại yên tĩnh thành nội. Tất cả mọi người đồng thời nằm ngửa trên mặt đất, trong miệng còn lẩm bẩm để người không rõ ràng cho lắm lời nói. Mà một giây sau, ầm, ầm, ầm chỉ thấy các nam nhân cái bụng, một người tiếp một người bành tạ. Nước ối, huyết dịch cùng hôi thối màu trắng nồng tường, còn có trong bụng hải tử, tất cả đều rào rào chảy đầy đất. Tất cả đô ấp quận trong nháy mắt bị một cỗ nồng nặc hôi thối bao trùm. Thì cả trên trời Lâm Ngữ Khê cũng nhịn không được phun ra một ít hoàng thủy. Yêu nhân chính là yêu nhân, Tần Quốc thế mà lại xảy ra hoang đường như vậy một màn, khẳng định cùng Tần Vương cái đó yêu nhân thoát không được quan hệ, tiểu diên chúng ta phải sớm điểm giết ra hỏa kia, tốt vì dân trừ hại. Nghe thấy Lâm Ngữ Khê hung tận thoại về sau, trên đất Kim Tiền cũng có chút buồn bực, cái này cùng hắn có quan hệ gì à? Tại sinh hạ hải tử sau, đô ấp quận những nam nhân này liền muốn là bị rút lấy toàn bộ tức giận một dạng, biến thành một gương mặt khô quắt khô gầy bộ dáng. Mặc dù cũng đều còn lại một hơi, nhưng đoán chừng cũng là không còn sống lâu nữa. Mà lúc này, đô ấp quận phía tây nam, thanh tiểu ở lại phủ đệ đột nhiên sụp đổ, chỉ thấy một đống to lớn viên thịt phá vỡ phế tích bên trong bụi đất vọt lên bầu trời. Sau đó một tiếng ầm vang rơi xuống tại thanh đồng mặt nạ phụ cận. Thanh tiểu, tại sao có thể như vậy? Kim Thiền con ngươi trong nháy mắt hàn ý nổi lên bốn phía, hai viên trợn tròn con mắt lạnh lùng chằm chằm hướng về phía trước, cả người tựa hồ cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Theo bụi đất tàn đi, chỉ thấy Thành Tiểu cởi trần chậm rãi xuất hiện. Nửa người trên của hắn đã biến gầy như quét ủi, tái nhợt làn da dường như không có bao nhiêu màu máu. Tàn mát tóc dài không có một tia sáng, cứ như vậy tùy tiện choàng tại sau vai. Cái bộ dáng này so với lúc trước doanh lâu cũng là không thua bao nhiêu, mà càng khiến người ta dùng mình là, tại Thành Tiểu xương sườn phía dưới, hai chân cùng cái mông sớm đã không biết đi nơi nào, có chỉ là một cái phồng lên tuyến nhũ ở giữa lớn nhỏ bụng. Trên bụng làn da bị căng cứng sắp trong suốt, bên trong còn có hơi phát ra màu đỏ ánh sáng nhạt. Đột nhiên, chỉ thấy Thành Tiểu trong bụng dường như có mấy trăm trẻ con tại nước ối trong bơi lội. Bọn hắn một bên bơi lên, còn vừa thỉnh thoảng đem mặt dán tại trên bụng, hướng ra ngoài dò xét. Tần Vương Doanh Khải, Vương hậu Triệu Cơ, Tần Vương Doanh Khải, Vương hậu Triệu Cơ. Thanh tiểu dường như là mất hồn giống nhau khuôn mặt xí mốc. Hai quả nhãn cầu chỉ lên trời trắng dã, đầu lưỡi cúi tại bên miệng, mặc cho nước bọt chảy ngang. Trong miệng thì là ăn nói linh tinh. 42K, hai chương hợp nhất chương các minh đệ, hai ngày này thượng đề cử, hợp cái chương kéo một chút đồng đều định. Cảm ơn các vị ủng hộ. Chương 175, Thanh tiểu sinh ra lại là doanh lâu. Chương 175, Thanh tiểu sinh ra lại là doanh lâu. Thanh tiểu khắc thường, nhường Kim Tiền trái tim giống như bị nắm đồng dạng. Mặc dù người đời đều nói vương thất bên trong thân tình nhất là giá rẻ, huyết mạch ở giữa gắn bó như kia sợi tóc một xíu xiu. Nhưng ở Tân Quốc, Thanh tiểu cùng doanh lâu hai huynh đệ lại là một ngoại lệ. Thanh tiểu tiểu doanh lâu một tuổi, mà hắn lúc sinh ra đời bên Tân Quốc vận mặc dù không bằng doanh lâu như vậy bằng bạn, nhưng cũng là 50 năm có gặp, vẹn vẹn chỉ kém chiêu vương mảy may mà thôi. Nhưng không giống với doanh lâu, Thanh tiểu thở nhỏ sức khỏe tốt, trong một đoạn thời gian rất dài đều bị mọi người coi như là Tần Vương kế nhiệm không có hai nhân tuyển. Hồi nhỏ, cơ thể yếu đuối doanh lâu, mỗi ngày đều chỉ có thể đợi tại A phòng cung bên trong, thậm chí hoạt động phạm vi cũng không ra được chính mình ở sân nhỏ. Chẳng qua cũng may có Thành Tiểu tiểu, thường thường con tiên vương cùng Triệu Cơ vụ trộm đến xem doanh lâu, thậm chí còn đem phía ngoài đồ tốt đưa vào cung nội. Cho dù làm năm tiên vương ngoại ý muốn chọn chúng doanh lâu làm thái tử, Thành Tiểu vẫn như cũ đợi hắn như lúc ban đầu, thậm chí vì tránh hiểm nghi còn chủ động đưa ra tiến về đất phong đô ấp quận. Mà ở tiên vương sau khi chết, Triệu Cơ đột nhiên tính tình thay đổi, cái gì mẫu tử chi tình, cốt nhục tương liên, huyết đùng vu thủy toàn diện, khí như giày rách, ngày ngày đối với doanh lâu đều là lặng lẽ đo lấy, ác ngữ trào phúng. Điều này cũng làm cho thời kỳ thiếu niên doanh lâu tại hai cỗ thân thể ở giữa cũng không chiếm được một lát an ủi, thậm chí một lần hoài nghi nay Tần Vương chi vị chính mình có phải hay không nên nhường ra đi mới đúng. Chẳng qua tốt tại những tháng ngày đó cũng không có kéo dài bao lâu, Thanh Kiểu liền ngày đêm đi tới đi lui tại A phòng cùng, là doanh lâu giải khai trong lòng mê man cùng hoang mang. Cho nên khi Kim Tiền nhìn thấy Thành Kiểu biến thành cái bộ dáng này về sau, trái tim giống như bị kim châm đao tức đồng dạng. Doanh Khải, Triệu Cơ. Kim Tiền đem hai mắt híp thành một đạo như lưỡi dao khe hẹp, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm nhìn này tên của hai người. Mặc dù còn không rõ ràng lắm, Doanh Khải cùng Triệu Cơ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng theo Thành Tiểu lời mới vừa nói bên trong, việc này khẳng định cùng hai người kia thoát không khỏi liên quan. Lúc này thanh đồng mặt nạ bên cạnh, Thành Tiểu con mắt càng lộn bị bạch, thậm chí ngay cả đồng tử cũng lật đến nhìn bánh mắt phía sau. Khô gầy nửa người trên bị gân xanh che kín, nô lên mạch máu nổ tung kể ra, tại thân thể mặt ngoài thử ra máu đỏ tươi. Mà nửa người dưới của hắn, cái đó to như núi nhỏ bụng nhưng vẫn là cùng vừa nãy đồng dạng. Thậm chí xuyên thấu qua trong bụng viêm hồng vi quang nhìn lại, bọn nhỏ ở bên trong giường như chơi đến quên cả trời đất. Lúc này, buộc lấy thanh đồng mặt nạ 8 cái xiên xích, tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hạ đột nhiên đứt gãy. Sau mặt nạ mặt những kia lít nha lít nhít nhục thứ nhanh chóng sinh trưởng, thật giống như từng đầu trưởng xúc tu một dạng, đem nó cao cao chống lên. Xúc tu trên mặt đất nhúc nhích, mang theo mặt nạ đi tại tràn đầy vết thương, nước ối cùng khí quan trên mặt đất bên trên, dò xét rơi đầy đất hải nhi. Cứ như vậy vờn quanh một vòng sau, đột nhiên, chỉ thấy những thứ này xúc tu trong nháy mắt trở thành cứng ngắc, giống như từng cây đen nhánh trường mâu mở dạng, không lưu tình chút nào đâm về trên đất hải nhi. Lộc cộc, lộc cộc. Trong chốc lát, thì có trăm tên hải nhi bị hút khô huyết đủ, chỉ còn lại một tấm thật mỏng lẳng ra, lẳng lặng trải trên mặt đất. Chẳng qua xa xa Kim Tiền lại phát hiện, này xúc tu hút dường như tất cả đều là bé trai. Mà đối với khắp nơi trên đất kêu vai vái bé gái lại làm như không thấy. Đem tất cả bé trai hút khô về sau, chỉ thấy thanh đồng mặt nạ trong nháy mắt nhảy lên một cái, trực tiếp trùm lên thành tiểu trên mặt. Mà những kia xúc tu thì theo thành tiểu lỗ mũi, miệng, lỗ tai, hốc mắt, một mạch tất cả đều tràn vào trong cơ thể của hắn. Dường như là từng cây cuốn rốn một dạng, chui vào tràn ngập nước ối bụng lớn trong, kết nối tại bọn nhỏ trên rốn, cho trả lại dinh dưỡng. Mà một bên Kim Tiền, cưỡng ép áp chế muốn trực tiếp xông lên đi xúc động. Vì ngư phúc không ở trong tay, hắn giờ phút này có thể động dụng chỉ có thanh đàn cùng triệu quy chân cái đó chung đồng vàng. Nhưng đối với hai món đồ này phương pháp sử dụng, Kim Tiền lại cũng không sao quen thuộc. Ngược lại là trên bầu trời Lâm Ngữ Khê, đang nhìn đến thanh đồng mặt nạ thoát ly xiềng sắt trói buộc về sau, cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Liên cùng Mục Nhục Diên cùng nhau lao xuống thẳng xuống dưới. Mục Nhục Diên tốc độ cực nhanh, với lại đang giảm xuống trong quá trình, còn cuốn lên gió lớn sóng lớn. Đem trên đất nhân bị cùng kêu vai vái bé gái, trực tiếp thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Vừa ra đời hài nhi cơ thể cực kỳ yếu ớt, chỉ là bị đập vào trên tường thì sẽ trở nên máu thịt bé bét, mất đi sinh mệnh. Bất quá nói đi thì nói lại, những vật này thật có thể tính là nhân loại hài nhi sao? Bén nhọn chim mổ tại khoảng cách thành tiểu không đến một mét lúc, chỉ thấy mang theo thanh đồng mặt nạ thành tiểu đột nhiên ngẩng đầu, chỉ là duỗi ra gầy yếu tay phải, liền đem một đục diên tranh chua một cái nắm, mà nhìn như tùy tiện ném đi, liền đem hình thể to lớn một đục diên ném tới ngoài trăm thước. Hống thanh đồng mặt nạ hé miệng, thành tiểu giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng, dường như là người phụ nữ có thai khó sinh lúc đau khổ chu lên rên rỉ đồng dạng. Đúng lúc này, chỉ thấy phồng lên cái bụng phá vỡ một cái độc lớn. Trong bụng nước ối cùng vỡ đê giống nhau, vĩnh viễn không có điểm dừng lao nhanh mà ra. Mà này nước ối dường như có cực mạnh tính ăn mòn, trôi đến cỏ cây trong nháy mắt khô héo, phòng ốc bị ăn mòn thành hải cốt, trong không khí tràn ngập khiến người ta buồn nôn tanh hôi. Bốn phía những kia đến khuôn mặt si ngốc vệ binh cùng trên đất bé gái, chỉ là dính vào một giọt liền cốt tan thịt tiêu. Tại từng mảnh trong tiếng gào thét, biến thành nước ối một bộ phận. Ngay cả Lâm Ngữ Khê một nhục diên cũng không thể chạy thoát, bị nước ối ăn mòn rơi hơn phân nửa chỉ cánh. Trốn ở nóc nhà Kim Tiền mắt thấy hết thảy trước mắt, hắn nghĩ không ra chỉ bằng Doanh Khải cùng Triệu Cơ hai người, ở đâu ra tiểu này quỷ dị thủ đoạn. Theo nước ối lưu xong, thanh tiểu ngực trở xuống thân thể vậy mất tung ảnh, chỉ có mấy cây theo yết hầu cuối cùng rỗi ra xúc tu, duy trì lấy hắn đứng ở tại chỗ. Mà xúc tu bên cạnh, hơn 100 trần trụi thân thể 5-6 tuổi nam đồng, từ dưới đất chậm rãi bò lên, sau đó vẻ mặt chân thật đánh giá bốn phía. Chẳng qua trên rôn cùng rốn, để bọn hắn không cách nào chạy quá xa. Tại sao có thể như vậy? Trên nóc nhà Kim Tiền, dường như bị tiên sét đánh trúng giống nhau đột nhiên ngây dại. Chỉ thấy xa xa những tia nam đồng nhóm tướng mạo, thế mà cùng Doanh Lâu hồi nhỏ giống nhau như lúc. Với lại cơ thể dường như cũng muốn đây hồi nhỏ Doanh Lâu khỏe mạnh. Đột nhiên, Kim Tiền nhớ tới làm ngày tại Tông Miếu lúc, Doanh Lâu bị đâm phá bàn tay về sau, huyết dịch bị thanh đồng mặt nạ thôn vẹn một màn. Chắc hẳn trước mắt bọn người kia, khẳng định cùng làm ngày phát sinh tất cả thoát không khỏi liên quan. Hải tử của ta. Không, 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 đây là huynh trưởng ta Doanh Lâu. Mang theo thanh đồng mặt nạ thành tiểu, túi đầu nhìn thoáng qua trên đất nam đồng về sau, lại đột nhiên nổi lên. Ca, ngươi ở đâu? Ta đến cùng là thế nào? Bi thương tiếng khóc theo thành tiểu trong miệng hô lên. Hai hàng màu đỏ nước mắt theo gương mặt theo thanh đồng mặt nạ hạ lưu ra. Giờ khắc này, thanh tiểu dường như khôi phục thần trí, lại biến trở về đã từng cái đó không có dạ tâm thiếu niên, chỉ là mỗi giờ mỗi khắc cũng treo tại nụ cười trên mặt, lại đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 176, Ngư Phúc Đăng Lâu Thiên Tử Kiếm, thay ta chạm yêu trừ ma. Chương 176, Ngư Phúc Đăng Lâu Thiên Tử Kiếm, thay ta chạm yêu trừ ma. Thành tiểu nhớ lại, hắn cái gì cũng nhớ lại. Mấy tháng trước, Doanh Khải từng tới tìm chính mình, mà vừa thấy mặt liền trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Thanh tiểu, quả nhân muốn giết Doanh Lâu, biến thành đại tần vương. Còn chưa đăng cơ Doanh Khải liền tự xưng là quả nhân. Với lại tại lúc nói lời này, không thèm để ý chút nào thành tiểu xanh xám sắc mặt, thậm chí vậy không tị hiểm trong phủ người làm trong nhà. Người tới, đem cái ý này mưu đồ phản thí quân Doanh Thị bại hoại bắt lấy, sau đó áp giải Hàm Dương giao cho đại vương xử lý. Thanh tiểu trực tiếp ngã nát chén trà trong tay, không hề nghĩ ngợi liền hướng phía bốn phía thủ vệ phân phó nói. Tính cách thoải mái lạc quan, cũng không có nghĩa là thành tiểu người tốt dễ nói chuyện. Đối với vương thất ở giữa quyền mưu cùng âm u mặt, thanh tiểu nhìn xem so với ai khác đều hiểu. Bằng không, cũng sẽ không tại Doanh Lâu bị phong thái tử về sau, liền chủ động lựa chọn rời khỏi Hàm Dương đi vào Đô Ấp quận. Đương nhiên thanh tiểu cũng không phải lo lắng Doanh Lâu sẽ như thế nào, mà là lo lắng những kia triều thần, đem chính mình đỡ đến một cái không muốn đi vị trí. Ý đồ mưu phản thí quân, Doanh Khải a Doanh Khải, muốn không phải là để ngươi chết tại đây đỗ ấp còn đi, rốt cuộc vương huynh thân thể của hắn ôm bực gì, không đáng giá vì ngươi một cái tạm thoái lãng hao tâm tổn trí. Dứt lời, Thanh Kiểu liền cầm qua thủ vệ bội kiếm, vậy không cho Doanh Khải bất luận cái gì cơ hội mở miệng, liền một kiếm bổ về phía cổ của đối phương. Nhìn xem điệu bộ này, tựa hồ là dự định trực tiếp chặt Doanh Khải đầu. Chẳng qua, ngay tại trường kiếm khoảng cách Doanh Khải không đủ 3 tấc lúc, bên cạnh trên ghế, một cái từ đầu tới cuối đều không có mở miệng, theo Doanh Khải cùng nhau mà đến lao đạo sĩ, đột nhiên nhẹ nhàng phất bên trong phất trận, cách vài mét liền làm vỡ nát thành tiểu trường kiếm trong tay. Lao đạo sĩ thân mang một bộ đạo bào màu xanh lục, phía trên treo lên đóa đóa hoa sen. Nếu là Kim Tiền ở chỗ này, liền sẽ phát hiện lao đạo này cách ăn mặc, cùng Triệu Quy Chân cái đó tự luyến có mấy phần giống nhau. Đạo trưởng, còn phải làm phiền ngài độc thủ. Doanh Khải mặt không một vẻ khẩn trương, hướng về phía lao đạo sĩ cười một cái nói. Thôi được, đạo gia lần này tùy ngươi đến đô ấp, bạn không có ý định cùng tiểu hài tử này bàn bạc. Lão đạo sĩ vừa nói xong, liền thấy thành tiểu trong phủ thổ bắt đầu rung lòng, mấy trăm con hành thi phá đất mà lên, mở ra đống máu miệng lớn thì hướng phía trong phủ người tắt tới. Đối mặt những thứ này vừa giết không chết lại đánh không lại hành thi, rất nhanh, trong phủ từ trên xuống dưới hết thảy mọi người đều bị gặm ăn không còn một mảnh, chỉ để lại một gương mặt mang huyết tàn cốt rơi lả tả trên đất. Trừ ra Tần Vương bên ngoài, là thuộc tiểu tử này có quốc vận nhiều nhất sao? Lúc này thành tiểu đã bị lão đạo sĩ trong tay phất trần quân lấy cổ, lực lượng khổng lồ đừng nói là nói chuyện, thì liền hô hấp đều khó mà duy trì. Đúng vậy, gia hỏa này vừa có tông thất chi trì, trong triều vậy có người tin của mình, rõ ràng có thể đi tranh một chuyến kia vương vị, nhưng lại không ôm chí lớn, tình nguyện đợi tại như vậy một cái địa phương nhỏ, cũng không nguyện ý về đến Hàm Dương, thực sự là đầu óc có vấn đề. Doanh Khải lấy tay vỗ thành tiểu gò má, trong giọng nói mang theo ngạo mạn cùng xem thường. Tiểu chất, quả nhân hỏi lại ngươi một lần, ngươi như đáp ứng giúp ta tạo phản, ta hôm nay có thể còn có thể lưu ngươi một mạng. Doanh Khải len lén liếc mắt bên người lao đạo sĩ, sau đó lại lần hỏi hướng thành tiểu. Nói thật, nếu như năng lực thông qua thành tiểu phát động đạo chính, bước bách Doanh Lâu chủ động thoái vị cho mình, Doanh Khải cũng không muốn cùng cái lao đạo sĩ này còn có Triệu Cơ hợp tác. Rốt cuộc thiên hạ mỹ nữ nhiều như sao trời, mười mấy tuổi tiểu cô nương dù sao cũng so tuổi gần 40 Triệu Cơ muốn thủy nộn hơn nhiều. Cho dù Triệu Cơ đã từng được vinh dự Trung Nguyên Minh Châu, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng vậy cũng đúng chuyện đã qua. Thực tế tại Doanh Khải cùng Triệu Cơ cùng giường sau đó, Triệu Cơ kia như vực sâu bình thường dục vọng, kém chút ép khô Doanh Khải, nhường hắn không còn có tinh thần và thể lực đi tìm nữ nhân khác khoái hoạt. Nam mơ, thì ngươi Doanh Khải này không bằng heo chó thứ gì đó cũng xứng chỉ nhiễm Tần Vương chi vị. Quấn quanh ở trên cổ phất trần sơ qua núi lỏng ra một chút về sau, Thanh Kiểu liền hướng phía Doanh Khải thoá mạ nói. Cho dù tính mạng của mình tại Doanh Khải một ý niệm, Thanh Kiểu cũng không có ý định cùng đối phương thông đồng làm vậy. Giết thôi, còn là dựa theo nguyên kế hoạch đến đây đi. Doanh Khải tự cấp Thanh Kiểu một cái vang dội cái tát về sau, liền phất phất tay hướng về phía lao đạo sĩ nói. Bản đạo gia cũng nói cho ngươi biết, ngươi như nếu muốn trở thành Tần Vương, nhất định phải có một cái kế thừa quốc vận nhi tử, mà ngươi phế vật này nhiều năm xa vào tại dâm dục, sớm đã bị quốc vận từ bỏ, Triệu Cơ trong bụng trùng vậy giống như ngươi, căn bản không có một tia quốc vận. Lão đạo sĩ một bên từ trong ngực xuất ra thanh đồng mặt nạ, một bên co rúm phất trần trực tiếp vặn gãy thành tiểu cổ. Mà chi sau chuyện đã xảy ra, Thanh Tiểu thì hoàn toàn không có ký ức. Mãi đến khi lần nữa thanh tỉnh về sau, thì biến thành này tấm người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Lúc này Đỗ Ấp Quận, nhìn hơn 100 cùng hồi nhỏ Doanh Lâu giống nhau như lúc Nam Hải ghé vào bên cạnh mình, mang theo thanh đồng mặt nạ thành tiểu, chậm chạp không đành lòng dùng xúc tu đi giết bọn hắn. Bên kia, ngồi ở một nhục diên trên lưng Lâm Ngữ Khê, chẳng biết lúc nào trên đỉnh đầu nàng xuất hiện mấy trăm chuôi, lóe hư ảnh trọng kiếm. Quả nhiên là Tần Vương cái đó yêu nhân gây nên. Chỉ thấy Lâm Ngữ Khê một tay chỉ thiên, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào thành tiểu cùng bên cạnh hắn tiểu Doanh Lâu. Trong lòng của nàng, những đứa bé này tất nhiên cùng Doanh Lâu giống nhau, như vậy Đỗ Ấp Quận phát sinh tất cả, dĩ nhiên chính là Doanh Lâu gây nên. Mà không hiểu ra sao gánh tội Kim Tiền, lại tại những này trên người hư ảnh trọng kiếm, người được một tia Trung Nguyên tuyệt binh, Thiên Tử kiếm hương vị. Mặc dù uy lực này nhìn như kém xa Triệu Quy Chân ban đầu ở Đại Minh cung lúc triển hiện ra, nhưng bộ dáng lại không sai biệt lắm. Thiên Tử kiếm, Vũ Lôi chính pháp, cùng Triệu Quy Chân trước đây dùng chiêu kia một dạng, chỉ thấy này mấy trăm chuôi trọng kiếm mang theo nhẹ nhẹ lôi mình, liền hướng phía dưới thành tiểu đánh tới. Mặc dù uy lực kém xa, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Bụi mù giải tán lúc sau, nhưng tình huống trước mắt lại hoàn toàn ra khỏi Lâm Ngữ Khê đoán trước. Chỉ thấy này hơn 100 tiểu Doanh Lâu, thế mà tay không bóp nát hướng bọn họ đâm tới Thiên Tử kiếm. Mà nhất làm cho người ngạc nhiên là, tại trên người của bọn hắn thế mà quấn quanh lấy Đại Tần quốc vận, Hát Thủy Long Văn. Không thể nào, không có Hát Thủy Long Tỷ, căn bản không thể nào điều động quốc vận. Thanh Tiểu cùng Kim Tiền đồng thời kinh hô một tiếng. Nhưng sự thực thì bày ở trước mặt hai người, những thứ này tiểu trên người Doanh Lâu, quả thực quấn quanh lấy biểu tượng quốc vận Hát Thủy Long Văn, với lại số lượng bằng bạc. Ha ha, bản đạo gia thành, xong rồi. Đột nhiên, tại đô ấp quận bên kia, một người mặc đạo bào màu xanh lục lao đạo sĩ, tại một đám hành thi bao vây dưới, hướng phía bên này chạy tới. Đồng dạng hành thi, đồng dạng tự luyến cách ăn mặc. Nếu không phải tướng mạo không giống nhau, âm thanh không giống nhau, Kim Tiền vẫn đúng là sẽ đem người này nhận thành Triệu Quy Chân tên kia. Chẳng qua mặc dù không phải Triệu Quy Chân, nhưng hai cái này lao già trong lúc đó nhất định là có liên hệ. Sớm biết đa hướng đường tiền yến hỏi thăm một chút. Kim Tiền trong lòng thầm hô một tiếng về sau, vậy đồng dạng hướng phía thành tiểu phương hướng thì thầm di động quá khứ. Lao đầu, đây là ngươi làm sao? Lâm Ngữ Khê vua một nhục diên đầu, để nó rơi xuống một mảnh không có nước ối trên đất trống. Rốt cuộc nửa cái cánh bị nước ối ăn mòn, một nhục diên đã rất khó lại duy trì phi hành. Không biết lớn nhỏ. Lão đạo sĩ chợt nhìn Lâm Ngữ Khê một chút, sau đó liền phất phất tay, chỉ huy thi nhóm hướng phía Lâm Ngữ Khê bỏ tới. Nhìn xem cả người thì tối, miệng đầy hắc nha thi thể, hướng phía chính mình đánh tới. Lâm Ngữ Khê đầu tiên là sửng sở, sau đó liền đem tay luồn vào chính mình vĩ đại bộ ngực trong, từ đó lấy ra ba cái hộp gỗ. Quả nhiên tại Tần Vương cái đó yêu nhân thống lĩnh dưới, Tần quốc khắp nơi đều là tà túy. Hôm nay, bổn cô nương liền vì dân trừ hại, diệt ngươi cái này yêu đạo, còn có những thứ này buồn nôn đồ chơi. Dứt lời, chỉ thấy Lâm Ngữ Khê đưa trong tay một hạp ném về không trung. Ngư Phúc, Đăng Lâu, Thiên Tử Kiếm, thay ta chạm yêu trừ ma. Chương 177, đến từ Tây vực Thanh Đồng mặt nạ chương 177, đến từ Tây vực Thanh Đồng mặt nạ giữa không trung, ba cái hộp đồng thời nổ tung. Cái thứ nhất là theo hư ảnh hóa thành thực thể trọng kiếm, Thiên Tử Kiếm, cũng là thiên tử trong tay hai kiện trung nguyên tuyệt binh một trong. Chẳng qua, cái này Thiên Tử Kiếm lớn nhỏ dường như cùng bình thường trọng kiếm không kém bao nhiêu. Cùng Triệu Quy Chân làm ngày diễn hóa xuất 20 trượng cự kiếm so sánh, thì giống như Tú Hoa Châm cùng kia Định Hải Thần Châm đồng dạng. Với lại nương theo tại thân kiếm bốn phía lôi điện, dường như là đom đóm cái mông đang phát sáng một dạng, cùng Đại Minh cung kia năm đạo thiên lôi vậy hoàn toàn không cách nào bằng được. Cái thứ hai thì là kim tiền rốt cuộc cực kỳ quen thuộc Ngư Phúc. Chỉ là cái này Ngư Phúc vậy có chút không giống. Mặc dù nó hình thái cùng loại thập chỉ Ngư Phúc, nhưng quấn quanh ở thân kiếm 10 cái đầu ngón tay, liền tựa như rượu kia quỷ nhắm rượu dùng như móng gà, khô nhăn bà. Đồng thời ngón tay màu sắc cũng không phải màu đen, mà là một loại tượng tại trong chảo dầu nổ qua tiêu màu đâu. Ngay cả thân kiếm vậy không có một chút quỷ dị dấu vết, ngược lại là có chút buồn cười. Mà cuối cùng trong một chiếc hộp thứ gì đó không cần đoán, khẳng định chính là Lan Tình Sa, Đăng Lâu. Tại một cỗ nồng nặc khói trắng tản đi sau, chỉ thấy một cái bước, toàn thân đen nhánh Lan Tình Sa sừng sững trên mặt đất. Mà trên mặt đất những kia tính ăn mòn cực mạnh nước ối, giờ phút này thế mà liền xe vòng cũng tan không xong. Chẳng qua thoáng có chút lúng túng là, cùng hạng vũ vậy nhưng thông tận trời Đăng Lâu so sánh, Lâm Ngữ Khê Lan Tình Sa thì giống như xe đẩy trẻ con một kích cỡ tương đương, chỉnh thể độ cao còn chưa đủ nửa trượng. Tà túy nhận lấy cái chết. Chỉ thấy Lâm Ngữ Khê trực tiếp nhảy lên xe đẩy trẻ con, nhảy lên Đăng Lâu. Sau đó tay trái Ngư Phúc, tay phải Thiên Tử Kiếm, liền hướng phía thi triều vào tới. Này ba kiện trung nguyên việt binh dáng vẻ là có chút cổ quái, chẳng qua uy lực này ngược lại cũng không tính là quá yếu. Mặc dù cùng Kim Thiền, Triệu Quy Chân, Hạ Vũ so ra còn kém xa lắm, nhưng xông vào thi triều sau vẫn như cũ cùng chém dưa cắt dao đồng dạng. Thiên Tử Kiếm ngũ lôi, Ngư Phúc thập chỉ tù lùng, Đăng Lâu bắn ra mấy vạn cây mũi tên. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem mấy ngàn hành thi giết không còn một mảnh. Tới phiên ngươi, yêu đạo. Hàn Đông Tiên ban đêm, Lâm Ngữ Khê mặc dù chỉ là một bộ đơn bạc quần màu lục đồng thời trần trụi chất nhỏ, nhưng tư thế hiên ngang khí thế, cùng Kim Thiền mới gặp nàng lúc, phảng phất đổi người đồng dạng. Một cái nho nhỏ nữ hoa, cầm mấy món bán thành phẩm cũng dám đối với ta như thế làm càn. Bản đạo gia nhìn xem ngươi hơi có mấy phần tư sắc, hoặc là ngoan ngoãn đến coi đạo gia thì đỉnh, hoặc là bị đạo gia bắt tới làm thì đỉnh, ngươi chọn một đi. Nhìn chính mình hành thi tất cả đều chết bởi Lâm Ngữ Khê trong tay, lão đạo sĩ không những không hoảng hốt, thậm chí vớt râu dài khẩu nôn ố bế ngữ điệu. Tìm ngươi mãi mãi làm thịt đỉnh đi. Lâm Ngữ Khê mắng to một tiếng, sau đó liền làm việc Đăng Lâu, hướng phía lão đạo sĩ trong nháy mắt bắn ra vạn mũi tên. Mặc dù những thứ này mũi tên có chút ngắn nhỏ, nhưng uy lực lại không thua gì 80 cân cung săn. Nhìn che khuất bầu trời, như bầy ong bình thường mũi tên hướng mình đánh tới. Lão đạo sĩ không hề vẻ hốt hoảng, chỉ là theo trong tay áo xuất ra một thanh hồng trúc nhẹ nhàng lập tại mặt đất. Hô lão đạo sĩ thổi nhẹ một hơi, chỉ thấy hồng trúc trong nháy mắt dao động, quay một chút, liền toát ra một đạo trăm thước cao xích hồng tường lửa. Đăng Lâu bắn ra mũi tên, giống như bị nhóm lửa cỏ khô đồng dạng, thậm chí còn không có gần sát tường lửa liền bị hòa hợp nước ép. Bản đạo gia tam vị chân hỏa, há lại ngươi này mấy món bán thành phẩm có thể so? Đến, ngoan ngoãn đến coi đạo gia thịt của ta đỉnh đi. Lão đạo sĩ lần nữa thổi nhẹ một ngụm, này lửa cháy ngập trời liền hóa vì một cái to lớn tứ phương lồng giam, đem Lâm Ngữ Khê vây ở bên trong. Nếu không có thập chỉ tù lung đưa nàng bảo hộ ở bên trong, cực nóng nhiệt độ cao chỉ sợ sớm đã đưa nàng nướng thành màu đỏ. Mà một bên một lục diên chỉ có thể gấp với cánh, nhưng lại không thể làm gì. Hắc hắc, và đạo gia làm xong lại đến cùng ngươi. Dứt lời, chỉ thấy lão đạo sĩ liền cầm lấy đến, hướng phía thành kiểu phương hướng đi đến. Đến mặc dù không có diện, nhưng hỏa diễm lại trở thành bình thường ngọn lửa lớn nhỏ. Này Tây vực quả nhiên của quái, nam nhân thế mà có thể dựa vào cái đồ chơi này kéo dài huyết mạch cùng tiên phú, chẳng thể trách người nơi đâu người đều là quái vật. Lão đạo sĩ quan sát thành tiểu về sau, liền nằm hạ thân, đánh giá còn bị cuốn rốn buộc lấy tiểu Doanh Lâu. Không tệ, không tệ, này quốc vận kế thừa ngược lại ngoài dự liệu của ta, Tần Vương tiểu quỷ kia quả nhiên không đơn giản à, cứ như vậy vài huyết mà thôi liền có thể tạo ra mấy cái này tiểu hoa nhi đến. Lão đạo sĩ vậy không ngờ rằng, đến từ Tây vực Thanh Đồng mặt nạ thật sự có thể để cho nam nhân mang thai, hơn nữa còn có thể đem quốc vận di chuyển. Mà bây giờ chỉ cần đem Thanh Đồng mặt nạ cùng này hơn 100 tiểu Doanh Lâu mang về Ung Thành, lại dùng đạo pháp của mình thêm chút cải tiến về sau, liền có thể nhường Triệu Cơ thuận lợi sinh kế tiếp bên thân ngập trời quốc vận bé trai. Hiện tại ngươi vậy không giá trị gì, tất nhiên sớm đều đã chết, thì cắt bụi trở về với cắt bụi đi, để đạo gia đến tiễn ngươi một đoạn đường. Lão đạo sĩ phất trần nhẹ nhàng bu lên, liền đem thành tiểu trên mặt Thanh Đồng mặt nạ của lấy, xem ra tựa hồ là dự định đem nó sống sờ sờ giật xuống tới. Chẳng qua lúc này thành tiểu làm sao lại như vậy nhường hắn tùy tiện được. Dưới ngực từng cây xúc tu, trong nháy mắt thì theo bốn phương tám hướng hướng phía lão đạo sĩ đâm tới. Đều đã chết còn như thế mang thủ. Lão đạo sĩ khẽ quát một tiếng, trong tay tam vị chân hỏa liền hóa thành một đạo hỏa diễm lợi nhận, nhẹ nhàng thoải mái chém liền đoạn mất hướng chính mình đánh tới xúc tu. nếu không phải lo lắng thương tổn tới thanh đồng mặt nạ cùng bên cạnh tiểu doanh lâu, chỉ sợ ngọn lửa này sớm đã đem thành tiểu đốt thành cho bụi. Tuyệt không thể để ngươi đem những hải tử này mang về cho Doanh Khải. Thanh tiểu nói xong, liền duỗi ra hai tay một mực bắt lấy lão đạo sĩ phất trần, sau đó dụng lực vung lên, lực lượng khổng lồ đem đối phương cao cao ném không trung. Cho dù đã chết, còn trở thành hết rồi nửa người dưới quái vật. Nhưng thành tiểu tâm lý suy nghĩ chuyện thứ nhất cũng không phải báo thủ, mà là không thể nhường Doanh Khải uy hiếp được Doanh Lâu vương bị. Tạm thời bỏ qua lão đạo sĩ khống chế về sau, thành tiểu liền túi người nhìn xuống dưới. Mặc dù mình bên cạnh này hơn 100 năm hải, cùng hồi nhỏ huynh trưởng Doanh Lâu giống nhau như lúc, nhưng thành tiểu hiểu rõ, những thứ này đám trẻ con cùng huynh trưởng cũng không liên quan. Bọn hắn tồn tại, có thể chỉ là Doanh Khải vì đạt được quốc vận một loại thủ đoạn mà thôi. Giết. Thành tiểu đầu tiên là kéo đứt kết nối tiểu Doanh Lâu cùng mình cái kia cũng rốn, sau đó không đành lòng nhắm mắt lại, đem xúc tu hướng nhìn đầu của bọn hắn hung hăng thứ xuống dưới. Nhưng giờ phút này tiểu Doanh Lâu nhóm, mỗi cái cũng có rồi rào hát thủy long văn kể bên người. Mặc dù hình thể cùng 6 tuổi khoảng chừng nam đồng không khác, nhưng lực lượng lại lớn lạ thường. Đang nhìn đến phụ thân lại để cho giết mình về sau, những thứ này tiểu Doanh Lâu nhóm sôi nổi mắt lộ hung quang. Hơn 100 người hướng phía thành tiểu cùng nhau tiến lên, đem nó ngã nhào xuống đất về sau, một bên sống sờ sờ sắp thành tiểu nửa người dưới xúc tu kéo đứt, một bên mở ra răng nanh cắn đi lên. Chỉ một thoáng, huyết nhục văng tung tóe, xúc tu thì cùng đuổi cừu nướng giống nhau bị người xé rách, cắn nát. Hơn 100 tiểu Doanh Lâu như xài giống như lang sắp thành tiểu đè ở phía dưới, khẩu khẩu thôn vệ. Chương 178, lầu trên lầu 30 có 3 ngày, ngọc bên trong ngọc bạch ngọc làm kinh đô. Chương 178, lầu trên lầu 30 có 3 ngày, ngọc bên trong ngọc bạch ngọc làm kinh đô thảo, mẹ ngươi chứ. Giờ khắc này, Kim Tiền cảm tính lần đầu tiên áp chế lý tính. Ngay cả tại bên trong đào hoa nguyên nghe được những kia bẩn tiểu chi tử, cũng vô ý thức thoát ra. Tay trái chuông đồng vàng không ngừng lay động, đem trên mặt đất nước ối cùng đá cuội cuốn lên hướng phía trên người thành tiểu đập tới, đem tiểu Doanh Lâu nhóm tách ra đến một phía. Mà tay phải thanh đàn thì là đồng dạng toát ra mấy cây màu ngà xúc tu, ngăn ở lão đạo sĩ trước người. Thành tiểu, người không sao chứ? Kim Tiền thoát ra. Mà thành tiểu vốn là không chọn vẹn nửa người trên, bây giờ mất đi 7-8 phần. Chẳng qua còn không có triệt để chết đi nguyên nhân, đoán chừng cùng trên mặt thanh đồng mặt nạ liên quan đến. Ca. Không đúng, ngươi là. Quen thuộc giọng điệu, nhường ý thức có chút hỗn loạn thành tiểu kém chút đem Kim Tiền nhận thành Doanh Lâu. Thành tiểu, là ta, Doanh Lâu. Kim Tiền một tay ôm lấy thành tiểu thân thể, tay kia khẽ vuốt trên thanh đồng mặt nạ. Mặc dù này mặt nạ là dẫn đến đây hết thảy thủ phạm, nhưng Kim Tiền lúc này lại không dám tùy tiện có thể bắt được. Rốt cuộc thành tiểu bộ dạng này, nếu là đổi thành người bình thường chỉ sợ sớm đã chết rồi không biết bao nhiêu lần. Ca, thật là ngươi. Ngươi sao biến bộ dáng? Khả năng này chính là giữa huynh đệ ăn ý đi. Dù là Kim Tiền cùng Doanh Lâu bề ngoài có điều khác biệt, nhưng này chủng cảm giác quen thuộc lại là sẽ không thay đổi. Chỉ là nháy mắt sau đó, thành tiểu liền trong tiềm thức tin tưởng Kim Tiền lời nói. Việc này nói rất dài dòng, ngươi trước chớ lộn xộn. Kim Tiền cắn một cái phá cổ tay, mặc cho máu tươi chảy vào thành tiểu trong miệng. Vốn định dựa vào chính mình này trường sinh bất diệt huyết đủ, nhường thành tiểu nửa người dưới lại lần nữa mọc ra. Nhưng ngoài dự đoán là, huyết thủy này tại rót vào thành tiểu trong miệng về sau, liền sẽ theo yết hầu lại hướng chảy trên mặt đất, dường như ngay cả một giọt cũng sẽ không bị hấp thu. Ca, ta đã chết, mấy tháng trước liền đã bị lao già khốn kiếp kia giết, ta biết ngươi cử động này là nghĩ cứu ta, nhưng vô dụng. Nằm trong ngực Kim Tiền thành tiểu lắc đầu về sau, liền nhẹ nhàng đẩy ra kia đổ máu tay. Trong giọng nói cô đơn, như cảnh khô bên trên hàn nha giống nhau rên rỉ. Doanh Khải muốn làm phản, hắn muốn giết người xóa bị. Mặc dù ta không rõ ràng hắn rốt cục cũng muốn làm gì, nhưng có thể cùng quốc vận liên quan đến. Thanh tiểu chỉ xa xa bị nước ối cùng đá vụn tách ra tiểu Doanh Lâu. Vì không biết mình có thể hay không tùy thời chết đi, thanh tiểu dứt khoát thừa dịp còn có ý thức lúc, đem biết đến sự việc toàn bộ cũng nói ra. Bao gồm lão đạo sĩ kia ban đầu là sao giết mình. Ca, ngươi nhanh đào tẩu, sau đó phát binh ung thành sớm làm đi giết Doanh Khải, ta đã không cứu nổi, ngươi đừng lại để ý đến. Lão đạo sĩ kia không tầm thường, không phải huynh đệ chúng ta có thể đối phó, ta giúp ngươi ngăn lại hắn, ngươi mau trốn đi. Dứt lời, thanh tiểu liền đẩy ra Kim Tiền, dựa vào xương sườn phía dưới còn sót lại 5-6 cây xúc tu kéo lấy chính mình, hướng lao đạo sĩ phương hướng nhúc nhích tiến lên. Mặc dù lúc này thành tiểu dường như là một cái bị người chơi nát con rối, nhưng trừ ra đại não sơ qua có chút hỗn loạn bên ngoài, trên thân thể nhưng không có một tia cảm giác đau, thậm chí ngay cả khí lực cũng lớn bình thường gấp mấy trăm lần không thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Kim Tiền chắn thành tiểu trước người, ánh mắt bên trong sát ý như đao chầm chầm hướng về phía trước. Từ giết chết đào hoa nguyên đám kia tiện dân về sau, đây là Kim Tiền lần đầu tiên bạo phát ra như thế nồng đậm lại thuần túy sát tâm. Trong lòng của hắn âm thầm xin thể, nếu là thành tiểu thật sự có cái gì bất ngờ, chính mình nhất định khiến phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nhường cái lao đạo sĩ này cùng Doanh Khải cho thành tiểu chôn cùng. Ừ, đây không phải Triệu đạo hữu trung đồng bằng nha, nó làm sao lại như vậy rơi vào trong tay của ngươi? Lao đạo sĩ dùng tam vị chân hỏa chặt đứt thanh đàn xúc tu về sau, sắc mặt như thường vẻ mặt nhẹ nhõm hỏi hướng Kim Tiền. Chẳng qua tuy là tra hỏi, nhưng này động tác trong tay lại không có một chút mập mờ. Chỉ thấy thiêu đốt lên tam vị chân hỏa đến, lúc này liệt diễm ngập trời. Ngay cả xa xa năng lực bao phủ nửa cái đồ ấp quận nước ối, đều bị nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi. Kim Tiền mặt ngoài thân thể làn da, một bên bị thiêu đốt, một bên chậm rãi khôi phục. Có thể thành đạo gia kế hoạch hy sinh, ngươi làm gì vậy mày, tức giận chứ? Đợi đạo gia đem này tần quốc quốc vận toàn bộ sau khi bỏ vào trong túi, chắc chắn dẫn khí vào bẩn hoàn thành kia ngũ khí triều nguyên, đến lúc đó các ngươi những người này cũng coi là đạo gia ta trên đường thành tiên một kiện công đức a. Màu đỏ hỏa diễm biến thành hoa mỹ ngũ sắc, tại sau lưng lão đạo sĩ tạo thành một bức bao la hùng vĩ không trung lâu cát, hoàng kim thành ao bức tranh. Lầu trên lầu 30 có 3 ngày, ngọc bên trong ngọc bạch ngọc làm kinh đô trong bức tranh những thứ này bàn công tầng tầng lớp lớp cắt một phương thế giới, giống như năng lực kéo dài tới chân trời. Các tiên nữ ở bên trong bức trên mây bay múa, nhẹ nhàng mà mộng ảo. Tam thập tam tiên các thần tiên lật tay nói lật tay mưa, nhẹ nhàng vừa nhất chỉ, người phía dưới ở giữa mặt đất rồi sẽ hạ xuống ngọc lộ chân ngọc. Có hơi dậm chân chính là hải khô sơn băng, ôn dịch tràn ngập. Ha ha, đạo gia ta trong tưởng tượng bạch ngọc kinh xinh đẹp không? Không bao lâu, bản đạo gia thì sẽ đích thân bay hướng kia phiến địa phương. Dứt lời, chỉ thấy lao đạo sĩ nhẹ nhàng quát tay, chỉ thấy hỏa diễm trên bức họa mấy cái tiên nữ liền quay đầu hướng về phía kim tiền bay tới. Ca, cẩn thận! Thanh tiểu không hề nghĩ ngợi, liền chắn kim tiền trước người. Nhưng bay tới các tiên nữ, dường như là có thần trí bình thường, chỉ là nhẹ nhàng xoay giật mình vòng eo mảnh khảnh, liền vòng qua thanh tiểu. Tới phía ngươi, diệt cho ta lão già chết tiệt này! Bộ một tiếng, kim tiền dùng sức hướng thanh đàn quạt một bạt hai, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói. Tất nhiên ngư phúc kiếm không ở bên người, như vậy tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào thanh đàn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có đôi khi kim tiền thật sự cảm thấy bụng con cá này kiếm cùng thanh đàn, dường như có ý thức của mình cùng tính cách. Tỷ như ngư phúc dường như là một cái trung thành thủ hạng, vừa tin cậy lại nghe lời. Nhưng thanh đàn cái đồ chơi này, dường như là một cái phản nghịch nhưng lại vô cùng sợ trẻ con. Chẳng những sẽ bị ngư phúc uy hiếp, thậm chí mỗi lần dùng nó lúc, còn phải trước cho mấy bàn tay mới được. Xa xa, ba vị chân hỏa hóa thành vài vị tiên nữ, tại tới gần kim tiền lúc trong nháy mắt mở ra miệng to như chậu máu. Nguyên bản gương mặt xinh đẹp cũng trở nên vô cùng dữ tợn, này đột biến bộ dáng thay vì nói tiên nữ, không bằng biến thành quái vật càng thêm chuẩn xác. Tại bị hai bàn tay sau thanh đàn, dường như cũng biết lúc này nguy tại trước mắt. Không giống với dĩ vãng chỉ là biếng nhác phun ra mấy cây xúc tu. Lần này, chỉ thấy thanh đàn trong miệng đỏ, một đầu đen nhánh khô nhíu tay từ bên trong chui ra. Hắc thủ khô quắc không thịt, rúng gió làn da dường như một vị trăm tuổi lão nhân đồng dạng. Móng tay lại hoàng lại dày lại vô cùng bén nhọn, phía trên còn hiện đầy nhỏ vụn như là cây khô vết rạn. Nhưng ngón tay thon dài khớp nối lại cường đại vô cùng, đồng thời mang 9 cái thúy ngọc nạm vàng nhẫn lớn. Trên mặt nhẫn thậm chí còn khảm nạm một chút không biết tên bảo thạch, mà trong tay thì nắm nuốt một chuỗi do xương cốt làm thành vòng tay. Chương 179, ngũ quỷ thoát thân, lão đạo sĩ này có chút bản lãnh. Chương 179, ngũ quỷ thoát thân, lão đạo sĩ này có chút bản lãnh. Năng lực dung sắt giá đồng tam vị chân hỏa, tại đen nhánh bàn tay khô theo thanh đàn trong vươn ra trong nháy mắt, liền bị ôm đổm tại lòng bàn tay. Hỏa diễm bám vào tại hắc thủ bên trên, đừng nói là đốt ra rách thịt nát hương phấn bốc lên dầu. Thậm chí ngay cả xương kia chế thành vòng tay cũng đốt không ngừng. Cầm thanh đàn kim tiền cũng chẳng có gì phản ứng, chẳng qua bên kia lão đạo sĩ lại kém chút chừng rơi mất con mắt. Này, điều đó không có khả năng a. Lão đạo sĩ ngây ra như phỗng, đây chính là theo chính thống huyền môn bên trong trộm ra tam vị chân hỏa a, là đến từ kia bạch ngọc kinh hỏa diệp a. Tiểu này tiên tàng làm sao lại như vậy bị như thế một cái không hiểu ra sao thứ gì đó cầm ở trong tay thưởng thức. Nhìn hắc thủ đem tam vị chân hỏa trà sát thành một cái hỏa cầu chơi chán về sau, trực tiếp ném vào đàn trong nước mất. Lão đạo sĩ theo bản năng lui về sau một bước. Chẳng qua đúng lúc này, lão đạo sĩ lại tiếp tục loay hoay đến, chỉ thấy xa xa kia do tam vị chân hỏa vẽ thành bạch ngọc kinh, bất luận là lầu 33 cát hay là kia đếm mãi không hết tiên nhân, toàn bộ hướng phía kim thiền cùng nhau tiến lên. Lần này ngập trời hỏa diễm trọn vẹn đây đồ ấp quận cũng còn càng lớn hơn gấp đôi, tất cả bầu trời đều bị biển lửa dày đặc. Thất thải tam vị chân hỏa dường như là 3.000 xích thác nước một từ trời rơi xuống. Bên kia kim thiền lại cho thanh đàn một cái tát về sau, chỉ thấy hắc thủ năm ngón tay bốn lượn vô tội gãi gãi đàn một bên, dường như là trẻ con bị đánh sau vào đầu giống nhau một người. Chẳng qua mặc dù thanh đàn tại kim thiền bên này không đúng, nhưng là đối với lao đạo sĩ tam vị chân hỏa lại là trọng quyền xuất kích. Đối mặt cái này có thể thôn vệ vạn vật hỏa diễm, chỉ thấy đàn trong hắc thủ đột nhiên rối dài. Tại hỏa diễm còn mai một đi trước, liền chủ động nên đón đi lên. Thanh đàn hắc thủ giờ phút này dường như là lang vào bãi nốt cừu bình thường, một quyền liền có thể đánh nát tam thập tam thiên bạch ngọc lâu cát, một cái có thể bóp nghiến mặt mày giữ tợn của tiên. Mà trong lòng bàn tay vỡ ra một tấm hắc nha miệng động, càng là hơn tượng dao rồng hút nước một dạng, đem tam vị chân hỏa dần dần hút vào. Chỉ chốc lát, bầu trời lại biến thành một mảnh hắc ám, nhiệt độ cũng là bỗng nhiên mà hàng, khôi phục trong ngày mùa đông giá lạnh. Nấp nhẹ nhàng đánh một ợ non nê, lại phun ra một ngụm khói trắng về sau, hắc thủ liền lại lần nữa rút về thanh đàn trong. Cùng trước đó đồng dạng, ba trụ trưởng hương toát ra lũ lũ khói trắng, đem vừa nãy thôn phệ tam vị chân hỏa chết xuất sau trả lại cho kim thiền. Mà theo khói trắng nhập thể, kim thiền chỉ cảm thấy mình vốn là tràn đầy cơ thể, dường như biến càng thêm tinh mãn khí đủ thần vượng. Ngay cả ngũ tạng tựa hồ cũng biến càng có hơn sức sống. Lúc này, đứng ở đằng xa lão đạo sĩ vẻ mặt đau lòng, tội nghiệp đem đã đốt đi một nửa hồng trúc, vội vàng thu hồi trong tay áo. Sợ trễ một bước, liên thủ trong cuối cùng nửa cái hồng trúc cũng giữ không được. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Lão đạo sĩ đem phất trần chỉ hướng kim tiền, mà nói chuyện giọng điệu càng là hơn như những kia chính thống huyền môn bên trong đạo sĩ đồng dạng. A, kim tiền cũng là sửng sốt một chút. Bất quá nói đi thì nói lại, dứt bỏ trước đó là trước không nói. Một bên là dùng trong truyền thuyết có thể đốt cháy thiên hạ tất cả yêu tà tam vị chân hỏa, một bên là quỷ dị như tà vật hắc thủ, lại thêm một cái nửa người dưới đều là xúc tu, mang theo thanh đồng mặt nạ quái vật. Nếu là hình ảnh này, nhường không biết rõ tình hình ngoại nhân nhìn thấy, đoán chừng đều sẽ cho rằng lão đạo sĩ đang thay trời hành đạo đi. Nhưng thanh tiểu khôi phục nguyên dạng. Kim Thiền mắt nhìn bên cạnh thành tiểu về sau, cố nén giận khí hướng phía lao đạo sĩ hỏi: người đều đã chết, còn khôi phục cái gì a? Trực tiếp đào hố chôn thế là được. Mặc dù tam vị chân hỏa phá, chẳng qua lão đạo sĩ dường như cũng không hoảng hốt. Chỉ thấy hắn chậm rãi cởi chính mình lên nửa người đã bảo, lộ ra có hơi còn xuống xương sống, cùng không có hai lạng thịt xương sườn, lồng ngực. Chẳng qua tại ngực, xương sườn hai bên, dưới bụng, phía sau lưng, đồng đều có một đạo thật dài dùng dây đỏ khâu lại vết sẹo, mà vết sẹo thượng còn dán một tờ giấy vàng phụ lục. Can khôn vừa phán, âm dương điểm hình, vũ quỷ nghe lệnh, cuốn thân thành chú. Phương Đông thanh mục, phương Nam xích hỏa, phương Tây bạch kim, phương Bắc hắc thủy, trung ương hoàng thổ. Ngũ quỷ tích lũy thần, huyết nhục tương dung, phụ ta thần thông. Lão đạo sĩ một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng yên lặng thì thầm. Mà theo trong miệng chú quyết đọc lên về sau, trên người hắn dán phụ lục toàn bộ rơi xuống, mà may nhìn vết sẹo dây đỏ vậy tự động rút ra, bị một trận gió thổi hướng về phía xa xa. Dầm 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 âm thanh theo lão đạo sĩ trong thân thể truyền đến. Đột nhiên, năm đạo vết sẹo trong nháy mắt vỡ ra, đen nhánh trong vết thương không phải máu thịt bé bé, mà là có năm con tiểu quỷ từ bên trong hướng ra ngoài leo ra. Tiểu quỷ hình thái khác nhau, chúng nó hoặc mặt xanh nhanh vàng, quấn quanh lấy chất gô dây leo, hoặc tóc đỏ như lửa, hai mắt như nước, hoặc bạch cốt sầm sầm, cầm trong tay lợi nhận, hoặc bóng đen nặng nề, vờn quanh hơi nước, hoặc bụi màu vàng tràn ngập, trầm trọng như đất. Nhưng kỳ quái là, năm con tiểu quỷ cũng không hề hoàn toàn leo ra, mà là chỉ lộ ra nửa người về sau, liền cùng lao đạo sĩ huyết đục tương dung thành làm một thể. Thanh một quỷ dây leo trực tiếp xuyên thấu lao đạo sĩ làn da, cùng của hắn huyết quản đan vào một chỗ, màu xanh lá chất lỏng cùng lao đạo sĩ huyết dịch hỗn hợp, chảy ra một loại khiến người ta buồn nôn màu xanh biếc. Sinh hỏa quỷ hỏa diễm thì là hóa thành nóng bỏng thể lỏng, dung nhập lao đạo sĩ hai mắt, có thể hốc mắt của hắn phảng phất là hai tòa dung lô. Bạch kim quỷ bạch cốt lợi nhận thì trực tiếp khảm vào lao đạo sĩ xương cốt trong, trở thành hai thanh bạch cốt loan đao. Hắc thủy quỷ hóa thành một cỗ chất lỏng màu đen, thẩm thấu vào lao đạo sĩ làn da, nhường nửa người biến toàn thân biến thành màu đen. Cuối cùng hoàng thổ quỷ thì lại lấy hắn trầm trọng thân thể, cùng lao đạo sĩ lồng ngực hòa làm một thể. Phồng lên ngực, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, lộ ra kia do bùn đất cùng huyết đục hỗn hợp mà thành hoàng màu đỏ trái tim. Mà lúc này lao đạo sĩ hình thể vậy không còn như vừa nãy một gầy yếu, tràn đầy thịt mỡ năm đống cơ thể, trọn vẹn bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Những thứ này thịt mỡ bên trên, thế mà còn ảo ảo ra bên ngoài bốc lên màu vàng dầu trơn. Bản đạo gia mặc kệ ngươi là yêu nghiệt phương nào, nhưng này ngũ quỷ thoán thân, thế nhưng đạo gia ta theo 16 tuổi luyện cho tới bây giờ bản mệnh đạo thuật, không phải trong tay ngươi cái đó tà vật có thể so. Lão đạo sĩ vừa dứt lời dưới, chỉ thấy ban đêm yên tĩnh đột nhiên âm phong nổi lên một phía. Vốn là rét lạnh đêm đông, lần này biến dường như kia cực bắc nơi, hình như ngay cả thân thể đều có thể đồng thoái đồng dạng. Sao động, bất an, sợ hãi, hoảng hốt, bất an, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình tiêu cực như điên đảo sông như biển, một mạch huynh đảo mà ra quét sạch kim tiền. Ầm, trong tay thanh đàn rớt xuống đất, chỉ thấy kim tiền hai mắt thất thần, hô hấp dồn dập, ngơ ngác đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Một hồi ôm đầu co rút lại thành con tôm, một hồi lại thẳng tắp sống lưng cất tiếng cười to. Khi thì điên cuồng, khi thì đổi phế, khi thì ngốc trệ. Ca, ngươi làm sao vậy? Ca, thanh điểu lung lay kim tiền thân thể lớn hô, có thể là vì người chết nguyên nhân đi. Thanh điểu giờ phút này thế mà không có nhận đến một chút tiêu cực ăn mòn. Ha ha, vô dụng, tại ngũ quỷ thoán thân ảnh hưởng dưới, trừ phi tâm như chỉ thủy, vô dục vô cầu, nếu không liền xem như đại la thần tiên hạ phàm đều phải trở thành tên điên, cuối cùng rơi vào cái từ ăn sạch sẽ kết cục. Lao đạo sĩ cười khinh bị cười, tay phải cốt đao trong nháy mắt rỗi dài đâm vào thành tiểu trong cổ, sau đó thì trở thành một chỗ ngoặc câu, trực tiếp đem nó lôi đến trước người của mình. Lần này ngươi cùng Tần Vương quốc vận thì đều thuộc về bản đạo gia. Một đôi bút lửa trong mắt, tại mặt phì nộn tượng híp lại thành một cái chữ may, đã trở thành cốt đao cánh tay, giơ lên cao cao làm bộ muốn chặt xuống thành tiểu đầu. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh đàn con kia hấp thụ lần nữa rũ ra, ô đồn tại bạch cốt đao trên mũi dao, mà nằm trên mặt đất nổi điên thật lâu kim tiền, đột nhiên đứng lên. Chỉ thấy hắn mắt như hạo nguyệt thanh tịnh, thể nội lục phủ ngũ tạng phát ra nhàn nhạt vi quang, từng ngụm chọc khí theo trong miệng thở ra. Chương 180, một thế này Tần Vương, tương lai chắc chắn sẽ nhường thiên hạ đại loạn, Trung Nguyên sụp đổ. Chương 180, một thế này Tần Vương, tương lai chắc chắn sẽ nhường thiên hạ đại loạn, Trung Nguyên sụp đổ, cái này làm sao có khả năng. Tối nay đã không biết chấn kinh rồi bao nhiêu lần lão đạo sĩ, mở miệng gầm thét lên. Ngũ quỷ thoán thân đảo loạn tâm trí uy lực, cho dù chính thống huyền môn tiên sư đều không thể chính diện ứng đối, một cái chỉ có 20 tuổi thiếu niên, làm sao có khả năng làm được tâm như chỉ thủy, vô dục vô cầu. Mà kim tiền sở dĩ có thể khôi phục nguyên dạng, còn phải may mắn mà có Hạc Bình ông lưu lại những đan dược kia cùng tam vị chân hỏa trả lại. Ngay tại vừa nãy, kim tiền tại triệt để chết ý thức trước, trong mơ mơ màng màng càng đem trong lực Hạc Bình ông đan dược toàn bộ nuốt vào đến trong bụng. Mặc dù ban đầu gần 3 thành đan dược tại trong bụng nổ tung, nhưng nương tựa theo bất tử bất diệt năng lực khôi phục, kim tiền tại chịu nổi về sau, những đan dược này liền bắt đầu tầm bổ phế phủ. Lại thêm thanh đàn nhiều lần đến nay trả lại, lúc này kim tiền cự ly này vũ khí triều nguyên vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Phải biết vũ khí triều nguyên, thế nhưng tất cả huyền môn tu sĩ, bất kể giã tu hay là chính tu đủ hết cũng tha thiết ước mơ cảnh giới. Liền xem như Triệu Quy Trần, trước mắt vị lao đạo sĩ này, bao gồm thống lĩnh huyền môn tiên sư, cuối cùng cả đời cũng làm không được như thế. Hồ kim tiền tại nôn ra thể nội cuối cùng một ngụm trọc khí về sau, thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng vô cùng, toàn thân trên dưới bám vào nhìn từng tầng nhàn nhạt sương mù. Ngay cả ngũ giác cũng tăng lên không ít. Thậm chí tại loáng thoáng ở giữa, kim tiền còn có thể phát giác được dưới chân thổ địa kia ẩn chứa một tia quốc vận. Xong rồi, chết chắc rồi. Đây là ngũ khí triều nguyên a, sao lúc này xuất hiện ngũ khí triều nguyên? Mãi mãi thái thượng lão quân, mãi mãi vô lượng tiên tôn, ngươi đây là muốn hủy Trung Nguyên tu sĩ sao? Lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn trời, hoảng sợ dáng vẻ dường như là dọa mất hồn đồng dạng. thì liền trên thân ngũ quỷ thoán thân cũng trong nháy mắt biến trở về nguyên dạng. Khô quắt xẹp thân thể tại Hàn Đông thấu xương trong gió, thế mà chạy xuống mồ hôi. Lát một cái run lên dáng vẻ, cũng không biết là bởi vì lạnh, vẫn là bởi vì sợ sệt. Lại lần nữa cúi thấp đầu, chỉ thấy lao đạo sĩ đầu tiên là quan sát một chút kim tiền, cùng sau người thành tiểu. Sau đó lại hơi liếc nhìn xa xa hơn 100 sợ hãi rụt rè tiểu doanh lâu. Mà nó, không còn kịp rồi, đạo gia ta muốn rút lui trước. Hướng phía kim tiền gắt một cái cục đồng sau. Lao đạo sĩ vô cùng lo lắng mặc vào đạo bảo, trong tay phất trần bung lên liền cuốn thành một đóa mây đen, theo kim tiền đỉnh đầu bay qua. Có thể là không nghĩ tại kim tiền nơi này lãng phí thời gian, lão đạo sĩ dứt khoát ngay cả thanh đồng mặt nạ cũng không cần. Chỉ là đem kia hơn 100 tiểu doanh lâu cuốn vào mây đen về sau, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Này tới lui tự nhiên tư thế, quả thực cùng Triệu Quy Chân làm lúc giống nhau như lúc, chẳng thể trách hai người này ngay cả mặc quần áo phong cách vậy cực kỳ tương tự. Mà theo lão đạo sĩ sau khi rời đi, Tu Khốn Lâm Ngự Khê hỏa diễm lồng giam vậy dần dần tàn đi. Lúc này Lâm Ngự Khê, mặc dù có mấy món bán thành phẩm trung nguyên tuyệt binh hộ thể, nhưng vẫn như cũng không chịu nổi tam vị chân hỏa thiêu đốt. Tản ra đồng tử, lung la lung lay thân thể, cả người gần như mất nước trạng thái. "Ca, ngươi bây giờ nhanh đi xuất binh ung thành, muộn sợ rằng sẽ xảy ra không tưởng tượng được phiền phức." Thanh Tiểu hoàn toàn không để ý an nguy của mình, vội vàng hướng phía Kim Thiền nhắc nhở. "Không đổi, dưới mắt quan trọng nhất đầu tiên là giúp ngươi khôi phục nguyên dạng. Tại Tôn Thất thần phục với Doanh Lâu về sau, Doanh Khải, Triệu Cơ vốn hẳn nên không đáng để lo. Dù là Triệu Cơ thật sự sinh ra cả người bản quốc vận Nam Hải, vậy vẫn như cũ dao động không được Doanh Lâu vương vị. Nhưng vừa rồi lão đạo sĩ kia xuất hiện, nhưng lại nhường đây hết thể biến không thể khống chế." Lúc này Kim Tiền mặc dù ngoài miệng nói xong không đổi, nhưng trong lòng lại sớm đã làm xong dự định. Chỉ cần chờ Doanh Lâu trở về Hàm Dương về sau, chuyện thứ nhất chính là phái Lý Tín đại binh áp chế ung thành, sau đó ngay trước mặt Triệu Cơ chặt xuống Doanh Khải đầu. "Ca, ta đã không có biện pháp, chỉ cần lấy xuống này thanh đồng mặt nạ ta rồi sẽ triệt để chết đi." Cách mặt nạ, Kim Tiền đều có thể nghe được thành tiểu kia cô đơn âm thanh. "Kia này mặt nạ ngươi trước hết mang theo, còn lại ta lại nghĩ biện pháp." Kim Tiền mặc dù ngoài miệng nói xong muốn để thành tiểu khôi phục nguyên dạng, nhưng trên thực tế vậy không có một chút đầu mối. Lúc này, nếu là Đường Tiền Yến tên kia tại, dựa vào cái kia lung ta lung tung thủ đoạn, nói không chừng còn có một tia cơ hội. Không nên tới lúc hết lần này tới lần khác đến, cái kia tại lúc nhưng lại không tại. Kim Thiền thở dài, đây là hắn lần đầu tiên như thế hy vọng có thể nhìn thấy Đường Tiền Yến. "Hiệp sĩ, có thể hay không giúp ta một chuyện?" Xa xa, chỉ thấy Lâm Ngữ Khê nằm dạp trên mặt đất, dơ lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ đối với Kim Thiền hơi thở mong manh hô. Mà ở bên cạnh nàng, Mục Lục Diên đã biến thành tầm thường gà đất lớn nhỏ, nhưng một con gà lại làm không là cái gì, chỉ có thể gấp làm giơ chân. Kim Thiền trầm tư một lát sau, mới theo tay cầm lên một cái vệ binh rơi xuống đất trường kiếm, hướng phía Lâm Ngự Khê phương hướng đi đến. "Trả lời vấn đề của ta, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi." Kim Thiền một cước giẫm tại một đục diên kê trên cổ, sau đó đem mũi kiếm nhắm ngay Lâm Ngự Khê cổ họng. Một cái gai giết Doanh Lâu chưa thỏa mãn, đồng thời luôn mồm đem Doanh Lâu xưng là yêu nhân, yêu người trách, Kim Thiền bạn sẽ không lưu hắn tính mệnh. Chẳng qua tại giết trước đó, có một số việc thật sự là hắn muốn hỏi rõ ràng. "Hiệp sĩ, ngươi đây là muốn làm gì?" Đối với mình thấy nảy lòng tham người, Lâm Ngự Khê từ khi bắt đầu biết chuyện liền thấy qua không dưới trăm người. Nhưng thừa dịp chính mình suy yếu lúc chỉ nổ đau người, hay là lần đầu. "Trả lời vấn đề của ta, ngươi vì sao muốn ám sát Tần Vương? Vì sao đưa hắn gọi là yêu nhân?" Kim Tiền trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, lanh khốc ánh mắt cho thấy hắn cũng không phải đang nói đùa. "Cái này cùng ngươi có quan hệ gì?" Nghe nói lời này, Lâm Ngữ Khê trong nháy mắt nhíu chặt lông mày. Nhưng thân thể khó chịu, lại làm cho nàng kém chút ngất. "Chết hoặc là nói cho ta biết." Kim Tiền ném ra hai lựa chọn. Ta Lâm Ngữ Khê lắc đầu nhẹ cắn môi nằm rạp trên mặt đất, ngực hai đống thịt đưa nàng cào cao đẹp lên. "Đây là ta gia truyền bí mật, một thế này Tần Vương, tương lai chắc chắn sẽ nhường thiên hạ đại loạn, Trung Nguyên sụp đổ. Dưới lúc tứ hải bát hoang xâm lấn Trung Nguyên, ta Trung Nguyên bách tính người người đều sẽ bị nấu giết làm thịt ăn, nữ nhân biến thành tiết dục công cụ, nam nhân bị xem như con mồi đi săn, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chỉ có hiện tại giết Tần Vương mới có thể bảo đảm Trung Nguyên tương lai an ổn. Nếu không phải cái đó lao sắc quỷ nói, tuyệt độc không người có thể mở, thấy máu tất sát Tần Vương. Bằng không, trước đây Lâm Ngữ Khê một đao kia, chắc chắn đâm xuyên Doanh Lâu cổ họng." Nghe nói những lời này sau, Kim Tiền bản muốn phản bác, nhưng lời ra đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. "Gia truyền bí mật, đó là cái gì?" Kim Tiền thanh trường kiếm ném tới một bên, sau đó lại bung ra giẫm tại một đục diên cổ gà bên trên chân to. Giọng nói vậy hơi mềm nhũn một phần, vì chính là có thể khiến cho Lâm Ngữ Khê phóng đối với mình đề phòng, đem việc này tiền căn hậu quả nói ra. "Này không thể nói, cho dù ngươi giết ta cũng sẽ không nói." Lâm Ngữ Khê tựa hồ là quyết tâm một dạng, đem đầu xoay đến một bên. Mà liên tại Kim Tiền chuẩn bị tiếp tục thiết kế hướng dẫn đối phương mở miệng lúc, đột nhiên trên bầu trời lôi điện cùng vang lên, trong ngày mùa đông lại kinh lôi cuộn cuộn, bầu trời đen nhánh tại lít nha lít nhít tia chớp chiếu dọi xuống, giống như bị người xé nát một dạng, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình với dạng. Một cái chừng cao trăm trượng môn lâu hư ảnh tại thiểm điện hạ như ẩn như hiện, mà lúc này Kim Tiền chỉ thấy hắn trong ngũ tạng lục phủ thanh khí không ngừng mà hướng ra phía ngoài toát ra, trôi hướng không trung môn lâu. Lẽ nào là cái này vừa nãy lao đạo sĩ kia vội vã muốn chạy trốn nguyên nhân? Một đạo sấm sét bổ vào Kim Tiền bên trần, trong nháy mắt nhường kia một đục diên biến thành đen nhánh thang cốc. Chương 181, Thiên cung tiếp dẫn, các vị cùng nhau chịu chết đi. Chương 181, Thiên cung tiếp dẫn, các vị cùng nhau chịu chết đi. Hai cây hoàng kim chế tạo 10 người ôm hết một cửa, giống như chống đỡ lên tất cả thiên địa sống lưng. Mà theo lôi hỏa không ngừng rèn luyện bầu trời, trăm trượng cửa lớn phía sau, lại nhiều vài tòa như có như không lầu các.
Ngươi hoàn thành ngũ khí triều nguyên, hay là tam hoa tụ đỉnh, hay là chạm liễu tam thi?
Lâm Ngữ Khê giang chống đỡ nhìn thân thể đứng lên, hai con mắt bên trong còn như là gặp ma nhìn về phía Kim Tiền. Cho dù đầy trời tiếng sấm nóng này, vậy che không được nàng kia thanh âm run rẩy.
Đây là ý gì?
Chưa bao giờ tu hành qua huyền môn đạo pháp Kim Tiền, giờ phút này hoàn toàn là đầy đầu sương mù. Chỉ là theo trong điện tịch hiểu qua chỉ tự phía ngữ, hoàn toàn không cách nào giải thích phát sinh trước mắt tất cả.
Ngươi không phải đạo môn bên trong người?
Không đúng à, nếu như ngươi không phải người trong đạo môn, làm sao lại như vậy dẫn tới thiên cung tiếp dẫn?
Thiên cung tiếp dẫn?
Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên nổ vang tiếng sấm, ngắt lời Kim Tiền đặt câu hỏi. Chỉ thấy năm đạo chói mắt kia chớp, theo kia phiến trăm trượng trong cửa lớn thoát ra. Như bó kia buộc phàm nhân xiềng xích bình thường, ở trong trước mắt, liền buộc lại Kim Tiền cổ cùng tứ chi, đưa hắn kéo lôi đến thiên không. Kim Tiền cơ thể giờ phút này giống như bị đặt dung trong lò, làn da tại lôi điện tàn sát bừa bãi hạ nhanh chóng thành than, lộ ra phía dưới đỏ tươi nhục tạng.
Đúng lúc này, những thứ này nhục tạng cũng tại nhiệt độ cao cùng điện giật đồng thời tác dụng dưới và mèo, co vào, thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp vỡ ra, bộc lộ ra bạch cốt âm u. Mặc dù Kim Tiền cơ thể cũng tại vì tốc độ cực nhanh khôi phục, nhưng lôi điện phá hoại tốc độ dường như hay là càng hơn một bậc. Chỉ chốc lát, toàn bộ thân thể cũng biến thành cháy đen hướng ra phía ngoài bốc lên khẽ khẽ bạch khí. Ngũ tạng trong một cỗ thanh khí hướng ra phía ngoài bốn phía, chạy vào cửa lớn trong.
Đây là ngũ khí triều nguyên, ta còn tưởng rằng gia hỏa này hoàn thành tam hoa tụ đỉnh, hoặc là chạm liễu tam thi đâu.
Trên đất Lâm Ngữ Khê ngước đầu nhìn lên.
Vài phút trước, Kim Tiền cũng không có đối với suy yếu chính mình thấy nảy lòng tham, ngược lại rút đao ép hỏi cử động.
Lâm Ngữ Khê còn tưởng rằng Kim Tiền là hoàn thành tam hoa tụ đỉnh, từ đó tinh mãn không nghĩ dâm,
hay là chém hạ thi bành tiểu không có nam nữ chi dụng.
Lúc này, đang ra roi thúc ngựa hướng phía ung thành bay đi lao đạo sĩ, cũng bị này dị thường thiên tượng khiếp sợ dừng bước.
Mà nó, tiểu tử này thế mà thật sự gọi thiên cung tiếp dẫn, đạo môn chúng ta ngàn năm đại kế chẳng lẽ lại muốn bị hủy?
Không được, phải tranh thủ thời gian kêu gọi đạo hữu tới trước bàn bạc.
Đầu đầy mồ hôi lao đạo sĩ, dọa sát mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng vì dùng sức quá mạnh, ngay cả lợi cũng dịn ra khẽ khẽ vết máu.
Mà hắn dứt lời, liền từ trong ngực xuất ra tất cái phù lục, hướng phía hướng trên đỉnh đầu ném đi.
Chỉ thấy bảy cái giấy vàng màu đỏ phù lục, có thứ tự sắp xếp thành một loạt, sau đó chậm rãi tự động tiêu đốt.
Cùng một thời gian, tại Trung Nguyên còn lại lục quốc cộng thêm tiên tử đô thành trong thành Lạc Dương, bảy cái bóng đen đột nhiên mở ra hai mắt.
Mà ở trước mặt bọn họ, tất cả đều đột nhiên xuất hiện một tấm nhóm lửa phù lục.
Các vị đạo hữu, Tần quốc có người hoàn thành trước ngũ khí triều nguyên, bây giờ thiên cung tiếp dẫn hàng thế, chúng ta nên làm thế nào cho phải?
Lão đạo sĩ không chút nào kéo dài trực tiếp chạy vào chủ đề, cách xa nhau vạn dặm cùng bảy người bắt đầu nói chuyện.
Trừ ra nói rõ tối nay phát sinh tất cả bên ngoài, thậm chí ngay cả Kim Tiền bề ngoài cũng làm khoảng miêu tả.
Không sao cả, nghe ngươi mà nói tiểu tử kia dường như còn không có chân chính hoàn thành ngũ khí triều nguyên, cái này thiên cung có thể cũng chỉ là đang thử thăm dò mà thôi.
Không, từ sơ đại thiên tử nhất thống Trung Nguyên về sau, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, nói không chừng là cái này thật sự thiên cung tiếp dẫn.
Ngươi nên trực tiếp giết hắn, hiện tại thành loại tình huống này, ngươi muốn là đạo môn chúng ta chịu toàn bộ trách nhiệm.
Mấy người tiếng cãi vã không ngừng, nhưng ai cũng để không ra tính kiến thiết ý kiến.
Rốt cuộc thiên cung tiếp dẫn này còn là lần đầu tiên xuất hiện.
Chu Dương đạo hữu, ngươi sao không lên tiếng?
Đột nhiên có người phát hiện, từ đầu đến cuối đang ở đường quốc Triệu Quy Chân một câu cũng không mở miệng.
Đoạn thời gian trước, ta bản đã luyện thành một viên ngũ khí triều nguyên đan, nhưng mà bị gia hỏa kia cho trộm đi.
Triệu Quy Chân đầu tiên là thở dài, mới chậm rãi mở miệng nói.
Gia hỏa kia?
Chính là hắn, chẳng qua hắn tên bây giờ gọi là Đường Tiên Yến.
Là ngay tại Trường An Đại Minh cung bên trong.
Triệu Quy Chân vì Lý Thái La Đình, luyện chế mà thành ngũ khí triều nguyên đan, tại trước khi đi lại bị Đường Tiên Yến len lén thuận đi nha.
Việc này mãi đến khi hắn ra Trường An về sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện.
Chẳng qua lúc kia, Đường Tiên Yến đã sớm biến mất vô ảnh vô tung.
Dẫn đến cái này thì ngầm, chỉ có thể chính Triệu Quy Chân thụ lấy.
Hắn làm sao có khả năng còn sống sót?
Cho dù kéo dài tuổi thọ, cũng không có khả năng, chẳng lẽ lại hắn đem chính mình?
Bên trong một cái bóng người đột nhiên đem âm thanh đề cao mấy lần,
mà trong giọng nói, không khó nghe ra kinh ngạc của hắn cùng bối rối.
Có thể chính như đạo hữu suy nghĩ, thật sự là hắn làm như vậy.
Ừ, chỉ là đáy biển mò kim mà thôi, cuối cùng rồi sẽ chỉ là một hồi bờ biển.
Uy, các ngươi đi trễ, hiện tại là thiên cung tiếp dẫn hàng thế, ta nên làm cái gì a?
Mời các vị đạo hữu giúp ta.
Ừ, nếu là thật sự thiên cung tiếp dẫn, chỉ bằng chúng ta có thể làm sao?
Cho dù thiên sư lão đầu kia đến rồi cũng vô dụng, ta nhìn xem nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nếu không cùng nhau chịu chết thôi.
Người ý nghĩa cứ như vậy để đó mặc kệ.
Triệu quốc bên này, bản tiên cô cơ bản đã bố cục hoàn thành, ngày mai ta thì tiến đến Lung Thành một chuyến cùng ngươi tụ hợp, như tối nay là thật sự thiên cung tiếp dẫn, như vậy các vị thì cùng nhau chịu chết đi.
Vị này tự xưng tiên cô đạo trưởng, nghe thanh âm tựa hồ là một vị tuổi tác chừng 30 nữ tử.
Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng giọng điệu này ngược lại là ông cụ non, hiển nhiên như cái lao thái bà đồng dạng.
Cũng tốt, nếu là tối nay qua đi chúng ta còn sống sót, ngươi vừa vặn đến giúp ta một chút sức lực, giết cái này nhà của ngũ khí triều nguyên băng.
A, tiểu tử này lợi hại như vậy sao?
Trừ ra đại tướng quân hoặc là trung nguyên tuyệt binh bên ngoài, còn có ai có thể thương ngươi?
Mọi người nghi ngờ nói,
là có chút kỳ quái thủ đoạn, với lại trong tay hắn cái đó bếp lò nhỏ dường như không đơn giản, có thể là thiên tử làm năm gì thất món đồ kia.
Nghe nói lao đạo sĩ lời này, mọi người lại hứng thú, bắt đầu ngươi một câu ta một câu hàn huyên.
Mà lúc này Triệu Quy Chân lại là giữ im lặng. Vì thanh đàn thì là năm đó hắn có mọi người, nhường thiên hạ đệ nhất phi tặc theo Lạc Dương cho chụp ra. Theo trước đây một cái móng tay lớn nhỏ mảnh đồng tàu, thật không dễ dàng dưỡng thành hiện tại quy mô, nhưng còn chưa ngộ nhiệt liền bị kim tiền tiện hổ. Vậy cứ như vậy đi, chúc các vị đạo hữu năng lực cùng nhau sống qua tối nay. Tất nhiên thiên cung tiếp dẫn không phải sức người có thể chống lại, và vội vàng hấp tấp không bằng phó thác cho trời. Mà lúc này bên kia, kim tiền vẫn tại bị lôi điện tối thể, trên người dầu chân mấy có lẽ đã bị luyện khô rồi, chỉ còn lại một bộ đen nhánh thân thể gầy ốm. Mặc dù là lần đầu bị sét đánh, nhưng kim thiền cỗ thân thể này đã sớm đã trải qua các loại không phải người năng lực tiếp nhận đau nhức, cho dù lôi điện tôi thể vậy thời gian dần trôi qua thích ứng đến. Chẳng qua tay chân, cổ tất cả đều bị thật chặt trói buộc, dẫn đến căn bản là không có cách di động mảy may. Thanh tiểu, đem thanh đàn cho ta ném qua đến. Kim thiền hướng phía dưới hét lớn một tiếng. Mặc dù từ không trung tràn ra tới lôi điện, đối với thanh tiểu này tấm thân thể có chí mạng làm hại, nhưng vì huynh trưởng, thanh tiểu ngay cả do dự cũng không có do dự, mặc cho lôi điện ở trên người vành ra cái này đến cái khác đại động, hay là từng bước một đi tới thanh đàn bên cạnh. Ca, tiếp hảo. Trên mặt đất thành tiểu hô to một tiếng, dùng xúc tu cuốn lên thanh đàn, sau đó dùng ra khí lực toàn thân đem nó cao cao căng lên. Chương 182, Huyền môn chính thống, ngươi tìm tiểu Lạc Dương làm gì? Chương 182, Huyền môn chính thống, ngươi tìm tiểu Lạc Dương làm gì? Tới phiên ngươi. Kim Tiền vừa dứt lời sau, trong nháy mắt, chỉ thấy đàn trong rỗi ra hai con hắc thủ, trực tiếp xé rách lôi điện bệnh xiển xích, sau đó lại sổng trên không trung lầu cắt. Mà ở trong đó một đầu hắc thủ bên trên, thế mà còn nâng lấy theo bạch mã tự trong nhặt được thiên tử tỷ. Trong thiên cung, thiên tử tỷ một bên vặn bẹo lên thiên cung hư ảnh, một bên điều vận đồ ấp quận dưới mặt đất quốc vận, đem nó bám vào cho thanh đàn. Mà thanh đàn kia một đôi hắc thủ thì là một quyền lại một quyền, vỡ nát này che kín trời trăng không trung lâu cát, gạch vàng bạch ngọc phô thành bức tường, dần dần xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rách. Sau nửa canh giờ, mờ mịt trong thiên cung, một tòa lại một tòa lầu các bị lật ngược nóc nhà, hoàng kim mảnh ngói, bạch ngọc địa gạch, đông đảo từng mảnh hướng phía đô ấp quận đập tới. Bất quá, cuối cùng chỉ là hư ảnh. Chỉ thấy những thứ này gạch bể vô dụng ngói rất nhanh liền hóa thành mảnh vỡ, biến mất tại bên trên bầu trời. Thiên địa huyền tông vạn khí bản căn, quảng tu ước kiếp chúng ta thần thông, ngũ hành thiên ý, khóa vàng ngân liên, đóng mở thời khắc, đều là con đường, tâm tức đều ở, thần khí tan sướng. Mênh mông bạch ngọc kinh, nặng nề kim cương sơn. Phong. Đột nhiên, ngay tại thiên cung dần dần phá toái thời điểm, một bóng người chân đạp trường kiếm, một bộ bạch lam đạo bảo, đột nhiên giáng lâm ở trong trời đêm. Chỉ thấy thiếu niên tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải trước người không ngừng mà khoa tay. Thoáng chốc, chí đạo kim quang xiển xích xuyên qua thiên cung, thập trọng đại sơn đem nó bao bọc vây quanh. Mà theo thiếu niên một chữ cuối cùng thốt ra sau, thập trọng đại sơn liền theo tàn phá thiên cung cùng nhau biến mất. Lôi đỉnh tàn đi, bầu trời đêm vậy khôi phục trong ngày mùa đông cố kia lạnh đanh. Nhặt nhạnh chỗ tốt, Kim Tiền thu hồi thanh đàn cùng thiên tử tỷ về sau, ngẩng đầu nhìn chăm chú dậy rồi trên bầu trời thiếu niên. Mà đối với vừa nãy thiên tử tỷ thế mà có thể điều động tần quốc quốc vận được này, Kim Tiền mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Thí chủ, xin hỏi này thiên cung tiếp dẫn là ngươi đưa tới? Thiếu niên bay đến Kim Tiền bên người sau liền thu hồi trường kiếm, đồng thời rất lễ phép chắp tay hành lễ không lưng nói. Không rõ ràng. Đối với cái này lai lịch không rõ ra hỏa, Kim Thiền cũng không có phóng đề phòng. Vũ khí Triều Nguyên, nghĩ không ra không phải ta huyền người trong môn, thế mà có thể làm đến như thế. Thiếu niên quét mắt một chút Kim Thiền về sau, trong lòng thực có chút sợ hãi thán phục. Phải biết thì liền đạo môn tiên sư, tu hành cả đời cũng đều không đạt được như thế trình độ. Thí chủ đắc tội. Thiếu niên đột nhiên ra tay, chỉ thấy hắn ngón trỏ cùng ngón giữa nắm nuốt một tấm bùa chú, trực tiếp dán tại Kim Thiền nơi ngực. Sau đó liền lại nhải nói một mình lên, Huyền Linh Tích Binh, Vĩnh Bảo Trường Sinh, Thái Huyền 31, Thủ Kỳ Chân Hình, Vũ Tạng Thần Quân, các bảo vệ linh. Dứt lời, phù hóa. Theo phù lục tan vào Kim Tiền thể nội về sau, chỉ thấy nguyên bản nhẹ nhàng rồi rào, đầy tràn thanh khí ngũ tạng, trong nháy mắt khôi phục thành dĩ vãng dáng vẻ. Thí chủ, thời cơ chưa tới, ngũ khí triều nguyên tuyệt không thể hiện thế, nhìn thí chủ có thể hiểu được. Đường nhỏ vừa nãy thủ đoạn, chỉ có thể tạm thời áp chế ngươi ngũ khí triều nguyên, ngày sau chúng ta Nguyệt Đản Sơn Tử sẽ phái người tới trước, giúp thí chủ tiếp tục sau khi hoàn thành tục phong ấn. Thiếu niên trong lòng khó tránh khỏi có chút thở dài, như thế một mầm mống tốt lại không thể thu nhập trong môn. Nguyệt Đản Sơn. Kim Tiền nghe vậy sửng sốt. Đây không phải ở vào sở quốc cảnh nội, Trung Nguyên Tam Đại chính thống đạo môn một trong sao? Làm sao lại như vậy lại tới đây? Nguyệt Đàn Sơn đạo sĩ, đến ta đại tần cảnh nội như thế nào? Kim Thiền lạnh giọng hỏi. Phải biết tại Trung Nguyên thất quốc vì vững chắc vương quyền, trong nước đạo môn, Phật môn và các loại chính thống giáo phái, nhiều nhất chỉ có thể truyền bá riêng phần mình giáo nghĩa, lý niệm. Nếu không có các quốc gia vương thất đồng ý, cũng không dám quá nhiều can thiệp thế tục. Thậm chí là khai sơn tu đồ, cũng không dám trắng trợn tuyên dương. Nhất định phải đạt được các quốc gia vương thất cho phép mới được. Thực tế sở quốc đạo môn, tại không có tần vương cho phép dưới, tự mình đi vào tần quốc cảnh nội liền là tử tội. Thí chủ, ngài hiểu lầm, ta lần này tới đây tần quốc chính là vì gặp mặt tần vương, chỉ là tới sơ qua có chút gấp rút, chưa thể trước giờ thông báo. Thiếu niên lời nói nửa thật nửa giả. Không nói trước sở, đường, đủ tam quốc phạt tần, cục diện vốn là rất khẩn trương. Tần, sở hai quốc thế nhưng thủ truyền tiếp. Trăm năm ở giữa, đừng nói là đạo môn đến truyền đạo, ngay cả dân gian người đọc sách cũng có rất ít đi lại. Ngươi đến tần quốc cần làm chuyện gì? Kim Thiền tiếp tục hỏi. Này thiếu niên đem đầu chuyển qua một bên, hiển nhiên là không muốn nói rõ. Ta là tần quốc vương thất, ngươi tất nhiên muốn gặp mặt tần vương, đem ngươi ý đồ nói cho ta biết cũng không sao. Cũng không biết thiếu niên này là không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều, vậy mà liền như vậy tin tưởng Kim Tiền lời nói. vì một thiếu nữ. Thiếu nữ? Chỉ là một thiếu nữ, như thế nào nhường trăm năm cũng không vào Tần Nguyệt Đản Sơn đi vào Tần Quốc? Đúng vậy, này thiếu nữ là ta đạo môn quý nhân, mấy tháng trước còn đang ở Đường Quốc, nhưng bởi vì trong môn có việc chậm trễ, một tháng trước mới phát hiện nàng đã đến Tần Quốc cảnh nội. Ta sở dĩ gặp mặt Tần Vương, chính là hy vọng Tần Vương có thể giúp ta tại Đại Tần cảnh nội tìm được người này, hy vọng thí chủ năng lực dẫn tiến. Thiếu niên lần nữa chắp tay xoay người, giọng nói vậy là phi thường thành khẩn. Thiếu nữ, Đường Quốc, Đại Tần. Kim Thiền trong nháy mắt liền nghĩ đến Tiểu Lạc Dương, chẳng qua chỉ dựa vào những thứ này còn không cách nào kết luận. Thế là Kim Thiền lại tiếp tục hỏi, nói cho ta biết nguyên nhân, cùng chỗ tìm người hình dạng đặc thù, mấy ngày sau ta liền sẽ dẫn tiến ngươi đi gặp mặt Tần Vương. Nay nhìn thấy thiếu niên lại bắt đầu do dự, Kim Thiền liền vội vàng xen vào, bây giờ Tần, Sở giao chiến, ngươi nếu không nói thành, Tần Vương là sẽ không đáp ứng thấy ngươi, càng không khả năng đáp ứng giúp ngươi tìm người. Nghe được Kim Thiền về sau, chân thật thiếu niên ngược lại cũng cảm thấy không sai, làm sơ do dự sau liền toàn bộ nói ra. Này là chúng ta tìm kiếm người ngày sinh tháng đẻ, về phần chân dung ta cũng không có, chỉ biết là nàng là tiên thiên tam hoa tụ đỉnh, chẳng những thiên tư thông minh, với lại bản tính thuần khiết như tờ giấy. Mắt nhìn thiếu niên đưa tới ngày sinh tháng đẻ, Kim Thiền phát hiện hắn muốn tìm người, năm nay vừa bận thập ngũ, tuổi tác thượng ngược lại là cùng Tiểu Lạc Dương không sai biệt lắm. Với lại thiên tư thông minh điểm ấy ngược lại cũng xứng đáng. Chẳng qua bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến nàng vừa ra đời liền thân rơi tàn tật, với lại mệnh tiện, vợ bạc, tùy thời còn có chết đi mạo hiểm. Như Tần Vương có thể giúp chúng ta sớm ngày tìm thấy nàng, Nguyệt Đản Sơn liền duy đầu là xem. Lần này triệt để đối mặt, trước đây vừa thấy Tiểu Lạc Dương lúc, nàng đích sắc là người cầm, nếu không phải dựa vào Kim Thiên Huyết, đoán chừng hiện tại hay là không thể mở miệng nói chuyện. Với lại mệnh tiện, vợ bạc, này không phải liền là Đường Tiền Yến làm lúc đối với Tiểu Lạc Dương hình dung mà. Thí chủ, đạo môn chúng ta đã kéo ghê gớm, nếu để cho thiếu nữ này mệnh cách định hạ chung cùng, tất cả có thể thì phải uổng phí. Không có gì tâm cơ thiếu niên, dường như cảm thấy chỉ cần nói ra bản thân cấp bách, liền có thể nhường Kim Thiền sớm chút giúp đỡ hắn gặp mặt Tần Vương. Mệnh cách định hạ chung cùng, lời này nghĩa là gì? Kim Thiền nhíu mày, bản năng ở giữa cảm thấy việc này hoặc có kỳ quặc. Mấy ngày nay ba ngày rời gạch có chút bận rộn, đổi mới chắc chắn sẽ không đoạn, rốt cuộc còn muốn toàn bộ cần đâu, chính là có thể biết muộn một chút. Chương 183, Tiểu Lạc Dương hồng nhan bạc mệnh, thành tiểu thi giải thành tiên. Chương 183, Tiểu Lạc Dương hồng nhan bạc mệnh, thành tiểu thi giải thành tiên. Tiên tiên tam hoa tụ đỉnh chính là hiếm thấy đến cực điểm, nhưng thiếu nữ này mệnh cách nhưng lại nhiều thăng trầm, liền xem như ta đạo môn cho nghịch thiên cải mệnh, cũng bất quá chỉ có một thành cơ hội mà thôi. Nhưng nếu như mệnh cách đã định hạ chung cùng, đến lúc đó liền xem như huyền môn tất cả thiên sư đồng loạt ra tay, cũng đem không làm nên chuyện gì. Thiếu niên nhìn Kim Tiền biến có chút âm trầm, còn vì là mình nói sai, liền đội vàng giải thích nói. Như thế nào định hạ chung cùng? Không làm nên chuyện gì lại là chuyện gì xảy ra? Kim Tiền hỏi. Mệnh cách định hạ chung cùng, chính là thiên ý sắp đặt, có thể là sau một ngày cũng có thể là 100 năm sau, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng chỉ cần chung cùng bị định, cũng chỉ có thể tuân theo mệnh cách sắp đặt, này thiếu nữ chỉ sợ chỉ có hồng nhan bạc mệnh cái này cái kết cục. Nguyên bản thiếu niên còn muốn nói, có lẽ sẽ rơi cái vạn kiếp bất phục, hài cốt không còn, nhưng dừng một chút sau hay là cũng không nói ra miệng. Nghe nói, chỉ thấy Kim Tiền túi đầu im lặng, suy tư lên. Thiếu nữ này bây giờ sắp 15 tuổi, các ngươi vì sao sớm không động thân tìm kiếm? Kim Tiền thử nghiệm tìm trong lời nói của đối phương lỗ thủng, nghĩ muốn tiến một bước đem chuyện này làm rõ ràng. Việc này nói rất dài dòng. Thiếu niên đầu tiên là thở dài, sau đó vung ra 6 cái trúc giản, đem xa xa thành tiểu một mực vây khốn về sau, mới tiếp tục nói tới. Liền xem như chúng ta huyền đạo trung nhân, cũng vô pháp thôi diễn đến trung nguyên bên ngoài tứ hải bắc hoang. Mấy tháng trước, trong lúc người xuất hiện tại Đường Quốc Nam Bộ biên cảnh lúc, chúng ta vậy mới hiểu nàng tồn tại, nhưng bởi vì trong môn có chuyện quan trọng, Đường Quốc lại thế cuộc hỗn loạn, sở dĩ một mực bùa hụt. Thí chủ, người trước chờ ta trừ ra cái này yêu vật về sau, lại cùng ngài nói rõ ràng gặp mặt Tần Vương sự việc. Đối với Kim Tiền sau khi giải thích xong, chỉ thấy thiếu niên xoay người sang chỗ khác, sau đó rút ra trên lưng hộp gỗ bên trong trường kiếm, làm bộ muốn kết quả thành tiểu tính mệnh. Giương tay, người này tên là Thành Tiểu, là Tần Vương đệ đệ. Kim Tiền tại ngăn cản thiếu niên đồng thời, còn đem ngón trỏ đặt ở phần môi, dùng ánh mắt hướng phía Thành Tiểu ra hiệu ngầm không muốn bại lộ thân phận của mình. Thần Vương đệ đệ, làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này? Cũng không trách thiếu niên hội hoài nghi. Lúc này Thành Tiểu chỉ thấy hắn xương sườn phía trên toàn bộ là bị gặm cắn dấu vết, một bộ quỷ dị thanh đồng mặt nạ khảm khảm trên mặt. Mà nửa người dưới, trừ ra mấy cây lớn bằng cánh tay xúc tu chống đỡ lấy hắn đứng thẳng bên ngoài, chỉ còn lại một nửa dạ dày cùng túi ruột. Ngươi có biện pháp nào không nhường Thành Giao khôi phục nguyên dạng? Kim Tiền nắm tay đặt tại thiếu niên trên chuôi kiếm, đại khái nói ra chuyện ngọn nguồn, cùng lão đạo sĩ kia hành động. Này nghe xong Kim Tiền về sau, thiếu niên mặt ủ mày cho, một tay che lấy cái cằm túi đầu suy tư. Thí chủ, việc này đường nhỏ khó mà làm được, với lại thành thí chủ sớm đã. Thiếu niên ngừng tạm, trong lòng có chút lo lắng lời kế tiếp, sẽ chọc cho giận hai vị này vương thất trung nhân. Đạo trưởng, ngươi yên tâm nói đi. Chết sống có số, nhìn chính mình này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, Thành Tiểu sớm đã có giác ngộ. Thành thí chủ, ngươi bây giờ chỉ là một cỗ thi thể, sở dĩ năng lực có ý thức toàn bộ là dựa vào cái này thanh đồng mặt nạ. Thiếu năm lời đã vô cùng nguyện chuyển. Mà Thành Tiểu đang nghe về sau, cũng chỉ có thể thở dài, thất lạc hai con ngươi sau mặt nạ vô lực rủ xuống. Bất quá ta còn có một cách, có thể để thí chủ thoát thai hoàn cốt, đang lâm thành tiên, cũng không biết thí chủ có nguyện ý hay không thử một lần. Đột nhiên, thiếu niên tiếng nói nhất chuyện, cũng không có mặt hướng Thành Tiểu, mà là hướng phía Kim Tiền mở miệng hỏi. Mau nói, là biện pháp gì? Kim Thiền vậy không ngờ rằng hội phong hồi lộ chuyện, cho nên không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng hỏi. Thi giải tiên, thi giải người, mượn cớ là thi để giải hóa vậy. Sau đó phi thăng thành tiên, đây là thành thí chủ duy nhất có thể còn sống sót cơ hội. Chỉ cần đem thành thí chủ mang đến Nguyệt Đàn Sơn, sau đó lại theo ta đạo môn bí thuật, có lẽ có cơ hội tại 100 năm sau thi giải thành tiên, chẳng qua này tỷ lệ cũng liền 3 thành mà thôi. Khí thi tại thế, mở hóa thành tiên. Mặc dù thi giải thành tiên, kém xa Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên cùng chạm khứ tam thi. Nhưng đối với hiện tại thi mà không chết thành tiểu mà nói, lại là biện pháp tốt nhất. Nghe xong thiếu niên một phen ngôn luận về sau, Kim Thiền nhíu mày. 3 thành tỷ lệ cũng có thể thử một lần, nhưng thật có dễ dàng sao như vậy? Như là đơn giản như thế liền có thể thành tiên, kia qua nhiều năm như vậy lại chưa từng nghe qua có huyền người trong môn thành tiên phi thăng. Thí chủ ngươi quá lo lắng. Đầu tiên thi giải thành tiên cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đầu tiên cần thành tiên người trong vòng 100 năm thi thể bất hủ, còn cần 2000 năm tơ vàng gỗ lim lạc quan. Mà thi giải lại phân làm hòa giải, thủy giải, binh giải. Hòa giải cần tam vị chân hỏa đốt người, thủy giải cần 3000 nhược thủy ngâm, binh giải tuy là thượng tuyển, nhưng cũng khó khăn nhất, cần một thanh dài 3 xích 9 tấc, rộng 1 tấc 4 phần, dài 3 phút rơi trường kiếm từ đỉnh đầu xuyên qua thân thể, mà này trường kiếm còn nhất định phải là Trung Nguyên Thất Vương truyền đời chi kiếm. Thành tiên người càng cần nữa thi thể 100 năm bất hủ, điểm này cũng chỉ có thành thí chủ có thể làm đến. Thiếu niên mặc dù thần sắc thành khẩn, không giống như là dáng vẻ nói láo, nhưng Kim Thiền hay là bỗng chốc liền phát hiện trong đó lỗ thủng. 3000 nhược thủy hắn không hiểu rõ, tam vị chân hỏa mặc dù khan hiếm, nhưng đạo môn chính thống không khả năng không có. Về phần câu kia thi thể 100 năm bất hủ, chỉ có thành tiểu có thể làm đến chuyện ma quỷ, càng là hơn tại dọa người. Không nói đến bọn hắn chính huyền môn thủ đoạn, chỉ là này dân gian thì có để người chết mà bất hủ phương pháp. Ca, ta vui lòng thử một lần. Thành tiểu nhìn ra Kim Thiền lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, hoặc là tiếp tục vì quái vật dáng vẻ tiếp tục sống, hoặc là triệt để chết đi, hoặc là cũng chỉ có thể đánh cược một eo. Tốt, 2000 năm quan tài gỗ nam một tơ vàng không có vấn đề, a phòng cung bên trong thì có, về phần binh giải cần kiếm, tần vương kiếm vừa vặn phù hợp. Sau 10 ngày, ta liền phái người đem những vật này cùng thành tiểu cùng nhau mang đến Nguyệt Đàn Sơn. Nhìn thấy Kim Tiền đáp ứng chính mình, thiếu niên trong lòng mừng thầm. Này thi giải thành tiên biện pháp xác thực là thực sự, chẳng qua thiếu niên cũng có lo nghĩ của mình. Đó chính là tất nhiên tần vương đệ đệ cũng đưa đến Nguyệt Đàn Sơn, như vậy tần vương thì không có lý do không đáp ứng chính mình tìm thiếu nữ sự tình. Tiếp xuống, Kim Tiền liền để thành tiểu mấy ngày nay trước tuổi thân nút trong đố ấp quận, chính mình thì cùng thiếu niên quay trở về Hàm Dương thành. Chẳng qua vì phòng ngừa tiểu Lạc Dương cùng thiếu niên trước giờ gặp mặt, Kim Thiền lại lần nữa cho thiếu niên an bài thành nam một cái vắng vẻ chỗ ở. Về phần Lâm Ngự Khê tên kia, sớm tại Thiên Cung vỡ vụn lúc liền đã lái bán thành phẩm đăng lâu biến mất không thấy gì nữa. 10 ngày qua đi, ngay tại doanh lâu thuận lợi trở về A phòng cung cùng ngày, Ung Thành bên ấy lại truyền đến một cái nhường hắn bật cười thông tin. Đại vương, Triệu Cơ, Doanh Khải lập quốc. Ngay tại Thiên Cung tiếp dẫn qua đi ngày thứ 3, Doanh Khải cùng Triệu Cơ vậy không biết có phải hay không đầu óc bị hư. Thế mà vì Ung Thành làm trung tâm, đem lại tần 24 thành cùng tần lĩnh Thái Bạch Sơn mạch họa là địa bàn của mình. Quốc hiệu chính tần vì tần triều chính thống mà tự cho mình là. Mà trong triều, một bộ phận đã bị Doanh Khải thu mua nhược trí quan biên, cùng 24 thành phụ cận phòng quân thủ vệ, thế mà tại doanh lâu bố thí quốc vận trước mấy ngày cùng nhau làm phản rồi. Đoán chừng tại trong lòng của những người này, tần vương đi Trung Nam Sơn bố thí quốc vận, xác suất lớn hội có đi không về. Chương 184, Tiểu Lạc Dương gặp mặt doanh lâu. Chương 184, Tiểu Lạc Dương gặp mặt doanh lâu. Lý Tín, Tử Ngạn, Quả Nhân mệnh hai người các ngươi thống binh 5 vạn. Trong 20 ngày đem Triệu Cơ áp giải hồi Hàm Dương, bắt sống Doanh Khải người, tiền thưởng 100 vạn, ban thưởng 1000 mẫu lương điền, giết chết, tiền thưởng 50 vạn, ban thưởng 100 mẫu lương điền, chặt xuống một tay, một chân người, tiền thưởng 10 vạn, ban thưởng Hàm Dương thành nội phủ để một tòa. Tại bố thí vạn lý quốc vận sau đó, doanh lâu trong triều đường càng ngày càng có quyền nói chuyện. Trừ ra Tiên Vương tự mình bổ nhiệm vụ tá đại thần Lữ Bất Vi bên ngoài, dường như không còn có người dám lại đi chất vấn vị này trẻ tuổi tần vương. Thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Lý Tín, Từ Ngạn hai người đồng thời một gối quỳ xuống, chắp tay hô to một tiếng. Thanh âm này vờn quanh trong Kỳ Lân Điện, thật lâu không thể tiêu tán. Lần này, các thần cũng không biết tần vương có phải hay không cố tình làm, thế mà không có trải qua quốc tướng miệng liền một mình ra lệnh. Với lại quan trọng nhất là, Lý Tín cùng Tử Ngạn hai người ngay cả do dự đều không có do dự, liền đồng ý tựa hồ là cố ý nhảy vọt qua Lữ Bất Vi. Lúc này, bên kia Lữ Bất Vi chỉ là nhắm hai mắt, một bên bàn lấy trong tay hổ phách châu tử, một bên khẽ vuốt hằn râu. Xem ra cũng không có mở miệng dự định. Điều này nửa thái độ cam chịu, ngay cả hắn tọa hạ môn khách đều có chút làm không rõ. Về phần Quả Nhân ngự giá thân chính tiến về Hàm Cốc quan một chuyện, làm phiền quốc tướng đi chuẩn bị. Ngồi cao tại trên Hát Thủy Long Y Lìa Doanh lâu, tại mọi người còn để ý bên ngoài lúc, lại một lần mở miệng nói: "Nặc, Lương Hảo, Quân Lương, đóng quân sự tỉnh, thần 40 ngày tức có thể hoàn thành." Một cắm thẳng mở miệng nói chuyện Lữ Bất Vi, đang nghe Doanh lâu về sau, này mới chậm rãi mở ra hai mắt, dừng tay lại trung bàn nhìn hổ phách châu tử. Cùng Lý Tín, Từ Ngạn một dạng, vì một chân trên đất tiếp nhận rồi vương chỉ. Lần này triều chính nghị sự, tiến hành rất nhanh vậy vô cùng thuận lợi. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, Doanh lâu liền sắp xếp xong xuôi có chuyện nghi, bao gồm thảo phạt Doanh Khải, Triệu Cơ, ngự giá thân trinh Hàm Cốc quan. Ngay cả sau 3 tháng, trở về Hàm Dương Mông gia quân cũng làm sắp đặt. Cả trong cả quá trình, Lữ Bất Vi chỉ là ngẫu nhiên gật đầu ý chào một cái, cũng không có can thiệp Doanh lâu bất luận là quyết sách gì. Lý Tín tướng quân, đại vương cho mời ngài đi lãm thư lâu một chuyến. Hạ chiều sau, Triệu Cao bước lấy tiểu thái bộ, đi vào Lý Tín bên người nằm thái nói: "Được rồi, làm phiền Triệu công công truyền lời. Là Doanh Lâu người tín nhiệm nhất một trong, Lý Tín Nghị cũng không nghĩ liền đáp ứng xuống. Đi vào Lãng thư lâu sau, chỉ thấy một tầng đại sảnh, sớm đã bày xong một bàn thức nhắm cùng một bình rượu ngon. Thủ thư nhân Hỏa lão đang năm tầng sửa sang lấy thư quyển, mà Doanh Lâu thì là tự mình uống lên. Đến, cùng quả nhân uống một chén. Trước kia Doanh Lâu dường như theo không uống rượu, nhưng bây giờ cơ thể đi tật sau đó, liền không sao thích uống rượu một chút. Đại vương, ngài gọi ta đến có chuyện gì? Lý Tín đầu tiên là hành lễ, sau đó mới ngồi xếp bằng xuống, cầm lên sớm đã rót đầy chén rượu, đem nó uống một hơi cạn sạch. Lần này tiến về Ung Thành, ta nghĩ để ngươi mang hai người qua thứ. Hai người? Kim Thiền cùng Mộ Huyền Tử. Mộ Huyền Tử chính là vị kia đến từ Nguyệt Đàn Sơn tiểu đạo sĩ, chẳng qua đây chỉ là đạo hiệu, về phần tên là cái gì Mộ Huyền Tử dường như không muốn nhắc tới. Thuộc hạ tuân mệnh. Quả nhân còn chưa nói xong, lần này tiến về Ung Thành, tốt nhất có thể khiến cho Kim Thiền thành lập quân công, đến lúc đó quả nhân dự định nhường hắn bước vào dưới trướng của ngươi, cùng nhau tiến về Hàm Cốc quan tiền tuyến. Kim Thiền cố thân thể này, không thể nào vĩnh viễn nhường chỗ hắn tại chỗ tối. Không bằng thừa dịp cơ hội lần này, nhường Kim Thiền đạt được quân công, sau đó danh chính ngôn thuận bước vào Lý Tín dưới trướng. Là vị lai hoành tạo lục quốc, trước giờ làm tốt một chút cần thiết chuẩn bị. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời kế hoạch mà thôi. Về phần cái đó Mộ Huyền Tử, ngươi đem quả nhân Tần Vương kiếm cùng cung trung trước kia 2000 năm quan tài gỗ nam một tơ vàng cùng nhau mang cho hắn, sau đó lại phái mười mấy người cải trang tiến về Sở Quốc Nguyệt Đàn Sơn, nhớ kỹ quan tài tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào mở ra. Lần này cùng thành tiểu từ biệt, xác suất lớn không có cơ hội gặp mặt. Về phần thành tiểu cuối cùng có thể hay không thi giải đăng tiên, vậy liền toàn bộ xem thiên mệnh. Tuân mệnh. Lý Tín vẫn là dáng vẻ đó, đối với Doanh Lâu chỉ lệnh tuyệt sẽ không tồn tại mảy may chần chờ. Dù là muốn đem truyền thừa ngàn năm, lịch đại Tần Vương cũng đeo qua Tần Vương kiếm hiệu lưu mang đến Sở Quốc cảnh nội. Lý Tín vẫn như cũ sẽ không hỏi nhiều một câu. Khổ cực. Doanh Lâu nhấp nhẹ một chút rượu trong ly về sau, mở miệng nói. Lại qua ba ngày, xuất phát Ung Thành cần thiết lương thảo, binh khí, quân lương đã toàn bộ chuẩn bị hoàn thành. Kim Thiền, Lý Tín, Tử Ngạn ba người thì là người khoác Tần quân hắc giáp cưỡi tại trên lưng ngựa, mà vẻ mặt sững sờ Mộ Huyền Tử vẫn như cũ mặc hắn kia thân xanh trắng đạo bảo, có một bộ màu xanh dương hộ kiếm. Thí chủ, chúng ta này là muốn đi nơi nào a? Mộ Huyền Tử ngồi ở trên lưng ngựa, hướng phía duy nhất người quen Kim Thiền hỏi. Mấy ngày nay, làm Kim Thiền biết được Mộ Huyền Tử còn là lần đầu tiên nhập thế sau, liên quả quyết phái người mang theo cái này đến từ trên núi đồ nhà quê, thật tốt lãnh hội một chút đại Tần phong thổ. Tiện thể còn đi một chuyến Y Lệ Nhân Lâu. Nay nguyên một bộ làm hoa mắt quá trình tiếp theo, không trải qua thế tục Mộ Huyền Tử như thế nào chịu được. Chẳng qua giá hỏa này miệng ngược lại là rất nghiêm. Cho dù ba lượng chén nóng hổi hoàng cửu vào trong bụng về sau, vẫn không có nói ra Kim Thiền muốn biết sự việc. Ngươi không là muốn cho Tần Vương giúp ngươi tìm người sao? Lần này tiến về Ung Thành, ngươi đi kết quả cái đó yêu đạo, Tần Vương chỉ cần nhất cao hưng tự nhiên sẽ tuyên bố bảng cáo thị, nhường tất cả tần nhân giúp ngươi tìm thấy thiếu nữ kia. Nắm nhìn không dùng thì phí tâm thái, Kim Thiền có thể không có ý định buông tha cái này đến từ chính thống đạo môn cao thủ. Vừa vặn lần này tiến về Ung Thành, có thể để cho Mộ Huyền Tử giúp đỡ giải quyết lao đạo sĩ kia. Thế nhưng, Mộ Huyền Tử vừa dự định nói thời gian cấp bách, lỡ như thiếu nữ mệnh cách định trùng cùng, như vậy tất cả đều uổng phí. Tần Vương là người thế nào, huynh đệ tỷ muội đủ có vài chục nhân chi nhiều, ngươi chỉ là giúp hắn một vấn đề nhỏ mà thôi, hắn sẽ không cố ý triệu kiến ngươi. Nhưng lần này tiến về Ung Thành cũng không đồng dạng, đây là bình loạn, nếu là ngươi lập công lớn, Tần Vương thì không có lý do gì đi từ chối ngươi. Có lẽ là cùng đường tiền yến tên kia ở lâu, Kim Thiền này lắc lư người ngôn hành cử chỉ thế mà tập được một chút tinh túy. Này, vậy được rồi, thanh trừ ta đạo môn phản đồ, vốn là ta chuyện nên làm. Suy nghĩ một lúc về sau, Mộ Huyền Tử phát hiện Kim Thiền nói cũng không phải là không có đạo lý, dứt khoát thì gật đầu đồng ý đại quân xuất phát. Dựa theo tiến độ, nhiều lắm là 7 ngày có thể binh lâm Ung Thành. Mà lúc này A Phòng Cung, Tiểu Lạc Dương chính trong Lãng thư lâu, vừa ăn điểm tâm, một bên say sưa ngon lành xem sách. Không giống với người bình thường đọc sách, Tiểu Lạc Dương chẳng những đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, thậm chí còn năng lực suy một ra ba. Mà lên tuổi tác Hỏa lão, mặc dù vô cùng thích Tiểu Lạc Dương cái này thông minh nha đầu, nhưng mấy ngày nay vẫn là bị vấn đề của nàng hỏi hoa mắt váng đầu. Tiểu nha đầu, đúng là ta một cái giữ cửa mà thôi, ngươi hỏi ngươi mấy vấn đề này, ta vậy không rõ ràng à? Lật xem hơn phân nửa Lãng thư lâu sách vợ Hỏa lão, lúc này sớm đã mồ hôi đầm địa. Hỏa gia gia, ngươi nói nho gia biết rõ nhân ái, lễ nghi cũng không thể trở thành trị quốc gốc dễ, nhưng vì sao còn trắng trợn hơn tuyên dương đâu? Tại cái này chiến tranh không ngừng nhân đại, những thứ này căn bản cũng không phải là thích hợp hành trình a. Còn có, Tần quốc pháp luật có phải hay không vô cùng khắc nghiệt, là cái gì đại vương trị quốc kế sách, không thể đem nho pháp lấy thừa bổ thiếu sát nhập là một môn mới trị quốc phương lược. Mới tới 3 ngày mà thôi, Tiểu Lạc Dương liền đã lật xem một nửa nho pháp điển tịch. Mà đối mặt này từng chuỗi vấn đề, Hỏa lão chỉ có thể cười cười xấu hổ, sau đó dùng tay áo lau một chút mồ hôi trên trán. Đúng rồi, đại vương tối nay sẽ đích thân đến một chuyến, tiểu nha đầu ngươi không bằng sớm nghỉ ngơi một chút, chờ đến buổi tối là có thể cùng đại vương tâm tình. Chúng ta đại vương đầy bụng kinh luân, nhất định có thể trả lời ngươi tất cả vấn đề. Từ ngực, Hỏa lão nuốt ngụm nước bọt, đem nan đề tất cả đều đẩy lên trên người Doanh Lâu. Tần quốc đại vương, Hỏa gia gia, ngươi nói ta cần hay không phải chuẩn bị từ sớm thứ gì a? Tiểu Lạc Dương mặc dù biết đại ca của hắn ca cùng Tần Vương quan hệ không cạn, nhưng vừa nghe đến muốn gặp mặt đại Tần Vương, hay là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không cần, không cần, chú ý cấp bậc lễ nghĩa liền có thể. Hỏa lão đội và nói. Chương 185, nuôi cho mập rồi làm thịt, tự xưng Tần Vương Doanh Khải, 1, chương 185, nuôi cho mập rồi làm thịt, tự xưng Tần Vương Doanh Khải, 1, đơn thuần Tiểu Lạc Dương cũng không có nghe được Hỏa lão nói bóng gió, mà là tiếp tục nhìn xem nhìn quyển sách trên tay cuốn, trong lòng có chút thấp thỏm chờ lấy Tần Vương đến. Nửa đêm giờ tí vừa qua hơn nữa, hành quân bên trong Kim Tiền bước vào ngủ say về sau, Doanh Lâu bên này vậy đứng dậy chuẩn bị tiến về Lãng Thư lâu. Chuẩn bị xe. Trầm rãi thoáng có chút tâm tình khẩn trương về sau, Doanh Lâu liền phân phó bên người Triệu Cao chuẩn bị xe. Vì cô thân thể này đi gặp tiểu nha đầu hay là lần đầu, Doanh Lâu nhất định phải triệt để từ bỏ Kim Tiền trên người tất cả tập tính, rốt cuộc tiểu nha đầu không phải Lý Tín loại đó võ tướng có thể so sánh, hơi không cẩn thận có lẽ sẽ thì bị phát hiện một ít bánh quẻ. Đại Vương đến, ngươi nhanh tới tiếp giá. Lãng Thư lâu bên trong, nghe được xe ngựa đến gần âm thanh về sau, Hỏa lão đội vàng thả ra trong tay công việc, hướng phía Tiểu Lạc Dương hô. Mặc dù thư quyển bên trong viết qua liên quan tới Trung Nguyên lễ nghi phương diện tri thức, nhưng từ ra Nam Hoang về sau, còn là lần đầu tiên gặp mặt một nước chi vương Tiểu Lạc Dương, khó tránh khỏi có chút không biết làm sao. Hai tay quanh đặt ở đầu gối trước, cúi đầu vì là được. Tại Hỏa lão trong trí nhớ, đây là Tần Vương lần đầu tiên nhường một nữ hài bước vào Lãng Thư lâu. Việc này nếu là truyền đến Hoa Dương trong lỗ tai, chỉ sợ xảy ra đại sự. Phải biết, Doanh Lâu nhiều năm qua ngay cả một cái phi tử đều không có nguyên nhân, không riêng gì vì cơ thể yếu đuối, tối chủ yếu vẫn là Hoa Dương kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Ừm. Tiểu Lạc Dương vội vàng đáp một tiếng, liền ngoan ngoãn quỳ xuống, đem cái chán chụp tại song trưởng bên trên. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể co lại thành một đoàn, lặng lặng chờ lấy Doanh Lâu đến. Đại Vương giá lâm. Theo Triệu Cao vị được uống họng hô lên, chỉ thấy Doanh Lâu nghiêm mặt, nệ bước uy nghiêm bước đi vào Lãng Thư lâu. Vì không cho tiểu nha đầu nhìn ra mánh khóe, Doanh Lâu tại vào nhà về sau, còn tận lực không có gấp để cho hai người đứng dậy, mà là làm bộ ngồi xuống ghế, nhìn quanh nửa phút đồng hồ sau mới mở miệng. "Đều đứng lên đi." Làm quỳ trên mặt đất Hỏa lão cùng đứng ở một bên Triệu Cao còn đang nghi ngờ, tối nay đại vương sao biến có chút không giống nhau lúc. Chỉ thấy Tiểu Lạc Dương sớm đã đứng lên, đồng thời thần sắc mang theo một ít nghi hoặc nhìn Doanh Lâu. "Không tốt, sẽ không bị nhận ra đi." Doanh Lâu thì thầm nuốt ngụm nước bọt, trong lòng bụng trộm thầm nghĩ, chính mình có hai cỗ thân thể việc này, cũng không phải sợ Tiểu Lạc Dương hiểu rõ. Chỉ là hiện tại vương quyền còn không có thu sạch hồi, mà chính mình cũng không có lên ngôi, thời cơ còn chưa đủ thành thục mà thôi. "Gặp qua đại vương." Tiểu Lạc Dương uốn lượn đầu gối, nhẹ nhàng mở miệng nói, trong lời nói không tiêu ngạo không tự ti, chỉ là đơn giản hướng Doanh Lâu vấn an. Biểu hiện như vậy, ngay cả Doanh Lâu cũng đối nó lau mắt mà nhìn. Ám đạo chính mình còn là coi thường nha đầu này. Quả nhân từng nghe Lý Tín nói qua ngươi, hôm nay đến chính là xem xét có thể hay không vì ta đại tần cầu một cái người tài ba hiền sĩ. Lời này Doanh Lâu nói ngược lại cũng không giả. Từ Trấn công tử lần thứ hai nhìn thấy Tiểu Lạc Dương về sau, hắn thì có lòng đem nó bồi dưỡng thành tần quốc nhân tài trụ cột. Lại thêm mệnh cách sự tình, Doanh Lâu nhất định phải có một thích hợp lý do đem Tiểu Lạc Dương giữ ở bên người mới được. Về phần đem nó đưa đi Nguyệt Đàn Sơn kia núi cao thủy xa địa phương quỷ quái, đây tuyệt không mảy may có thể. Ai biết, đến lúc đó đám kia các đạo sĩ rốt cục sẽ đối với Tiểu Lạc Dương cũng làm những gì. Đối với mệnh cách chuyện, Doanh Lâu từ lâu nghĩ kỹ. Nếu là Nguyệt Đàn Sơn đồng ý, hắn có thể tại Tần lĩnh đơn độc vạch ra một ngọn núi, nhường hắn cả giáo di chuyển đến Đại Tần tới. Nếu là không đồng ý vậy thì chờ Đại Tần thiết kỵ đạp phá Sở Quốc, vinh qua Trường Mâu chỉ hướng Nguyệt Đàn Sơn về sau, lại để cho bên trong đạo sĩ thúi nhóm là Tiểu Lạc Dương cải mệnh. Đại Vương, ta từng nghe Kim Thiền ca ca đã từng nói, làm thế Tần Vương đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tài cao tám đấu, là xưa nay Tần Vương đứng đầu giáp quan thiên hạ, ta có mấy vấn đề không rõ, không biết có thể hỏi một chút ngài. Đứng ở Doanh Lâu trước mặt Tiểu Lạc Dương, mặt không đỏ tim không đập mà hỏi, mà nói chuyện đến về học thức bên trên vấn đề, thậm chí còn có chút mặt mày bay múa. Ta khi nào như thế qua nói mình? Doanh Lâu trong lòng xấu hổ, ngày bình thường nhìn lên tới ngoan ngoãn nghe lời tiểu nha đầu, hiện tại thế mà học xong lĩnh hót. Hỏi đi. Tất nhiên không thể vạch trần, Doanh Lâu dứt khoát chấp nhận, sau đó dùng ngón tay gõ gõ lan can nhàn nhạt mở miệng nói, mấy ngày trước đây, ta cùng Kim Tiền ca ca tại Hàm Dương thành tán bộ lúc, từng gặp mấy cái đến từ Tề quốc nho ra học sinh tại Doanh Lâu đi tần lĩnh bố thí quốc vận mấy ngày nay, Kim Thiền từng nhiều lần mang theo Tiểu Lạc Dương tại bên trong Hàm Dương thành du ngoạn. Mà liên tại trước mấy ngày, mấy cái tự xưng là nho ra học phái các đại nho, tại học đường, môn viện, tử quán bên trong đối với di pháp vi tôn đại tần không giữ mồm giữ miệng, không hạn cuối rèm pha. Bọn hắn những thứ này nho ra học sinh thờ phụng tôn cổ sùng lễ cho rằng Tần quốc nên làm theo sơ đại thiên tử đạo trị quốc, không nên tin vào pháp gia sàng luôn phế chuất phân đất phong hầu phổ biến quân huyện. Trước mặt mọi người kiêu ngạo tự đại chửi bới Doanh Lâu, gọi hắn là chuyện không sư cổ, chuyên nhiệm quan coi ngục, bất kính thánh hiển, vui vì hình giết là uy. Còn xưng Tần quốc là trung nguyên biên thủy, dã man chưa khai hóa, Tần quốc càng là hơn không xứng nắm có bát ngát như vậy thổ địa, nên đem nó quốc thổ quy nạp tại để sở hai quốc. Thậm chí còn say rượu lớn tiếng, Tần quốc này chưa khai hóa nơi, như nghĩ cường đại nên trục xuất pháp gia độc tôn học thuật nho ra. Không nói trước đây là Tiểu Lạc Dương tận mắt nhìn thấy, việc này Doanh Lâu kỳ thực có lẽ là trước đó liền đã hiểu rõ. Chỉ chẳng qua hắn có chính mình suy tính, sở dĩ một mực không có đối với mấy cái này nho ra học sinh động thủ thẩm phán, còn mặc kệ tùy tiện. Ngươi cảm thấy thế nào? Doanh Lâu cười ha ha, hướng phía Tiểu Lạc Dương hỏi ngược lại. Bởi vì theo Đại Tần luật pháp xử trí, gậy 30, xung quân Tây thủy biên tái, ổn định dân tâm. Tiểu Lạc Dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Phương pháp là tốt, nhưng ngươi sai lầm rồi. Doanh Lâu đứng người lên, theo thói quen theo trong mâm cầm lấy một khối cao điểm thì đưa tới. Luật pháp tồn tại là vì trị quốc, trị dân, cũng không phải đơn thuần vì đi áp dụng mà thôi. Ừm. Đại Vương, ta sao nghe không hiểu? Tiểu Lạc Dương không có hiểu rõ, Tần quốc vì pháp gia vi tôn, nhưng luật pháp nếu không đi áp dụng, thế nào trị quốc, trị dân? vì giết bọn hắn rất đơn giản, quả nhân chỉ cần mở miệng liền có thể, nhưng lưu lấy bọn hắn lại có tác dụng lớn. Tiểu nha đầu, ngươi có biết quả nhân từng tại 3 năm trước đây, bị những cái được gọi là các đại nho, trong Kỳ Lân Điện trước mặt mọi người chỉ mắng sao? Bọn hắn ngay trước văn võ bá quan trước mặt, chỉ vào quả nhân cái mũi nói Tần Quốc Lễ Nhạc chết, không nên chủ động khơi mào chiến loạn, quả nhân thì cần phải tiếp nhận bọn hắn dạy bảo, mới có thể trở thành một cái hợp cách vương. Doanh Lâu đang nói những lời này lúc, sắc mặt chẳng những không có phẫn nộ, thậm chí còn là cười ha hả vẻ mặt thoải mái dạng, dường như là gặp ngu xuẩn mà không tranh cái loại cảm giác này. Những kia nho sinh đích thật là tại ăn nói linh tinh, hôm nay thiên hạ đại loạn sao có thể nghe bọn hắn nói lung tung, đại vương có từng trị tội tại bọn hắn. Tiểu Lạc Dương tiếp nhận đưa tới điểm tâm về sau, liền mở ra miệng nhỏ một bên ăn, một bên cùng Doanh Lâu đối thoại. Này vô lễ dáng vẻ, bị hù một bên Hỏa lão thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không có, quả nhân chẳng những không có trách tội bọn hắn, thậm chí còn coi bọn họ là ngày nô tử, tản đến Hàm Dương thành trong. Nay vừa nói, Tiểu Lạc Dương trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chính mình những ngày này không ít đọc nho, pháp điển tịch, không nói đối với hai nhà hiểu rõ như lòng bàn tay đi, nhưng cũng coi là rất có nghiên cứu. Nhưng Doanh Lâu cách làm, lại làm cho nàng khó có thể lý giải được. Tiểu nha đầu, bất luận là nho, pháp, hoặc là còn lại bách gia, giáo phái tín ngưỡng, những thứ này tại quả nhân trong mắt, đều chẳng qua là trị quốc công cụ mà thôi. Không biết người đối với Đại Tần lịch sử có phải hiểu rõ? Doanh Lâu kém một chút thì theo thói quen đi sờ Tiểu Lạc Dương đầu. Hơi nhìn xem một chút, cũng nghe Kim Tiền ca ca nói qua. Tiểu Lạc Dương gật đầu một cái, trong mắt nghĩ sâu xa lên Doanh Lâu lời nói mới rồi. Thiên tử phân đất phong hầu mới bắt đầu, Tần quốc cùng Sở quốc không giống nhau, ngay từ đầu quốc thổ diện tích cũng không phải rất lớn, quốc lực cũng chỉ là 7 quốc bên trong cuối cùng. Trước kia trong lúc đó từng bị còn lại các quốc gia thay nhau bắt nạt, thậm chí một lần chỉ còn lại có Ung Thành kia một mảnh nhỏ quốc thổ. Nhưng dựa vào đời đời minh quân, lại thêm biến pháp cải cách về sau, mới dần dần tạo thành hiện tại quy mô. Mà Tần quốc Hổ Lang danh hào, cũng là những năm kia dựa vào lão Tần nhân không muốn sống đấu pháp, một đao một phát súng đánh đi ra. Không giống với vị quý tộc tự xưng Sở quốc, lão Tần nhân có thể nói là toàn dân hiếu chiến. Quả nhân Đại Tần, máu của dân chúng trong lưu đều là nhất thống thiên hạ vĩ nguyện. Những năm này, nếu không phải quả nhân ám bên trong bảo hộ những kia tự cho là thành cao tanh hơi nho tử nhóm, bọn hắn sớm đã bị ta Đại Tần bách tính lăng trì. Doanh Lâu mặc dù không có nói thái trắng ra, nhưng Tiểu Lạc Dương ngược lại là cái hiểu cái không nghe rõ chưa vậy một ít. Đại vương, ý của ngài là khiến cái này nho tử kích thích bách tính tự hận, cũng may thời cơ thích hợp đem nó cùng diệt trừ. Tiểu Lạc Dương thăm dò tính hỏi. Thông minh.